Chương 58, Bạch Tâm lửa giận 13 lần. Một đêm, trên dưới dò xét Vương Mỹ Lệ, Dịch Thiên cùng Nhiệt Tâm một cái rơi vào kẽ nước băng tuyết, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, siêu một cái liền biến mất trong phòng. Quá đáng sợ, đây là muốn đem người cho ép cô nha. Nhìn thấy Dịch Thiên rời phòng, Vương Mỹ Lệ không khỏi ý cười cười, về sau đối phó vô lại liền phải dùng vô lại chiêu số, đây mới là chí mạng phản kích. Kéo kẹt, môn lại bị mở ra. Dịch Thiên từ môn nô ra một cái đầu, nhìn xem trong phòng tìm kiếm đồ vật. Nghĩ kỹ 13 lần không? Nghĩ kỹ liền vào đi. Vương Mỹ Lệ khẽ miệng lộ ra một tia dập dờn tiêu dung, lúc này nội tâm cũng đang tìm kiếm khe nước chui vào, thực sự quá hạ lưu, quá dơ bẩn, đơn giản liền là lao vu bà. Không, không phải, ta là muốn nói ta chăn mền loại hình đồ đâu. Dịch Thiên túng, 10 năm chơi rắn hôm nay bất hạnh bị rắn chơi, liền nhìn đều không dám nhìn Vương Mỹ Lệ, cái này nữ nhân quá điên cuồng, há miệng liền muốn 13 lần. Ngươi đồ vật, sớm đặt ở trong phòng khách. Vương Mỹ Lệ hướng về cửa ra vào đi tới, mang theo đung đưa phụ biểu lộ, phản phất muốn đem Dịch Thiên ướt. Bành. Dịch Thiên tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Vương Mỹ Lệ mau đem môn cho khóa lại, miễn được cái này ra hỏa lại đến quấy rầy. Lúc này như là dương chi ngọc ra thịt, xoát một cái hồng đến ngón chân căn, sau đó tranh thủ thời gian chui vào trong chăn, thực sự quá thẹn thùng, quá dơ bẩn. Ngày thứ hai, Dịch Thiên dậy thật sớm chạy bộ huấn luyện thân thể, sau đó đi học giáo đi học, bởi vì hôm nay có một đoạn khóa, lên xong liền có thể rời đi học giáo điều tra hôm qua đồ ăn trúng độc sự kiện, phải trả san quán một cái thanh bạch, nếu không chuyển biến xấu xuống dưới, còn sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống sinh ý, bởi vì hắn muốn mở rộng chi nhánh, biến thành một cái liền khóa nhãn hiệu, chế tạo ăn uống giới truyền kỳ. Ngươi liền là cái kia thế giới quân sự lịch sử lão sư. Còn chưa đi đến học giáo cửa ra vào, Dịch Thiên liền bị một nhóm tiểu lưu manh ngăn cản. Đúng rồi, ta chính là, xin hỏi có chuyện gì sao? Dịch Thiên nhìn thoáng qua những người này, lại nhìn xem trên đường cũng không có đường gì người. Không có việc gì, ta chỉ là xác nhận một cái mà thôi. Dẫn đầu ra hỏa cười cười, đột nhiên liền lớn tiếng hô, đánh, cho ta hung hăng đánh, đem hắn chân chó cho ta cắt ngang đi. Tức khắc 7-8 cái tiểu lưu manh trong tay cầm gậy bóng chảy, lập tức hướng Dịch Thiên vây quanh tới. Hô, một cây gậy bóng chảy gào thét hướng về Dịch Thiên đầu đập tới. Giang giác. Dịch Thiên quay đầu một quyền hướng gậy bóng chảy đánh tới, cô nháy mắt cắt thành hai đoạn. Nhìn xem còn lại một nửa gậy bóng chảy lưu manh, trong mắt trừng lớn, gia hỏa này quá yêu người ta. Giang giác. Tiểu lưu manh đang muốn phản ứng thời điểm, Dịch Thiên một cái trọng quyền ầm ầm đoạn tiểu lưu manh xương ngực, máu tươi từ trong miệng phun ra, giống như núi lửa phun trào hùng vĩ, nháy mắt té xỉu trên mặt đất. Những người khác đều sợ ngây người. Ngay cả dẫn đầu tiểu lưu manh đều mắt trợn tròn, xác định gia hỏa này là người, mà không phải ma sao. Xông, cắt ngang. Dẫn đầu tiểu lưu manh lời còn không có la xong, một cái tay bị bắt lại, trên dưới lắc lư mấy lần, phát ra ken két xương cốt sai khớp thanh âm, ngay sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Bành! Tiểu lưu manh bay ngược ra 3-4 mét, trung điệp địa ném lên mặt đất, Dịch Thiên một cái bước xa sông đi lên, đại cước giẫm ở tiểu lưu manh lồng ngực phía trên, ai kêu các ngươi tới đánh ta. Khu khu! Tiểu lưu manh hoàn toàn bị Dịch Thiên hù đến, lồng ngực kịch liệt đau nhức nhường hắn ho khan không ngừng, ta không biết rõ. Không biết là sao? Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra âm trầm tiêu dung. Dưới chân hơi phát lực. Giang giác. Tiểu lưu manh lồng ngực một cây xương ngực bị đập gãy. A! Tiểu lưu manh phát ra từng tiếng kêu thảm. Còn lại bọn côn đồ đều không dám lại hướng tiến một bước, gia hỏa này thực sự quá kinh khủng, không ai nghĩ tiến lên chịu chết. Hiện tại biết không? Dịch Thiên tiếp tục hỏi. Ta, không biết. Giang giác. Lại là một cây xương ngực đứt gãy, cũng nương theo lấy như sát heo kêu thảm. Hiện tại thế nào? Dịch Thiên lại một lần nói ra, nếu như ngươi lại không nói, đoán chừng ngươi lấy tiền, đều không đủ ngươi nằm viện tiền A. Ta nói. Dẫn đầu tiểu lưu manh nào dám công nhận, hắn chỉ là cầu tài, mới mặc kệ gia hỏa này cùng cái kia gia hỏa cái gì thù cái gì oán. Sau đó nói ra, Tô gia Tô Tỉnh. Quả nhiên là hắn. Dịch Thiên kỳ thật sớm đoán được, thế là nói ra, trở về thời điểm, cùng các ngươi Tô đại thiếu gia nói, hắn muốn là còn dám làm loạn, lần sau nằm ở trên địa liền là hắn. Về sau đừng để cho ta gặp lại đến các ngươi. Dịch Thiên hai tay cắm ở dây lưng, sau đó tiêu tiêu sái sái đi vào học giáo, nếu là mới vừa rồi bị nữ học sinh hoặc là nữ lao sư nhìn thấy, khẳng định vì hắn vỗ tay, thậm chí hắc hắc. Tiến vào học giáo, Dịch Thiên đầu tiên muốn đi phòng giáo vụ hướng Bạch Tâm đưa tin, bằng không thì lại làm bỏ bê công việc. Bạch chủ nhiệm, ta trở về. Nhớ ta không? Dịch Thiên cười hì hì đi đến Bạch Tâm bên cạnh nói ra, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười người. 3. Bạch Tâm giận vô bản, mang theo lửa giận đứng lên, hai mắt bắn ra sát khí quát, ngươi còn cam lòng trở về à? Ngươi trong lòng còn có ta cái này phòng giáo vụ phó chủ nhiệm à? Ngươi còn trở về làm gì? Đi làm không mấy ngày liền trốn học mấy ngày, ngươi thực sự là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai phòng học. Phòng giáo vụ cái khác lão sư, đều ở xem kịch đây. Bởi vì bọn hắn biết rõ Bạch Tâm đối cái này mới tới Dịch lão sư 10 phần bất mãn, còn nhiều lần hướng hiệu trưởng đưa ra muốn đem cái này vô pháp vô thiên Dịch Thiên khai trừ ra học giáo, ai ngờ hiệu trưởng cho ra lý do, Dịch Thiên đã là chức vị chính lão sư, khai trừ phải trả rất lớn một bút bồi thường, học giáo tài chính không đủ, trả không nổi làm lý do. Hắc hắc, nguyên bản ta cũng không muốn trở về, nhưng ta đây không phải nghĩ Bạch chủ nhiệm nhà, cho nên liền trở về. Dịch Thiên vẫn như cũ một mặt không có việc gì địa cười nói ra. Đừng ở chỗ này cùng cười đùa tí tưởng, cho ta chút nghiêm túc. Bạch Tâm 10 phần không quen nhìn Dịch Thiên thái độ. Hận không thể tay xé ra hỏa này. Là, Bạch chủ nhiệm nói rất đúng, bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nút thắt rớt. Dịch Thiên cái kia hai mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Tâm cái kia trắng bóng bộ ngực, không nghĩ đến trước kia thì có lớn như vậy phúc lợi hưởng thụ, thực sự là hưởng phúc thành hơi, nút thắt. Cái gì nút thắt? Bạch Tâm lời còn chưa nói hết, liền cảm giác chỗ ngực truyền đến từng đợt ý lạnh, túi đầu xem xét, là bản thân vừa mới quá kích động, nổi giận thời điểm trước ngực áo sơ mi nút thắt bị bay loạn, thế mà bị gia hỏa này nhìn thấy, hơn nữa còn thổi một hơi, trắng non khuôn mặt xoát một cái hồng đến gần cổ, tranh thủ thời gian quay người chỉnh lý, cũng mặc vào món kia hắc sắc quần áo lao động. Phòng giáo vụ cái khác nam lão sư, nghe được lời này sau, đều rối rít đứng lên, hướng Bạch Tâm bộ ngực nhìn lại, đều hy vọng có thể thưởng thức được từng tia xuân quang chợt phát tiết. Nhìn cái gì nhìn? Làm gì không quay về nhìn các ngươi lão mụ? Sửa quần áo ngay ngắn Bạch Tâm nổi giận địa đối với những khắc nam lao sư quát, sau đó tìm kiếm Dịch Thiên thân ảnh, phát hiện cái kia ra hỏa thế mà chạy, tức giận đến Bạch Tâm phổi đều nhanh muốn nổ, nàng nhất định muốn hung hăng thu thập ra hỏa này. Chương 59, Tô gia thế lực há có hắn lý, nhà quê cho là hắn là ai à, dám như thế buông lời. Thức tỉnh nghe được bọn thủ hạ báo cáo, trực tiếp nổi giận mắng, hắn không phải điều sao? Lập tức cho ta liên hệ người nhà Đường đại học giáo trưởng, còn có đồng sự hội, ta liền không tin trị không được cái kia ra hỏa. Là, thiếu gia. Thủ hạ lập tức lui ra ngoài, dựa theo thức tỉnh phân phó tiến hành làm việc. Chờ xem, nhà quê, dám như thế đùa cợt bản thiếu gia, liền để nguyên đếm thử bản thiếu gia lửa giận. Lên xong một đoạn khóa Dịch Thiên, cứ như vậy khoái trá đánh dưới thẻ ban, thu thập đồ vật đang muốn rời đi phòng học, bởi vì còn muốn về san quán điều tra chúng độc sự kiện. Dịch lão sư, hiệu trưởng tìm ngươi. Lúc này hiệu trưởng trợ lý Tiểu Nam lưu lại Dịch Thiên nói ra. Hiệu trưởng tìm ta? Chuyện gì a? Dịch Thiên có chút tò mò hỏi. Không biết, ngươi đi văn phòng liền rõ ràng. Tiểu Nam xác thực không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là hiệu trưởng tiếp một cái điện lời nói sau đó phát rất lớn hỏa, còn đưa điện thoại cho ngã. Cảm ơn, ta ngay lập tức đi. Dịch Thiên lập tức hướng hiệu trưởng văn phòng đi. Tiểu Nam đắc ý cười, hiệu trưởng phát như vậy đại hỏa, đối Dịch Thiên khẳng định không có gì tốt sự tình, sau đó cho Ngô Thụy phát một đầu hẹ chặt sau, tiếp tục làm việc bản thân công tác. Thu đến tình nhân Tiểu Nam tin tức Ngô Thụy, lúc này cảm thấy tình huống phi thường không ổn, còn hỏi Tiểu Nam là chuyện gì, nhưng Tiểu Nam xác thực không biết, sau đó lập tức đứng dậy tiến về hiệu trưởng văn phòng dò xét đến tụ cùng. Đông đông đông. Dịch Thiên đi tới hiệu trưởng văn phòng, gõ cửa một cái. Mời đến. Hiệu trưởng ở trong văn phòng đáp lại nói. Bạch chủ nhiệm. Dịch Thiên đẩy cửa đi vào, còn nhìn thấy Bạch Tâm cũng ở làm việc thất bên trong có chút kinh ngạc, cũng không phải là nàng báo cáo bản thân à. Dịch lão sư tới rồi, ngồi đi. Hiệu trưởng mang theo hiền lành tiểu dung, sau đó nói ra, Bạch chủ nhiệm, vất vả ngươi, ngươi trước trở về đi. Là, hiệu trưởng. Bạch Tâm đứng dậy liền đi, khi đi ngang qua Dịch Thiên thời điểm, hung hăng trừng mắt liếc cái này đồ háo sắc, hận không thể nuốt sống sống lột hắn. Làm. Dịch Thiên hướng Bạch Tâm bước ra mị nhãn, khóe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung. Tiểu Dịch a, gần nhất ở trên học giáo khóa cảm giác như thế nào a? Hiệu trưởng mười phần quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm, các học sinh đều thật nghe mà nói. Dịch Thiên chi tiết như đáp lại nói, bất quá hắn cảm thấy hiệu trưởng nhất định có chuyện gì, sẽ không chỉ là gọi hắn tới hỏi lời này, thế là trực tiếp nói ra, hiệu trưởng, ngươi có chuyện gì nói thẳng a, không cần như thế chuyển biến, bằng không thì ta sẽ bị ngại cuốn choáng. Ha ha, người trẻ tuổi liền là xúc động nha. Hiệu trưởng cười cười, sau đó nói ra, vừa mới đồng sự hội người hướng ta đề nghị, đuổi ngươi, cũng có lao bằng hưu hướng ta tạo áp lực, để cho ta khai trừ ngươi, tiểu Dịch ngươi gần nhất có được hay không tội người nào? Đắc tội người nào? Không có a. Dịch Thiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, đồng sự hội người lại muốn khai trừ hắn. Còn có hiệu trưởng bằng hữu cũng tạo áp lực. Bộ giáo dục người sao? Vừa mới đây, ta nghe Tiểu Bạch báo cáo, ngươi ngoại trừ trốn học mấy ngày, cũng không có không tốt hiện tượng, hơn nữa còn đem học giáo đau đầu nhất lớp học mang phải có mô hình có dạng, các học sinh đều phi thường yêu thích ngươi, còn có các lớp khác học sinh đi mặc hóa, chứng minh tiểu Dịch ngươi năng lực hơn người. Hiệu trưởng vừa mới đem Bạch Tâm kêu lên đến, liền là nghe ngóng Dịch Thiên mấy ngày nay ở học giáo biểu hiện. Cái kia hiệu trưởng ngươi phải nên làm như thế nào đây? Dịch Thiên nghĩ thầm nguyên lai không phải Bạch Tâm cáo được hình. Nghe hiệu trưởng mà nói, hắn còn hẳn là cảm tạ Bạch Tâm chi tiết báo cáo, chứng minh cái này phòng giáo vụ phó chủ nhiệm cũng không có bởi vì tư trả thù. Hắn nói bọn họ, ta làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy, tuổi trẻ có mị lực lao sư đây, ngươi thế nhưng là không đạt được nhiều nhân tài, liền bị cái kia một số người gặp quỷ đi thôi. Hiệu trưởng đắc ý địa cười cười nói ra. Hai người ngay ở trong văn phòng nói chuyện lên. Đông đông đông. Lúc này hiệu trưởng văn phòng cửa bị gõ. Mời đến. Hiệu trưởng hướng về phía ngoài cửa mặt người nói ra. Hiệu trưởng. Nô Thụy vội vàng đi vào hiệu trưởng văn phòng. Cung kính nhân cần thăm hỏi đạo, đồng sự hội còn có 10 phút liền bắt đầu, chúng ta có phải hay không phải đi? Tốt, ta đã biết. Hiệu trưởng đáp lại nói, nô phó hiệu trưởng, đến giới thiệu cho ngươi một cái, đây là chúng ta học giáo mới tới lao sư, gọi Dịch Tiên, năng lực phi thường xuất chúng, giúp chúng ta giải quyết đau đầu nhất vấn đề. Tiểu Dịch, vị này là Nô Thụy, nô phó hiệu trưởng. Ngươi tốt, nô phó hiệu trưởng. Dịch Tiên cùng Nô Thụy nắm tay. Dịch lao sư ngươi tốt, ngươi đại danh, ta liền đã nghe qua, hôm nay nhìn thấy bản nhân, thực sự là tuổi trẻ tài cao nha. Nô Thụy nghe được hiệu trưởng như thế giới thiệu, liền biết rõ Dịch Thiên một chút việc cũng không có, đồng thời bị lao ra hỏa cho bảo vệ, bởi vì ngay ở hắn chạy qua lúc thời gian, thu đến đồng sự hội tin tức, bên kia có người đề xướng muốn đem Dịch Thiên khai trừ ra học giáo. "Tốt, tiểu Dịch, ngươi trước trở về đi." Hiệu trưởng hướng Dịch Thiên nói ra. "Tốt, vậy ta cáo từ trước." Dịch Thiên quay người rời đi văn phòng, sau đó hướng phòng giáo vụ đi đến. Nô Thụy chờ Dịch Thiên rời đi sau, liền nói, "Hiệu trưởng, cái này Dịch lão sư." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hiệu trưởng cắt ngang điệu nói ra, "Có lời gì? Chúng ta ở đồng sự hội lại thảo luận a." Hiệu trưởng đương nhiên biết do Ngô Thụy muốn nói cái gì, hắn xem trọng người, làm sao cho phép ở trong này sau lưng thảo luận đây. Hai người cùng một chỗ tiến về đồng sự hội, tiến hành thương thảo Dịch Thiên chuyện này. Người nhà Đường Đại học đồng sự xử lý công việc cũng đã toàn bộ trình diện, hội nghị lập tức tiến hành. Các vị, ta không biết rõ lần này khẩn cấp tổ chức đồng sự hội là vì cái gì. Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hiệu trưởng, ngươi không muốn trang hồ đồ rồi, một giờ phía trước, ngươi hẳn là thu đến tin tức a. Đúng rồi a, hiệu trưởng không đáng vì mới tới lão sư, đắc tội những người kia a. Trực tiếp khai trừ Dịch Thiên được, nhiều nhất bồi hắn mấy tháng tiền lương, lại có thể như thế nào đây? Không đáng đắc tội những người kia, bằng không bị rút vốn, học giáo vận chuyển xuống, liền rất khó khăn. Thành viên hội đồng quản trị nhao nhao phát biểu nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều thu đến tin tức, muốn đem Dịch Thiên bị khai trừ, nếu không phía sau thương đoàn liền sẽ có đại bộ phận rút vốn, học giáo cũng đem đứng trước phá sản nguy cơ. Chúng ta làm gương sáng cho người khác, liền bởi vì Dịch Thiên đắc tội Tô gia, liền đem một cái có tài hoa có năng lực tuổi trẻ lão sư bóp chết ở trong trứng nước sao? Về sau còn có ai nguyện ý đến chúng ta học giáo nhậm chức? Ta không biết rõ các vị đang ngồi ở đây, lúc nào lòng ham muốn công danh lợi lộc biến mạnh như vậy. Toàn bộ bị kẻ có tiền nắm mũi dẫn đi. Chúng ta là lão sư, giáo thư dục nhân là chúng ta trách nhiệm, cũng không phải kẻ có tiền đồ chơi. Coi như hôm nay đem Dịch Thiên khai trừ, cái kia ngày mai đến Trương lão sư, Lý lão sư, Triệu lão sư cũng đều có đắc tội cái nào đó tập đoàn mà nói. Có phải hay không cũng cùng một chỗ khai trừ? Đến lúc đó thử hỏi đang ngồi các vị, lại muốn cầm lấy phấn viết giáo thư dục nhân sao? Các ngươi có thể làm được sao? Hiệu trưởng mà nói, nhường đang ngồi tất cả đồng sự đều lặng ngắt như tờ, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật. Chương 60, phòng sói vũ khí đi tới phòng giáo vụ văn phòng, chỉ còn lại Bạch Tâm một người ở bên trong vùi đầu gian khổ làm ra, Dịch Thiên gõ cửa một cái, sau đó hướng Bạch Tâm đi qua. Ngươi có chuyện gì sao? Bạch Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hỏi. Không có việc gì, liền tới cảm ơn ngươi Bạch chủ nhiệm ngươi mà thôi. Dịch Thiên cười hì hì nói ra. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì? Đúng rồi à, cảm ơn ngươi hôm nay ở trước mặt hiệu trưởng giúp ta nói chuyện, bằng không thì ta liền bị mở ngoại trừ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng là lời thật lời nói thật, ta cho tới bây giờ đều chỉ là công, tư là tư, tuyệt đối sẽ không trộn lẫn cùng một chỗ, nếu là không có việc gì mà nói, ngươi có thể đi. Không có việc gì, lúc đầu nghĩ mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng khẳng định sẽ không đi, vậy ta liền đi trước. Dịch Thiên lời còn chưa nói hết, bị Bạch Tâm cắt ngang, ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn mời ta ăn cơm? Đúng rồi à, cái này có thể đi, lúc nào? Chỗ nào? 8 giờ tối. Người Hoa Mỹ bị sát quán, ta mời khách tùy ý gọi. Dịch Thiên biết rõ dùng bình thường phương pháp mời Bạch Tâm khẳng định sẽ không đi, tất cả đuổi nghịch chút ít lưu kế. Tốt. Bạch Tâm nghĩ thầm lão nương chẳng những phó ước, đến lúc đó còn điểm một đống lớn quý báo đồ ăn, không đem ngươi cái này ra hỏa ăn chết, nàng liền không họ Bạch. Bất quá Bạch Tâm nghe nói người Hoa Mỹ vị san quán vị đạo rất không tệ, liền là tiêu phí có chút quý, còn cần hội viên mới có thể tiến hành ứng dụng. Cùng Bạch Tâm hẹn xong sau, Dịch Thiên liền rời đi học giáo, hắn muốn đi điều tra khách hàng chúng độc sự kiện, phía sau đến cùng có phải hay không Lưu Kim Thủy dở trò quỷ. Đi ngang qua Lưu Kim Thủy nhà hàng tới lúc, phát hiện môn dán lên ngừng buôn bán thông cáo. Cái kia ra hỏa không mở sao? Vẫn là nghĩ làm âm như gì? Dịch Thiên xuống xe hướng nhà hàng tây bên trong nhìn lại, lại nhìn xem cửa phía trên cho bụi, từ những dấu vết này phán đoán, phải có 2-3 ngày không có mở cửa, cái kia ra hỏa không ở phố người hoa sao? Khó trách ở học giáo cũng không nhìn thấy cái kia ra hỏa thân ảnh. Lúc này Âu Dương Bạch Tuyết đội xe, từ nhà hàng con đường đi ngang qua, Dịch Thiên rất muốn đi ân cần thăm hỏi, nhưng thời gian còn chưa đến, đến hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở bên người Bạch Tuyết. Ở Âu Dương Bạch Tuyết đằng sau, đi theo một cỗ bạch sắc xe nhỏ, đang chậm rãi địa hành chạy nhanh, xa xa đi theo đội xe đằng sau, không cho hắn phát hiện, Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hy vọng có thể bảo hộ Bạch Tuyết an toàn. Tất nhiên Lưu Kim Thủy tạm thời biến mất, cũng không cần nhiều để ý tới, bất quá chuyện này, Dịch Thiên còn là muốn điều tra rõ ràng. 8 giờ tối, Bạch Tâm ứng ước xuất hiện ở người Hoa Mỹ vị sang quán, bọc một đầu hồng sắc khăn quàng cổ, trong tay cầm một cái hắc sắc túi sách, giẫm lên giày cao gót, lúc này nữ cường nhân vị đạo toàn bộ rút đi, có chỉ là thành thục mỹ nhân vị đạo, dẫn tới không ít người qua đường quay đầu thưởng thức. Bạch chủ nhiệm, mời vào bên trong. Dịch Thiên đánh giá một cái Bạch Tâm, thực sự là một cái quen thuộc nữ nhân, nhất là viên kia mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, càng thêm phụ trợ thành thục vị đạo. Bạch Tâm đi vào sân quán, nhìn xem chung quanh sửa sang bố trí, lộng lẫy đường hoàng tràn ngập hoa hạ văn hóa sắc thái, nhất là trên trần nhà bộ kia hai người cùng nhau ngồi dùng cơm, một bên thưởng thức dáng chiều mỹ lệ. Phục vụ viên, món ăn đơn cầm tới. Dịch Thiên phân phó xong, không thể bại lộ hắn là san quán lao bản thân phận, muốn bảo trì cảm giác thần bí. Bạch Tâm chỉ là nhìn thoáng qua Dịch Thiên, sau đó tiểu nhấp một ngụm trà, ngay ở rơi hầu nháy mắt, hương trà dính đầy khoang miệng, vào cổ họng thuận hoạt, thực sự là cực phẩm trà ngon, khó trách nơi này cần hội viên chế độ. Tiên sinh, menu. Phục vụ viên món ăn đơn đưa đến Dịch Thiên bên cạnh. Phục vụ viên, ta nghe nói các ngươi san quán sinh ý rất tốt, hiện tại cũng là ăn cơm thời gian, làm sao không mấy người à? Bạch Tâm trước đó nghe đồng sự nói, nhà này san quán sinh ý rất tốt, nhưng bây giờ ăn cơm thời gian, cũng không gặp mấy người. À, là dạng này, đoạn thời gian trước chúng ta nơi này duy nhất một bàn khách hàng dùng cơm lúc, phát sinh đồ ăn trúng độc sự kiện, ảnh hưởng tới rất nhiều khách hàng, hiện tại người thì ít đi nhiều. Phục vụ viên thực sự đáp lại nói, bởi vì đây cũng là Dịch Thiên phân phó mỗi một cái phục vụ viên, muốn thành thật đối đãi mỗi một cái khách hàng, bất quá chúng ta lão bản đang điều tra việc này, tin tưởng chúng ta san quán nhất định là vô tội. Các ngươi lão bản thật ngốc, nhân gia đều là có thể che lấp liền che lấp, các ngươi còn lấy ra nói cho mỗi một cái khách hàng. Bạch Tâm cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kinh doanh người. Phục vụ viên nhìn thoáng qua lão bản Dịch Thiên, khóe miệng lộ ra một tia tiểu dung, sau đó đáp lại nói, chúng ta lão bản nói, muốn lợi một khách quen cũng giống như người nhà một dạng, liền nhất định phải nhường mỗi người biết rõ phát sinh chuyện gì. Ngài xem chúng ta phòng bếp đều là công khai hóa, còn có camera giám thị ở đại sảnh phát ra, mỗi một cái chi tiết đều có thể nhìn thấy, tuyệt đối cam đoan người tiêu dùng khỏe mạnh ẩm thực. Ha ha. Bạch Tâm cười không nói. Dịch Thiên món ăn đơn giao cho Bạch Tâm, để cho nàng gọi món ăn. Bạch Tâm cũng sẽ không cùng Dịch Thiên khách khí, lật ra menu, liền chuyên môn điểm đắt nhất, bản thân thích đắt nhất, dù sao cũng đã lâu không ăn hoa hạ đồ ăn, hôm nay để lại tung một lần a. Lão đệ, đó là ngươi lão bản bạn gái sao? Vương Mỹ Lệ từ trong phòng bếp nhìn thấy Dịch Thiên cùng một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi ở cùng một chỗ, còn phân phó làm cho tất cả mọi người đều không được thừa nhận hắn là lão bản thân phận. Không biết, chưa nghe nói qua, hẳn là chỉ là bằng hữu mà thôi a. Vương Đại Nhu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tâm. Ngươi chưa thấy qua a? Không có. Được rồi, công tác a. Đúng rồi, lão tỷ, tối hôm qua ngươi có hay không ăn thiệt thòi cho Thiên Ca a? Vương Đại Nhu quả thật rất muốn lão tỷ ăn thiệt thòi cho Thiên Ca, bởi vì lão tỷ đã lớn như vậy còn không có giao qua nam bằng hữu, nhớ nàng mau chóng tìm một cái nam bằng hữu, cho nên tối hôm qua cố ý an bài đến Thiên Ca gian phòng, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, hy vọng có thể cọ sát ra thích hoa hỏa. Thối tiểu tử, ngươi nói cái gì đây? Ta mới sẽ không lỗi cho cái kia ra hỏa, hắn nằm mơ thì có phần. Vương Mỹ Lệ nhớ tới tối hôm qua sự tình, trên mặt lóe qua một vòng đường đỏ, lại không có ca na cười cười. Bạch chủ nhiệm, chúng ta tới trò chuyện nói chuyện phim a. Chờ Bạch Tâm sau khi gọi thức ăn xong, Dịch Thiên chủ động mở ra để tài nói. Không có gì tốt trò chuyện. Bạch Tâm lạnh lùng đáp lại nói. Xấu hổ. Dịch Thiên cũng chỉ có thể cười cười, thế mà không mà nói trò chuyện, hai người liền chờ ăn đi. Sau 2 giờ, ăn xong rồi Bạch Tâm muốn trở về, cự tuyệt mấy lần Dịch Thiên hộ tống, thế nhưng gia hỏa quả thực là mặt dày mày dạn nói đưa, không biện pháp nàng, chỉ có thể nhường hắn đưa, nhưng gia hỏa này nếu là dám đùa nghịch lưu manh, Bạch Tâm túi xách bên trong nước ớt nóng, phòng sói phun sương, điện thương chờ chút, liền sẽ không chút khách khí dùng ở gia hỏa này trên người. Khi đi ngang qua một đầu đèn kịt đường đi lúc, đột nhiên nhảy ra mấy cái che mặt gia hỏa. Doa đến Bạch Tâm tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, chính giữa Dịch Thiên trong ngực. A, ngươi muốn làm gì? Bạch Tâm bị dọa đến thét lên một tiếng. Ta không làm gì, là ngươi đụng vào ta trong ngực, ta chẳng hề làm gì. Dịch Thiên có chút im lặng. Những người này có phải hay không ngươi an bài tiết mục? Bạch Tâm rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ thầm gia hỏa này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy mời nàng ăn cơm, nhất định có cái gì âm mưu, mà cái này nhất định là Dịch Thiên an bài diễn hí. Ta như vậy chính trực người, coi như muốn đối với ngươi cái kia, ta về phần dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn sao? Bản thân một mảnh thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, lại bị xem như một lần kiếp sát hành vi. Dịch Thiên ngăn ở trước mặt Bạch Tâm, chỉ những cái kia mau tặc nói ra, các ngươi chính mình nói, có phải hay không ta mời đến ăn bài? Bản thân tuyệt đối chính nhân quân tử một mai, biết dùng loại này thủ đoạn sao? Chuyện nam nữ giảng cứu ngươi tình ta nguyện, lúc này mới có tư tưởng. Chương 61, nhảy vào hoàng hà cũng tắm không sạch là. Mấy cái cản đường mau tặc chăm miệng một lời địa đáp. Nhìn ngươi còn có lời gì muốn nói? Bạch Tâm một mặt lão nương đã sớm xem thấu trò xiếc địa thái độ nhìn xem Dịch Thiên, sau đó đem tay vươn vào hắc sắc túi sách, xuất ra phòng sói vũ khí vừa cay tiêu thủy, đang chuẩn bị hướng Dịch Thiên phun tới. Bị hãm hại Dịch Thiên, làm sao có thể nhường những cái kia mau tặc đạt được, lách mình phóng tới những cái kia ra hỏa tiến công. Bành! Một cái mau tặc nháy mắt bị đánh bay 3-4 mét, trung điệp địa ngã tại xi măng trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, xương máu phiêu tán ở không trung. Bạch Tâm một cái sợ ngây người. Gia hỏa này thân thủ lợi hại như vậy, lại nói những cái này người không phải hắn mời đến sao? Làm sao ra tay nặng như vậy? Trong chốc lát, những cái kia mau tặc toàn bộ nằm ở trên địa rên rỉ thống khổ, không ai dám lại nhìn Dịch Thiên một cái. Hiện tại lại nói một lần, có phải hay không ta phái người? Dịch Thiên hai tay chống nạnh mà nói thời điểm, lông mày đột nhiên nhăn lại. Hưng hục. Từ hẻm nhỏ bên cạnh, đột nhiên chui ra một cái che mặt thân ảnh, hướng Dịch Thiên tiến công đi qua, tốc độ thật nhanh. Bành! Một cái trọng quyền đánh vào một ngày lồng ngực bên trên, liên tục lui về phía sau mấy bước. Dịch Thiên cau mày, cái này che mặt gia hỏa rốt cuộc là người nào? Vừa mới hắn nghĩ trốn thời điểm, gia hỏa này tựa hồ ngờ tới bản thân sẽ trốn, cố ý đem quyền đánh căng căng, mới đánh trúng vào bản thân. Người bịt mặt đột nhiên lại hướng Dịch Thiên tiến công đi qua. Thật nhanh. Dịch Thiên liên tục lui lại hai bước, sau đó một quyền lên đón. Người bịt mặt nhìn thấy Dịch Thiên nằm đấm, trực tiếp né tránh, không cùng Dịch Thiên đối quyền. Muốn tránh, cửa đều không có. Dịch Thiên một cái thiên ma lưu tinh quyền, liên tục tiến công đi qua, trực tiếp quanh đến người bịt mặt chỗ ngực, cường đại nằm đấm, phảng phất đánh vào đông vải hoa trùng, mềm nhũn cảm giác. Nữ nhân bộ ngực. Người bịt mặt lui lại mấy bước, bưng bít lấy bản thân đau đớn bộ ngực, hung hăng mắng, hèn hạ lưu manh. Gia hỏa này nơi đó không phải đánh, thế mà đánh ở chính mình trên ngực, nhất định là cố ý ngươi là nữ nhân. Dịch Thiên kinh ngạc nhìn xem người bịt mặt, ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể cùng hắn U Linh đối chiến mấy hiệp người, khẳng định không phải phổ thông mao tặc. Người bịt mặt vẫn như cũ không nói lời nào, như nổi giận sư tử, hướng Dịch Thiên tiến công. Bành! Dịch Thiên xuất kỳ bất ý, trực tiếp một cước đá vào người bịt mặt trên bụng, bay thẳng ra ngoài 2 mét, sau đó một cái bước xa sông đi lên, muốn đem người bịt mặt mạng che mặt lấy xuống, không ngờ cái kia gia hỏa nháy mắt nhảy lên phản công, Dịch Thiên phanh lại bước chân, lui lại mấy bước xúc thế lại phát, kích tiếp theo nhường người bịt mặt trực tiếp ngã trên mặt đất dậy không nổi. Sau này còn gặp lại. Người bịt mặt lưu lại một câu, lập tức biến mất ở trong đêm tối. Dịch Thiên nhìn xem xung quanh, xác nhận người bịt mặt rời đi sau, trở lại Bạch Tâm bên người. Người thân thủ? Bạch Tâm kinh ngạc hỏi. Luyện qua mấy lần mà thôi. Dịch Thiên đắc ý nói ra, lần này ngươi tin tưởng đây không phải ta an bài diễn kịch a. Có phía trước có hậu, còn cho người thuận lợi chạy, tốt đạo diễn. Bạch Tâm lật một cái liếc mắt, sau đó nói ra, không cần tiễn, ta bản thân trở về liền có thể. Choáng váng. Bỏ công như vậy giải thích, vì cái gì không tin mình là thành bạch đây? Dịch Thiên chỉ có thể đem tức giận bùng so những cái kia mao tặc trên người, đối với cái kia một số người tiến hành thẩm vấn, đem dẫn đầu mao tặc nhíu, là ai phái các ngươi làm? Nô Thụy. Dẫn đầu mao tặc lúc đầu mai phục ở chỗ này, lén lén Dịch Thiên, sau đó đem Bạch Tâm bắt cóc giao cho Nô Thụy, không nghĩ đến Dịch Thiên thân thủ như thế đến, đem bọn họ hung hăng đánh một trận. Nô phó hiệu trưởng. Dịch Thiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, hắn cùng Nô Thụy không có cửu hận, cái kia gia hỏa sao lại muốn ám toán hắn đây? Không quản được nhiều như vậy, trước điều xem xét nhìn là nguyên nhân gì, Dịch Thiên thả những cái kia mao tặc sau, trực tiếp trở về sân quán. Đột nhiên một cái hắc ảnh lóe qua lúc, ba lô lại rơi trên mặt đất. "Uy, ngươi bao?" Dịch Thiên hảo tâm hướng về người kia hô. Người kia quay đầu nhìn thoáng qua sau, trực tiếp liền chạy, rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Rất đồ đều không muốn, thực sự là kỳ quái. Dịch Thiên nói không lưng đem hắc sắc ba lô nhặt lên, nghĩ mở ra nhìn xem bên trong đến cùng là thứ gì. "Đừng động, rốt cục để cho ta bắt được ngươi a." Phía sau truyền đến một cái manh manh cho người xương cốt tê dại thanh âm, cùng sử dụng thương chỉ Dịch Thiên nói ra. "Liêu cảnh quan, ta thế nhưng là lương dân, cũng không nên oan uổng người tốt, chú ý ngươi súng hỏa." Dịch Thiên biết là Liễu Mỹ Mỹ, chậm rãi xoay người, đừng có đùa hoa dạng, bằng không thì ta thương đánh nổ đầu ngươi. Liễu Mỹ Mỹ đuổi mấy con phố, rốt cục nhường bắt được chuyên môn tìm đêm chạy nữ hài ra tay biến thái người lần này có thể đứng đại công, liền có thể thuận lợi chuyển chính thức, liền không cần dựa vào người trong nhà quan hệ. Ngươi túi sách bên trong là thứ gì? Liễu Mỹ Mỹ lần trước liền hoài nghi Dịch Thiên, trong bọc nhất định là công cụ gây án, đêm nay liền để người khác tăng cũng lấy được. Túi này không phải ta, là vừa mới một người đi, ta mới vừa nhặt lên. Dịch Thiên rất nỗ lực địa giải thích nói, ít nói nhảm, đem túi sách mở ra nhìn xem. Liêu Mỹ Mỹ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dịch Thiên chuyện ma quỷ, hai tay nắm chắc súng ngắn lui lại hai bước, tuyệt không thể để cho gia hỏa này lại chạy. Bó tay rồi. Dịch Thiên không biện pháp, chỉ có thể đem túi sách mở ra nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì đồ vật, bởi vì vừa mới cái kia gia hỏa chạy bối rối, đoán chừng liền là bị cái này tiểu nữ truy. Mở ra xem xét, Dịch Thiên trợn tròn mắt. Băng dính, dây thừng, truy thủ, một cây súng lục, càng đáng giận là bên trong còn có mấy cái đủ ít biện pháp. Cái này, Dịch Thiên không biết những vật này là làm tác dụng gì. Lúc này nhân tăng cũng lấy được, ngươi có thể chạy không được a? Liêu Mỹ Mỹ biết rõ những cái kia đều là công cụ gây án, bởi vì trước đó phát hiện mất liên lạc nữ hải thi thể lúc, miệng bị băng dính phong bế, tay bị dây thừng buộc, trên người còn có mấy đạo vết cắt, hơn nữa ném ở hiện trường còn có cùng khoản biện pháp. Liêu cảnh quan, oan uổng a, vật này thật không phải ta. Dịch Thiên cảm thấy một cái nhảy vào hoàng hà tắm không rõ. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là người khác sao? Liêu Mỹ Mỹ hướng về phía Dịch Thiên nói ra. Đúng rồi, liền là vừa mới chạy tới ra hoàng đi, thật không phải ta. Giao biện, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nhanh. Liêu Mỹ Mỹ tin tưởng Dịch Thiên liền là cái kia đem chạy biến thái người tuyệt đối không sai được. Nếu như bị cái này nha đầu mang về cục cảnh sát, như vậy hắn liền càng thêm hết đường chối cãi, túi này bao xác thực ở trong tay hắn, đồng thời Liêu Mỹ Mỹ đuổi theo đến, liền gặp được bản thân. Dịch Thiên đột nhiên hướng Liêu Mỹ Mỹ nhanh chóng xuất động. Liêu Mỹ Mỹ kinh hô, lập tức bóc cò, không ngờ có súng trụ bất động, bởi vì súng ngắn bị Dịch Thiên ra hỏa này gắt gao nắm chặt, buông tay, ngươi biết rõ đánh lén cảnh sát tội lớn bao nhiêu sao? Liêu cảnh quan, ta thực sự là Diêm Vương. Dịch Thiên tiếp tục giải thích địa nói ra, ta thực sự không phải đem chạy biến thái người. Túi này bao đúng là vừa mới một người đi, đoán chừng cái kia ra hỏa là, nếu như ta là mà nói, lấy ta thân thủ, ngươi còn có thể như thế cùng ta nói chuyện sao? Ngươi sớm trở thành ta con mồi. Liêu Mỹ Mỹ nghe được lời này, có chút tin tưởng, dựa theo Dịch Thiên thân thủ, nếu như ra hỏa này thực sự là đem chạy biến thái người nàng sát thực không tránh thoát, ta làm sao biết rõ ngươi nói có phải là thật hay không? Hoặc là ngươi có không thể cho ai biết động cơ đây? Chương 62, tẩy thoát hiểm nghi dạng này, ta với ngươi cùng một chỗ liên thủ đem cái kia biến thái ra hỏa bắt đến, dạng này tổng có thể a. Dịch Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, bằng không thì lại cho hắn làm sao giải thích, Liễu Mị Mị vẫn là sẽ không tin tưởng mình nói. Ta sao có thể tin tưởng ngươi đây? Liễu Mị Mị nhìn xem Dịch Thiên hoài nghi nói, ta gọi Dịch Thiên, là người nhà Đường Đại học dạy thế giới quân sự lịch sử lão sư. Ngươi là lão sư? Liễu Mị Mị nhìn xem tuổi trẻ Dịch Thiên, nhìn qua cùng hiện tại đại học sinh không sai biệt lắm, làm sao có thể sẽ là lão sư đây? Cái này nhất định là nói dối. Đây là ta giáo sư giấy chứng nhận, giao cho ngươi tổng có thể chứ? Bất đắc dĩ Dịch Thiên chỉ có thể đem giáo sư chứng lượng cho Liễu Mị Mị nhìn. Nhìn xem giấy chứng nhận phía trên ảnh chụp, còn có dấu chạm nổi, danh tự cùng trường học tên cùng Dịch Thiên nói một dạng, giấy chứng nhận cũng là thật. Liễu Mỹ Mỹ lần này mới tin tưởng điệu nói ra, tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá ta ngày mai cầm cái này giấy chứng nhận đi học giáo, đi dạo một vòng, ngươi nhất định phải ở đây, nếu không ta nhất định sẽ truy nã ngươi. Là, Liễu Mỹ nữ trưởng quan. Dịch Thiên cười cười, rốt cục có thể an tâm điệu rời đi. Kỳ thật vừa mới hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, nhưng từ nay về sau muốn con đêm chạy biến thái người tên, cảm thấy có tất yếu vì xã hội trừ một hại, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Chúng chi cùng mỹ nữ hợp tác, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Gia hỏa này thực sự là lão sư. Liêu Mỹ Mỹ cầm cái kia giấy chứng nhận, tiếp tục tại tường tận xem xét hoài nghi, bất quá cũng chỉ có thể tin tưởng Dịch Thiên một lần. Ngày thứ hai, Dịch Thiên buổi sáng chạy bộ xong sau, trực tiếp đi học giáo đi học. Phát hiện Liêu Mỹ Mỹ trước kia liền đứng ở cửa trường nơi đó. Bất đắc dĩ Dịch Thiên, chỉ có thể hướng về nàng đi qua, cảnh quan, sớm như vậy a? Đương nhiên, ta là tới kiểm hàng, không sớm một chút sao được đây. Liêu Mỹ Mỹ đắc ý cười cười, hiện tại nàng là tin tưởng Dịch Thiên là giáo sư. Đi thôi, đi vào dạo chơi a. Dịch Thiên chỉ có thể mời Liễu Mỹ Mỹ vào sân trường dạo chơi, bởi vì ban đêm còn muốn cùng với nàng cùng đi mai phục đêm chạy biến thái người, dạng này mới có thể triệt để tẩy thoát hắn hiểm nghi. Hai người cứ như vậy ở trong sân trường đi dạo, nhưng rất nhiều học sinh đều hiếu kỳ nhìn nhiều vài lần, còn có không ít đồng học tiến lên hỏi, cái này có phải hay không Dịch lao sư bạn gái, dáng dấp đáng yêu lại xinh đẹp, hơn nữa còn lại manh manh đắt. Cái gì? Thiên Ca mang theo một cái nữ. Chu Tiểu Long vừa mới tiến cửa trường học, liền nghe được xe kiệt bọn họ nói Thiên Ca cùng bạn gái ở trong sân trường tản bộ, lời còn chưa nói hết liền bị Lưu Lãng che miệng, bởi vì Hà Thi Vận liền đi theo bọn họ đằng sau. Các ngươi lén lén lút lút làm gì vậy? Hà Thi Vận nhìn thấy bản tử mấy người bọn hắn chi chi ngông nô, giống như có lời gì muốn nói, nhưng lại không thể nói cho mình nghe, có phải hay không có chuyện gì cả ta? Lãng tử? Không, không có. Lưu Lưu cười ha hả đáp lại nói, ngươi, thử, nếu như ngươi không nói, đêm nay huấn luyện liền để ngươi không quá quan, nhường Thiên Binh huấn luyện viên lại hung hăng nhiều hơn mấy ngày. Bởi vì đêm nay Hà Thi Vận xem như phó quan giám khảo, chắc thí Lưu Lãng cùng bản tử phải chăng hợp cách, nếu như không hợp cách mà nói, tiếp tục tiến hành ma quỷ huấn luyện. Đừng, đừng, ta nói, cô nãi nãi. Lưu Lãng đương nhiên sợ hãi bị Thiên Binh huấn luyện viên nhiều hơn mấy ngày, đây chính là sống không bằng chết thời gian, chỉ có thể ngoan ngoan nói ra, xe kiệt bọn họ nói, Thiên Ca đang cùng bạn gái ở trong sân trường tản bộ. Hô, một trận gió thổi qua. Hà Thi Vận chỉ lưu lại một bóng người xinh đẹp. Ai, chúng ta lúc nào có thể có Thiên Ca mị lực, liền xấu rồi. Lưu Lãng bất đắc dĩ thở dài nói, ta đang nghĩ, Thiên Ca lúc nào mang chúng ta lại đi vùng châu thổ, đó mới là thích nhất. Bàn tử đi qua phụ thân sau đó, triệt để thuế biến một người, bởi vì hắn đời này cho dù chết, cũng phải đi theo Dịch Thiên thân một bên, đồng thời muốn trở thành Thiên Ca bên người mạnh nhất giúp đỡ. Dịch Thiên ca ca, đây là ngươi bạn gái sao? Hà Thi Vận nhìn thấy Dịch Thiên bên người sát thực theo một cái xinh đẹp nữ nhân, trong lòng chua linh lợi hỏi. Thi Vận, đừng nói nhảm, đây chính là Liễu Cảnh Quan, lần này tới học giáo, chỉ là lo lắng học giáo chung quanh an toàn, nghi tiến đến xem xét sân trường hoàn cảnh. Dịch Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, bởi vì đứng bên người Liễu Mỹ Mỹ mặc dù manh manh đát, nhưng trên thực tế là một đầu có cái, hắn có thể trêu chọc không nổi. Hắc hắc, nguyên lai là Liễu Cảnh Quan a, vậy các ngươi từ từ xem a, ta muốn đi học. Hà Thi Vận nghe được Dịch Thiên ca ca nói không phải bạn gái sau, liền nhảy lấy hướng lầu dạy học đi. Cô bé này thật thích ngươi. Liễu Mỹ Mỹ thân làm một người cảnh sát, một cái liền có thể nhìn ra. Không có, nàng chỉ là ta một cái bằng hữu tôn nữ, tiểu hài tử thanh xuân đều là ngây thơ, lớn lên liền không có sẽ không. Dịch Thiên nói liền hướng Liêu Mỹ Mỹ cái kia đối 36G hảo nhũ nhìn lại, nghĩ thầm, thật mẹ hắn đại nha. Uy, nhìn chỗ nào đây? Liêu Mỹ Mỹ cái kia hung ác ánh mắt, nháy mắt miểu sát Dịch Thiên. Dịch Thiên còn muốn sống lâu mấy ngày, mau đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, bất quá trong lòng dập dờn. Trời vừa dạng sáng nhiều tà hữu. Liêu Mỹ Mỹ giả trang đêm chạy nữ hải, ở một đầu tương đối hắc đạo trên đường chạy bộ, trước ngực hai viên thịt đang không ngừng trên mặt đất phía dưới lắc lư, tương đối có cảm giác tiết tấu. Dịch Thiên thì là tàng ở hắc ám ra, cầm kính viễn vọng chính đang nhìn xem Liễu Mỹ Mỹ hai cái kia đoàn thịt, trong lòng cái kia kích động. Nhìn đủ rồi chưa? Liễu Mỹ Mỹ biết rõ Dịch Thiên một mực ở nhìn trộm lấy nàng, thông qua ngụy trang thành máy trợ thính thai nghe nói ra. Ta đang nhìn xem chung quanh tình huống, ngươi phía trước có một cái nam đêm chạy người, nhìn qua cường tráng. Dịch Thiên mau đem kính viễn vọng nhìn về phía địa phương khác nói ra. Có phải là hắn hay không? Liễu Mỹ Mỹ tranh thủ thời gian hỏi. Không giống. Dịch Thiên nhìn thấy gia hỏa này không hề giống tối hôm qua nhìn thấy tên biến thái kia người. Nhìn cẩn thận một chút. Là trưởng quan, chính đang cẩn thận nhìn xem. Kỳ thật Dịch Thiên lại đem kính viễn vọng góc độ nhắm ngay Liễu Mị Mị cái kia đối cho người phun máu hào sữa, nếu có thể đưa tay đi sờ sờ, thật là có tốt lắm, xúc cảm khẳng định không sai. Một giờ đi qua, Dịch Thiên cũng không có phát hiện cái gì đem chạy biến thái người, ngoại trừ mấy cái nam đem chạy người bên ngoài, cũng không có người khả nghi. Dịch Thiên nghĩ thầm muộn như vậy, còn đi ra chạy bộ, đây không phải rõ ràng cho người ta cơ hội sao? Ban ngày cùng buổi sáng thời gian đi nơi nào? Phòng tập thể thao không thể rèn luyện sao? Nhất định phải nửa đêm chạy cái gì chạy? Ai nha? Hai nghe đột nhiên truyền đến Liễu Mị Mị thống khổ ai nha tiếng. Dịch Thiên tranh thủ thời gian từ dưới đất ngồi dậy, cầm kính viễn vọng nhìn lại, đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn thấy Liêu Mỹ Mỹ ngồi trên mặt đất, không ngừng xoa mắt cá chân, hẳn là trẹo chân, thế là quan tâm hỏi, Liêu Cảnh Quan, ngươi không sao chứ? Không có việc gì ngươi đâu, vừa mới dẫm lên hố, đau chân, tranh thủ thời gian xuống tới dịu ta trở về. Liêu Mỹ Mỹ đau đến thẳng cắn răng, đẹp trên trán mồ hôi như thủy tinh, cực đẹp. Tốt, ta lập tức. Chờ chút, Liêu Cảnh Quan, giống như hữu tình huống xuất hiện. Dịch Thiên đang nghĩ thu hồi kính viễn vọng, phát hiện một cái 10 phần khả nghi nhân vật xuất hiện, chính đang lén lén lút lút nhìn quanh cảnh vật xung quanh. Chương 63, thế nào? Kích thích sao? Một người mặc quần áo thể thao nam nhân, tuổi chừng ở 30-40 tả hữu, có một cái hắc sắc vận động bao, chính đang bốn phía quan sát, sau đó chậm rãi hướng về Liêu Mị Mị chạy tới, liền giống như một cái đêm chạy người. Là gia hỏa này sao? Liêu Mị Mị nuốt nước bọt, hoàn toàn quên đi chân cũng đã uy, muốn xông đi lên bắt người hiểm nghi, có thể trên chân đau đớn một cái nhường Liêu Mị Mị tỉnh táo lại, ở hướng sườn núi nhỏ phía trên Dịch Thiên nhìn lại. Cái kia gia hỏa tại sao còn không xuất hiện a? Trong lòng lo lắng bạt phần, nam nhân phát hiện chung quanh không có mưa hay, nhanh chóng xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng khăn tay, chạy đến Liễu Mị Mị bên cạnh thời điểm, làm bộ lau trên trán mồ hôi, nhanh chóng đem khăn tay nhắm ngay Liễu Mị Mị miệng mũi, bởi vì khăn tay bên trên có thuốc mê. Ngươi muốn làm? Liễu Mị Mị muốn dãy rủa lại nháy mắt ngất đi. Nam nhân nhìn xem ngất đi Liễu Mị Mị, Trên dưới dò xét cái kia ngạo nhân dáng người, phản phất có loại phun máu xúc động, đêm nay nhất định muốn hảo hảo thoải mái phía trên nó con mẹ nó một phen. Nâng lên Liễu Mỹ Mỹ đang muốn hướng trước đó chuẩn bị kỹ càng xe lúc, phát hiện một cái nam, cầm máy quay phim đang ngay hắn quay trụ, một cái kinh hoàng hốt. Cầm máy quay phim chính là Dịch Thiên, hắn đây là vì lấy chứng, bằng không thì bắt đến cũng không đầy đủ chứng cứ không cáo ra hỏa này liền là đêm chạy biến thái người, cho nên mới chậm chạp không xuất hiện. Đem camera cho ta. Nam nhân hướng về phía Dịch Thiên quát. Tốt lắm, ngươi tới cầm nha. Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, còn tại quay chụp nam nhân động cơ. Ngươi tự tìm cái chết. Nam nhân khiêng buông xuống Liêu Mỹ Mỹ, sau đó từ trong ba lô móc ra một cây súng lục. Siêu. Một thanh phi đao lóe qua hàn quang, trực tiếp đâm thủng nam nhân thủ đoạn. Ba. Súng ngắn rơi xuống đất, nam nhân kinh hô, biết rõ người này không dễ đối phó, quay đầu liền nghĩ chạy. Siêu siêu. Hai đạo hàn quang bay qua, nam nhân nháy mắt quỳ xuống trên mặt đất, phi đao đâm thủng nam nhân hai chân, căn bản không cách nào hành động, chỉ có thể dùng khẩn cầu mắt chỉ nhìn Dịch Thiên, hy vọng có thể buông tha bản thân một ngựa. Dịch Thiên nhìn xem xét ngất đi Liêu Mỹ Mỹ, sau đó chậm ung dung hướng nam nhân đi qua, cầm máy quay phim nhắm ngay điện hỏi, sao lại muốn chuẩn bị đêm chạy nữ hải tử ra tay? Ta. Nam nhân xoay qua đầu, cự tuyệt trả lời Dịch Thiên vấn đề. Thẩm vấn, đối với Dịch Thiên tới nói, chỉ là vấn đề nhỏ. Đưa tay rút ra nam nhân trên cổ tay thành kia phi đao, sau đó lại cắm trở về. A. Nam nhân thống khổ kêu thảm, giống như đêm khuya như giết heo tiếng kêu. Bây giờ nói sao? Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên tà ác tiểu dung, nhìn xem nam nhân trên chân hai cái kia đem phi đao. Nam nhân cắn chặt miệng, tuyệt sẽ không trả lời. Phốc xích phốc thử. Hai thanh phi đao rút ra đến, lại bị Dịch Thiên cắm trở về, liền giống như tiểu hài tử chơi trò chơi, cảm thấy cắm sai rồi, rút ra đến, cảm thấy phát ra lại sai rồi, lại cắm trở về. A a a. Nam nhân bị Dịch Thiên như thế trêu cận, trong lòng phòng tuyến chính đang từng chút một sụp đổ, bởi vì cái này nam nhân quá biến thái. Còn không nói a. Vậy chúng ta lại đến một lần. Dịch Thiên cười nói ra. Trả lại. Nam nhân hận không thể giết Dịch Thiên. Nhưng Dịch Thiên giống như tử thần đồng dạng đứng bước ở trước mặt hắn, nam nhân chỉ có thể thỏa hiệp, gật gật đầu không muốn lại bị loại này nhục thể tra tấn, còn không bằng thống thống khoái khoái đi ngục giam ngồi xổm, dù sao lại không tử hình. Nói, nguyên nhân gì? Dịch Thiên sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc lên, liền giống như một cái phán quan đang thẩm vấn hỏi. Nam nhân dọa đến run run một cái. Ta đến nay vẫn là một cái đàn ông độc thân, bởi vì mỗi ngày đều ở xem di quốc những cái kia trang web, để cho ta si mê, cảm thấy nữ nhân đều rất dễ dàng vào tay, thế là ta liền thử xem, lần thứ nhất thời điểm còn cảm thấy rất sợ hãi. Thế nhưng là về sau cảm thấy càng ngày càng kích thích. Nam nhân đem gây án đi qua cùng động cơ, toàn bộ 1 năm 1 10 địa nói ra, bao quát đệ nhất nhân vụ án đến hiện tại bị bắt, mà cái này quá trình cũng bị Dịch Thiên quay chụp xuống tới. Tốt, kết thúc công việc, có thể giao cho cảnh quan. Dịch Thiên đắc ý cười cười. Ngươi không phải cảnh sát ta? Nam nhân run rẩy hỏi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là một cái lao sư mà thôi. Dịch Thiên nói xong cũng hướng hôn mê Liễu Mị Mị đi qua, lần này giúp cái này tiểu nữ lớn như vậy bận điệu, có thể hay không lấy thân báo đáp đây? Trong lòng rất là chờ mong nha. Ta muốn giết ngươi. Nam nhân nghe được Dịch Thiên chỉ là một cái lao sư giận dữ hét, thật không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết, thế nhưng là tất cả những thứ này đều không cách nào vãn hồi đã từng phạm phải sai lầm. Ngươi vừa mới đã nói a? Dịch Thiên cười đáp lại nói, muốn giết ta nhiều người, ngươi phải xếp hàng mới được, cũng đương thuận đời có cái này cơ hội, không đúng, ngươi không có kiếp sau, bởi vì người là sẽ không làm ra loại sự tình này. Ngươi. Nam nhân tuyệt vọng. Dịch Thiên xoay mở một bình nước khoáng, ngậm một ngụm, trực tiếp hướng về phía Liễu Mị Mị cái kia xinh đẹp manh manh khuôn mặt phun tới. Phúc. Bỏ đi, không muốn tới gần ta. Liêu Mỹ Mỹ mở to mắt nhìn thấy trước mắt là Dịch Thiên, ánh mắt tức khắc bắn ra sát khí quát, ngươi vừa mới vì cái gì không ra cứu ta, nếu là ta bị cái kia làm sao bây giờ? Sau đó tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể, nhìn xem có hay không tổn thất. Ta vừa mới nếu là đi ra, ngươi coi như bắt đến ra hỏa này, cũng không có chứng cứ, cho nên ta để ngươi tự thể nghiệm một lần, thế nào? Kích thích sao? Kích thích, ngươi một cái quỷ. Liêu Mỹ Mỹ phát hiện trên người ngoại trừ vết nước, cũng không có bất luận cái gì không thích hợp. Hoa, thật lớn nha. Dịch Thiên hai mắt trừng lớn. Nhìn xem cái kia đối bị thủy ướt nhẹp quần áo hiện ra hào nhũ, nuốt nước bọt, áo ngực tự nhiên là biển đen, vẫn là phấn hồng sắc vải. Đem một màn này hoàn toàn thu hết vào mắt. A, sát lang. Liêu Mỹ Mỹ lớn tiếng kêu lên, hai tay tranh thủ thời gian bảo hộ gấp ngực, bản thân nghĩ như thế nào xuyên bạch sắc quần áo thể thao đây. Bị thủy ướt nhẹp sau, toàn bộ đều lộ ra ánh sáng cho da hỏa này thấy được, manh manh trên mặt lóe qua một vòng đỏ bừng, cầm lấy trên mặt đất dày, liền hướng Dịch Thiên ném đi qua. Uy, đừng như thế hẹp hỏi nha, nhìn xem lại sẽ không mang thai, lại nói. Dịch Thiên còn muốn lại nhìn xem. Có thể Liêu Mỹ Mỹ triệt để nổi giận hô, Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Doa đến Dịch Thiên ném camera, liền chạy mau. Liêu Mỹ Mỹ ngồi trên mặt đất, nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt, tăng thêm lạnh buốt hàn phòng, trong lòng không khỏi run rẩy lên, sau đó hô, uy, không muốn đi nhà, ngươi đi ta làm sao xử lý. Sau đó lại nhìn nằm ở trên địa đêm chạy biến thái người, nếu là gia hỏa này lại nhào tới làm sao bây giờ. Ngực to mà không có não, gọi điện thoại gọi cục cảnh sát phái người tới đi, cái kia gia hỏa ở trên địa không động được, chứng cứ đều ở camera, bye bye. Trong đêm tối vang trở lại Dịch Thiên cái kia dập dờn thanh âm, hắn cũng không muốn lưu thêm một giây ở bên người Liêu Mỹ Mỹ, tùy thời đều có khả năng bị không cáo nhìn trộm tội. Ngươi! Liêu Mỹ Mỹ nghe được Dịch Thiên nói nàng ngực to mà không có não, tức khắc lại nổi giận, nhưng chân đau lại làm sao không được, chỉ có thể ngày sau đang tính sổ sách, sau đó gọi điện thoại sẽ cục cảnh sát, phái người tới trợ giúp đem người mang trở về. Sau đó lại nhìn thấy trên mặt đất lưu một vũng máu, Liễu Mị Mị cau mày, gia hỏa này là làm sao làm được đây? Chẳng lẽ hắn chỉ là một cái giáo sư đơn giản như vậy sao? Chương 64, hiệu trưởng bị mất trước ngày thứ 2 buổi sáng. Dịch Tiên giống như ngày thường, tiến về người nhà đường học đại học khóa. Có thể mới vừa đi tới học giáo cửa ra vào, liền nhìn thấy Bạch Tâm đứng ở chỗ nào, cảm thấy có chút kỳ quái, đây là chờ hắn sao? Hiệu trưởng tối hôm qua bị miễn chức. Bạch Tâm nhàn nhạt đối Dịch Tiên nói ra. A. Dịch Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Bạch Tâm, hôm qua không phải còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên liền bị miễn chức đây? Ta cũng không biết, đoán chừng cùng ngươi có quan hệ. Bạch Tâm biết rõ hôm qua nàng đi rồi, hiệu trưởng cùng gia hỏa này trò chuyện một ít lời đề. Ta hiểu. Dịch Tiên bọn thẳng hướng hiệu trưởng văn phòng, hy vọng có thể nói rõ hoặc là hắn rời đi có thể cứu vãn hiệu trưởng, bởi vì hiệu trưởng là một cái rất không sai người. Đi tới hiệu trưởng văn phòng, nhìn thấy hiệu trưởng chính đang thu thập đồ vật. Hiệu trưởng. Dịch Thiên nhìn thoáng qua chung quanh nói ra, vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Tiểu Dịch A, nhìn đến về sau chỉ có thể dựa vào ngươi. Hiệu trưởng mang theo hiền lành tiểu dung, vô sợ Dịch Thiên bả bay, kỳ thật vị trí này hắn ngồi cũng mệt mỏi, bị rút lui cũng tốt, vừa vặn có thể đi câu câu cá, đủ loại hoa thảo qua điểm lúc tuổi già hẳn là qua sinh hoạt. Phía sau tập đoàn là ai? Dịch Thiên biết rõ người nhà đường đại học là từ các đại tập đoàn duy trì phía dưới mới có thể duy trì vận chuyển, chắc chắn đồng sự hội những người kia vì giữ lại tập đoàn duy trì, trực tiếp nhường hiệu trưởng tan học. Là ai đều không trọng yếu, đúng rồi, đây là ngươi lưu cho ngươi cuối cùng lễ vật, ở phía trên ký tên a. Hiệu trưởng đem một cái hồ sơ bàn giao Dịch Thiên trong tay, sau đó tiếp tục thu thập đồ vật. Dịch Thiên không nói chuyện, mở ra hồ sơ nhìn, bên trong là một phần giao kèo, là hiệu trưởng 10 cổ phần, toàn bộ chuyển nhượng cho hắn, chỉ cần hắn ký tên, Dịch Thiên trực tiếp trở thành đồng sự hội một thành viên, cũng tham dự đồng sự hội thường ngày công tác. Hiệu trưởng, cái này tuyệt đối không thể nha. Dịch Thiên trực tiếp cự tuyệt hiệu trưởng hảo ý, hắn đến học giáo cũng không phải làm lão sư, mà là vì tìm kiếm hắc tử cần tìm nữ hải tử rốt cuộc là người nào, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bán đứng bọn họ Long Huyệt phía sau tổ chức. Cái này đã là ngươi, ngươi ký hoặc là không ký, cái này mười đều sẽ đi theo ngươi danh nghĩa, thu cất đi, ta coi trọng ngươi. Hiệu trưởng lần nữa vô Dịch Thiên bà bay, sau đó đem thu thập đồ tốt, toàn bộ để vào thùng giấy bên trong. Hiệu trưởng mà nói, Dịch Thiên không cách nào cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được, bởi vì hiệu trưởng cũng đã đoán được bản thân sẽ không tiếp nhận, trực tiếp đùa nghịch điểm thủ đoạn, nhường hắn ở học giáo mang theo hiệu trưởng mộng tiếp tục đi xuống, đem học giáo mang hướng càng huy hoàng trạng thái, đây mới là hiệu trưởng cuối cùng tâm nguyện. Nhưng cái này đồng sự, Dịch Thiên làm thật không thích hợp, sau đó tiến đến hiệu trưởng bên tai nói thầm mấy câu. Dạng này có thể chứ? Hiệu trưởng dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn Dịch Thiên. Tin tưởng ta, nhất định có thể. Dịch Thiên mười phần kiên định đáp lại nói, trong mắt bắn ra trả thù lửa giận. Vậy các ngươi hảo hảo hợp tác a. Hiệu trưởng an ủi cười cười, ta xem trọng các ngươi a. Sau đó lộ ra dập dờn tiếu dung, một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ. Im lặng. Ta tới giúp ngươi a, hiệu trưởng. Dịch Thiên tiếp nhận hiệu trưởng dương hòm, đem hiệu trưởng đưa đến bãi đỗ xe. Nhìn xem hiệu trưởng xe rời đi sân trường, Dịch Thiên lấy điện thoại ra gọi cho chuột đất sau, sau đó mang theo phần kia hồ sơ đi tới phòng giáo vụ tìm Bạch Tâm. Bạch chủ nhiệm, hiệu trưởng có một phần trọng yếu văn bản tài liệu, để ngươi ký một lần. Dịch Thiên từ trong túi hồ sơ xuất ra phần kia giao kèo, đưa tới cho Bạch Tâm nói ra, rất gấp, lập tức nhanh một chút, hiệu trưởng muốn đi. Vậy ta nhìn một cái. Bạch Tâm tiên sinh cẩn thận, sợ ra vấn đề gì? Không còn kịp rồi, hiệu trưởng đang chờ đây. Dịch Thiên mười phần lo lắng, biểu lộ lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Tâm. Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên nghiêm túc như thế biểu lộ, sửng sốt một cái, từ gia hỏa này đến học giáo cũng có không sai biệt lắm một tuần thời gian, cho tới bây giờ đều là một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng, đột nhiên biến nghiêm túc như thế nghiêm túc, nhìn đến hiệu trưởng rời đi, quả thật làm cho hắn khổ sở. Thế là cầm lấy bút máy, ngay ở tờ thứ nhất cùng một trang cuối cùng ký tên mình. Nhìn thấy Bạch Tâm ký xong sau, Dịch Thiên cầm qua dao kẹo, sau đó đi đến máy phát phía trên truyền tống ra ngoài. Làm xong tất cả sau, Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, đi đến Bạch Tâm trước mặt nói ra, chúc mừng ngươi, Bạch chủ nhiệm. Chúc mừng ta. Bạch Tâm cảm thấy mạc danh kỳ diệu, ngược lại cảm thấy Dịch Thiên trong tay còn cầm dao kẹo, sau đó nói ra, hiệu trưởng không phải đợi rất cấp bách sao? Còn không nhanh đưa cho hiệu trưởng. Đúng rồi à, liền là chúc mừng ngươi, trở thành người nhà đường đại học đồng sự hội đồng sự. Vừa mới vẽ truyền thần chính là cho hiệu trưởng, bởi vì hắn lao nhân gia chính đang luật sư sự vụ sở làm qua kế thủ tục đây. Dịch Thiên mười phần đắc ý nói ra. Hoa. Cái khác lao sư, nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Bất quá cũng không ít người đố kỵ, cảm thấy cái này nhất định là Bạch Tâm cùng hiệu trưởng ngủ qua được đến, hoặc là Bạch Tâm liền là hiệu trưởng ở học giáo nuôi tiểu tình nhân các loại ý nghĩ. Người đùa bỡn ta. Bạch Tâm một cái nổi giận. Không có, ta nói đều là thật. Dịch Thiên khỏe miệng vẫn như cũ giơ lên, bởi vì tất cả những thứ này đều ở hắn trong dự liệu. Tít tít tít. Lúc này máy phát vang lên. Dịch Thiên đi qua ấn tiếp thu sau, máy đánh chữ bắt đầu công tác đóng dấu, trong chốc lát mười mấy chương giao kẹo toàn bộ đóng dấu đi ra, thu thập xong, cầm tới Bạch Tâm trước mặt. Bạch Tâm nhìn thoáng qua phía trên nội dung, xác thực là hiệu trưởng nhận làm con thừa tự thủ tục, còn có hiệu trưởng ký tên cùng con đóng dấu, lần này hoàn toàn động, tại sao sẽ như vậy? Lại nhìn xem một chút đồng sự dị dạng ánh mắt, liền biết rõ những người này ở đây nghĩ cái gì. Ngươi nhất định là ngươi làm trò xiếc. Bạch Tâm trực tiếp hoài nghi đến Dịch Thiên trên người, bởi vì từ cái này nam nhân tiến vào học giáo sau, liên tục phát sinh không ít sự tình. Hơn nữa hiệu trưởng mấy lần triệu kiến cùng gia hỏa này mật đàm, khẳng định có kế hoạch gì hoặc là cái gì. Ta chỉ là một cái mới lao sư, có thể có trò xếp gì. Chẳng lẽ ta còn có thể bay lên trời? Dịch Thiên khẽ miệng vẫn như cũ giơ lên cái kia dập dờn tiêu dung, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Tâm Ngực cái kia thấu hồng áo ngực, cỡ nào gợi cảm tuyển người muốn nhìn một chút bên trong bí mật. Dù sao liền là ngươi dở trò quỷ, cái này đồng sự người nào thích làm, ai đi làm, dù sao ta là sẽ không làm. Bạch Tâm tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, mặc danh kỳ diệu cho bản thân một cái đồng sự, cái này khiến kẻ khác thấy thế nào nàng Bạch Tâm. Sau đó một mông ngồi trở lại trên ghế. Dịch Thiên nhìn một chút cái khác lao sư ánh mắt, liền biết rõ Bạch Tâm đang lo lắng cái gì, sau đó tiến đến Bạch Tâm bên thai nhẹ nhàng mà nói ra, ngươi không làm cũng phải làm, muốn cho hiệu trưởng trở lại học giáo, liền nhất định phải đem ngươi đạp đổ đồng sự hội, đây cũng là hiệu trưởng cuối cùng thần cầu, mới có thể để cho người nhà đường đại học đi đến quỹ đạo, hiểu chưa? Nhưng hiệu trưởng trở lại học giáo, hy sinh bản thân, đi đến quỹ đạo, khẩn cầu. Bạch Tâm đầu lóe qua những từ ngữ này, hai mắt lại vẫn đang ngó trường Dịch Thiên, nhìn cái này nam nhân có hay không nói dối lừa gạt nàng, nhưng không có bất luận cái gì nói dối dấu vết. Còn có một chút, Dịch Thiên tiếp tục tại Bạch Tâm bên thai nói ra. Cái gì? Bạch Tâm càng thêm tò mò. Hắc hắc, Mỹ Dương Dương đồ án đẹp mắt ta. Dịch Thiên phi thường đắc ý nói ra, sau đó lại nhẹ nhàng mà ở Bạch Tâm bên thai thổi một ngụm nhiệt khí. Mỹ Dương Dương. Bạch Tâm thân thể mềm mại run một cái, trắng non mặt soát một cái, biến thành táo đỏ. Mỹ Dương Dương đó là nàng quần lót đồ án, thế mà bị gia hỏa này thấy được. Dịch Thiên, ta muốn giết ngươi. Chương 65, phi đao huyễn ảnh một bình thượng đẳng thiết quan âm, chính đang bút hơi nóng. Nô Thụy lúc này tâm tình rất không sai, bởi vì lao hiệu trưởng bị đồng sự hội mất trước, như vậy tiếp xuống là hắn có thể thuận vị mà lên. Hơn nữa đồng sự hội người trên cơ bản đều duy trì hắn, nhất là phía sau đại tập đoàn Tô gia, lại càng không cần phải nói. Ai u, tâm tình không tệ a. Tiểu Nam lắc lắc bờ mông đi vào Nô Thụy văn phòng, khoe miệng dơ lên 10 phần đắc ý tiểu dung. Ta thân ái Tiểu Nam, tới tới tới. Nô Thụy 10 phần đắc ý nói ra. Nô Thụy cửa phòng làm việc đã khóa, cửa chớp cũng bị buông xuống. Ngay sau đó bên trong truyền đến từng đợt thở gấp cùng 333 tiếng vang ban đêm tan học thời điểm. Đồng sự hội tổ chức đồng sự hội thương thảo. Nô Thụy mặt mũi tràn đầy gió xuân, khoe miệng dơ lên đắc ý tiểu dung, tóc trải láo cá sáng ngời, phảng phất đệ nhị xuân đã bị tỉnh lại, đang muốn đi vào văn phòng thời điểm, thì có mấy cái đồng sự nhao nhao tới chúc mừng, bởi vì những người kia cũng cần phân rõ thời sự. Tạ ơn các vị, về sau mọi người cùng một chỗ kiếm tiền. Nô Thụy cũng một chút không khách khí, phảng phất cảm thấy tất cả những thứ này đều là trên bảng đinh đinh sự tình. Tiến vào phòng họp thời điểm, Nô Thụy nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, chính là Bạch Tâm, đây cũng là hắn nằm mơ đều hướng lên trên nữ nhân, nhất là cái kia ngạo nhân vào một, nhìn xem liền để kích động. Sau đó khóe miệng giơ lên một tia dập dờn tiêu dung, chỉ cần hắn làm thượng tá trưởng chi vị, Nô Thụy cảm thấy muốn lên Bạch Tâm, cái kia đơn giản dễ như trở bàn tay. Hôm nay lần nữa tổ chức đồng sự hội, đầu tiên có một việc muốn tuyên bố. Chủ trì tổ chức đồng sự hội người gọi Triệu Bình, là người nhà đường đại học tương đối trọng yếu đồng sự một trong, ở người nhà đường đại học cũng có đầy đủ quyền nói chuyện, bất quá hắn đồng dạng không tham dự học giáo sự vật, trừ phi có cái gì khẩn cấp tình huống. Chuyện gì? Nô Thụy cùng những đồng nghiệp khác đều rối rít giả bộ như liêu kỳ, bọn họ cảm thấy chuyện quan trọng, nhất định là tuyên bố hiệu trưởng. Chúng ta hiệu trưởng mặc dù bởi vì các phương diện nguyên nhân rời chức, nhưng chúng ta đồng sự hội lại tăng thêm một tên mới đồng sự thành viên, cho mời chúng ta mới đồng sự, đây cũng là chúng ta người quen biết cũ, Bạch Tâm chủ nhiệm. Triệu Bình tuyên bố địa nói ra. Hoa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Bạch Tâm. Cái này tuyên bố, nhường Nô Thụy đắc ý mặt, xoát một cái kéo xuống tới. Bạch Tâm làm mới đồng sự. Ta biết rõ mọi người khẳng định rất hiếu kỳ, kỳ thật ta cũng rất tốt kỳ. Triệu Bình cười cười địa giải thích nói, chúng ta lão hiệu trưởng đem hắn 10 người nhà đường đại học cổ phần, toàn bộ chuyển nhượng cho Bạch Tâm, hơn nữa Bạch Tâm còn hoặc là cái khác một chút tiểu đồng sự tình duy trì, nàng hiện tại nắm giữ người nhà đường đại học cổ phần phần trăm tam, ở tạm tất cả mọi người, trở thành người nhà đường đại học to lớn nhất đồng sự, để cho chúng ta hoan nghênh Bạch đồng sự lên đài nói vài lời. To lớn nhất đồng sự. Tất cả mọi người đều ngộp. Đây quả thực là không hàng, xác định Bạch Tâm chỉ là một cái phòng giáo vụ phó chủ nhiệm, mà không phải lính dù sao. Nô Thụy sắc mặt rất là khó coi. 333. Mặc dù thành viên hội đồng quản trị đều hoài nghi, nhưng Bạch Tâm vẫn là thu hoạch được lắc đắc tiếng vỗ tay hoan nghênh, dù sao người dung mạo xinh đẹp, ngực lại lớn, là ở tòa đa số đồng sự muốn ngủ đối tượng, nhưng không ai dám phóng ra cái kia một bước. Tạ ơn, các vị như thế nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bạch Tâm lên đài mang theo khuynh thành mỉm cười nói ra, kỳ thật, ta cái này không hàng đồng sự, nhường tất cả mọi người không tưởng được, ta cũng rất kinh ngạc, nhưng không biện pháp, thượng thiên nhất định an bài như vậy, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ lính dù nhảy xuống kích thích. Lúc này Dịch Tiên đang ngồi ở trong san quán đờ ra. Điện thoại một cái vang lên. Tất nhiên chuột phát tới tin tức, Lưu Kim Thủy sở dĩ ở phố người hoa bước hơi, là bởi vì bọn hắn đem trọng tâm chuyển rời đến Châu Phi quảng trường, nơi đó mới càng tốt kiếm tiền thu lợi. Mà nhà kia Tường Vân cổ phần có hạn công ty, chính là Lý Thị tập đoàn dưới cờ tiểu công ty, sở dĩ trong vòng một đêm biến mất, là bởi vì Lưu Kim Thủy ở quảng trường nhìn thấy Dịch Thiên thân ảnh, cảm thấy sẽ bị báo cáo chờ chút, nhanh chóng nhường bọn thủ hạ rút lui. Dịch Thiên không nghĩ đến gia hỏa này rút lui phi thường quyết đoán, hơn nữa pháp viện khởi tố cũng bị hủy bỏ đi, hết thảy đều khôi phục trước kia, nhưng thanh danh lại có tổn hại. Hiện tại sang quán cần hoa dạng, mới có thể dẫn bạo lưu lượng khách. Dịch Thiên cũng chỉ có thể đem ánh mắt quăng tại trong phòng bếp Vương Thị tỷ đệ, hy vọng bọn họ dược thiệt canh, có thể mau chóng ra lò đưa ra thị trường. Thiên ca đến nếm thử cái này canh. Vương Đại Nhu bưng một đêm vừa mới ra lò dược thiện canh nói ra. Canh gì a? Dịch Thiên nghe mùi thơm sắc thực rất thơm, nhưng liền là không biết uống thế nào, bởi vì hai ngày này hắn uống qua rất nhiều loại, đều không phù hợp hắn tiêu chuẩn. Dài chó lộc đúng canh. Có thể uống sao? Dịch Thiên chưa uống qua loại này, nhưng nghe lên liền là bổ thận tráng dương. Ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Vương Mỹ Lệ ăn mặc trắng loáng đầu bếp phục, 10 phần bất mãn xuất hiện ở trước mặt Dịch Tiên, gia hỏa này lại dám hoài nghi nàng chuyên nghiệp. "Không dám, không dám." Dịch Tiên cũng mặc kệ cái này chung canh có hay không độc dược, cầm lấy liền rầm rầm uống vào. Chầm một chút, giống như thế nốc ngực, có thể hét ra cái gì vị đạo sao? Vương xinh đẹp Mỹ Lệ đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn. Uống xong, lại đến một chung, ta uống chậm một chút. Dịch Tiên có chút lúng túng nói ra. Hắn sợ hãi Vương Mỹ Lệ, bởi vì nhớ tới nói 13 lần, trong lòng không khỏi run rẩy lên, cái nào là người bình thường có thể trải qua được dày vò nha, Dịch Tiên chỉ có thể từ Vương Mỹ Lệ nói cái gì, hắn liền phải nghe cái gì. Lao đệ, lại cầm một chung. Vương Mỹ Lệ lật một cái bạch nhãn. Hắc hắc. Vương Đại Nưu đắc ý cười cười, nhìn xem hắn tỉ tỉ có triển vọng, sau đó lại cầm một chung đưa cho Thiên Ca. Dịch Tiên lần này chậm rãi mà nhấm nháp, vừa mới hắn xác thực không nếm đến cái gì bị đạo. Nhẹ nhàng mà nhấm nháp một cái. Cao mày, Dịch Thiên cảm thấy bụng có một đám lửa, phản phất đang tiêu đốt, cảm thấy toàn thân huyết dịch phản phất muốn sôi trào, làm sao lại thế này à? Chẳng lẽ là cái này canh có vấn đề? Hơn nữa đoàn kiếm hỏa, phản phất biến hóa thành lực lượng, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Thần kỳ như vậy sao? Đồ tốt. Dịch Thiên lại rầm rầm uống, sau đó phi thân rời đi sang quán, mở ra xỉ cột hẹn xe Audi liền biến mất ở phố người hoa. Người lão bản đang làm cái gì? Vương Mỹ Lệ nhìn trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Ta cũng không biết. Vương Đại Nưu càng là một mặt ngộp bức. Được rồi, ta vẫn là tiếp tục nghiên cứu a. Vương Mỹ Lệ quay người tiến vào phòng bếp, tiếp tục nghiên cứu nàng dược thiện, đem nàng chuyên nghiệp năng khiếu toàn bộ phát huy ra. Dịch Thiên nhanh chóng lái xe rời đi người nhà đường trấn, tiến vào một đầu yên lặng sơn gian đường nhỏ, tiến vào núi lớn mặt, sau đó tựa như một đầu dã thú dường như bắt đầu chạy. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo hàn quang vạch phá không khí lực cản, trực tiếp một chữ đánh trúng thân cây. Xiêu xiêu xiêu. Lại là mấy đạo hàn quang bay qua, mặc dù có sai lầm, nhưng chỉnh thể tỷ lệ chính xác cao vô cùng. Sau một tiếng, rốt cục cuối cùng đã tới phi đao tuyệt kỹ đệ tứ tầng, phi đao huyễn ảnh. Dịch Thiên một bên thở gấp thở mạnh, một bên đắc ý cười lên. Chương 66, lại muốn là ta thân thủ. Dịch Thiên không nghĩ đến một cái nho nhỏ tráng dương bổ thận canh, liền có thể nhường hắn tiến vào đệ tứ tầng phi đao huyễn ảnh, không nghĩ đến tu luyện phi đao tuyệt kỹ, hao phí như vậy dương khí. Chít chít. Có bốn cái tiểu điểu ở đầu nhánh cây, phảng phất đang chế giễu lấy Dịch Thiên. Xiêu xiêu xiêu. Ba đao hắc ảnh bay qua, ba đầu bị tiểu điểu nhỏ yếu thân thể, bị phi đao đoạn thành hai đoạn, đệ tứ tiểu điểu đầu thì là bị phi đao cắm ở trên thân cây, máu tươi phèo phổi phun ra. Đây chính là đệ tứ tầng phi đao huyễn ảnh. Ở trong phi đao giấu giếm phi đao, giết người ở trong vô hình. Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra hết sức cao hứng tiểu dung, thế là lại đang sơn lâm luyện tập 1-2 giờ thời gian, muốn khống chế tốt phi đao huyễn ảnh, bằng không thì xuất thủ giết không chết địch nhân, liền sẽ để địch nhân thừa cơ mà chạy. Trương Hiểu Vân lại từ bệnh viện khoa chỉnh hình đi ra, Vương Mít lấy còn tại đau đớn ngực, nàng xương ngực gây mất một ấy, cần thời gian chậm rãi đi khôi phục, đồng thời bác sĩ còn cảnh cáo nàng, không thể làm tiếp kịch liệt vận động. U Linh, nhất định là ngươi. Trương Hiểu Vân ngày đó ban đêm, hóa thành người bịt mặt đi dò xét Dịch Thiên thân thủ, phát hiện ra hỏa này sức chiến đấu siêu cường. Hoàn toàn cao hơn nàng, như vậy nàng thì có 70 xác suất phán đoán Dịch Thiên liền là U Linh. Nàng còn muốn báo ngày đó U Linh cho nàng ăn thuốc tê, đem nàng một cái ném ở trong bụi cây, còn có ghê tởm nhất là, nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngực nút thắt toàn bộ bị giải khai, gia hỏa này nhất định thừa dịp nàng hôn mê, chiếm nàng tiện nghi, thù này, nhất định muốn báo. Cái kia không phải cái kia gia hỏa sao? Trương Hiểu Vân mới vừa đi ra bệnh viện, liền nhìn thấy Dịch Thiên từ Audi trên xe xuống tới, còn khẽ hát, trong lòng không khỏi liền tức lên. Gia hỏa này đến bệnh viện làm cái gì? Trương Hiểu Vân trốn đến một bên, muốn quan sát rõ ràng gia hỏa này động cơ. Dịch Thiên cũng không phát hiện Trương Hiểu Vân cũng ở bệnh viện, trực tiếp địa hướng VIP phòng bệnh đi đến, bởi vì hắn điều tra đến, Thiên binh muội muội Thiên Tình ở nơi này nhà bệnh viện, hôm nay vừa vặn có rảnh thuận tiện tới thăm viếng một cái. Đi tới phòng bệnh, Dịch Thiên nhìn thấy một cái 13 tuổi tả hữu tiểu nữ hài dựa vào ở trên giường bệnh, lặng lặng nhìn xem sách vở, trên mặt có chút trắng bệnh, có lẽ là bởi vì vừa mới làm xong giải phẫu có liên quan a. Vào đi. Thiên Tình cảm thấy có người lại nhìn lấy nàng, liền buông xuống trong tay sách, hướng cửa ra vào nhìn lại. Lợi hại như vậy, không hổ là binh vương muội muội. Ngươi tốt, Thiên Tình muội muội, ta là ca ca ngươi Thiên Binh bằng hữu, hôm nay ca của ngươi không rảnh đang huấn luyện, ta cố ý tới nhìn xem tay ngươi thuật khôi phục thế nào. Dịch Thiên đem trong tay giỏ trái cây đặt ở giường bệnh một bên trên mặt bàn. Ngươi gọi tên là gì? Thiên Tình nhìn xem Dịch Thiên hỏi. Ta gọi Dịch Thiên, ta thực sự là ngươi ca bằng hữu. Dịch Thiên giải thích địa nói ra. Thiên Tình có một trương tinh xảo khuôn mặt, dáng dấp hết sức xinh đẹp, đại đại con mắt giống đèn lồng, cao thẳng cái mũi, hiện lộ rõ ràng ra nàng thành tú mỹ lệ, giống như trên trời lạnh cùng mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên khẳng định lại là khuynh quốc khuynh thành siêu cấp mỹ nhân. Ngươi liền là ca ca trước giờ đại lão bản sao? Thiên Tình có nghe qua ca ca đề cập với nàng Dịch Thiên, bởi vì nàng tiền giải phẫu chính là trước mắt cái này nam nhân ra, mà ca ca cũng đang vì hắn làm công, còn mời số tiền kia. Ha ha, Thiên Tình muội muội, ngươi khôi phục thế nào a? Dịch Thiên mười phần quan tâm hỏi. Bởi vì hắn cho Thiên Binh 300 vạn ngày đó ban đêm, liền lặng lẽ đi theo Thiên Binh đi tới bệnh viện này, cũng biết rõ Thiên Tình hoạn có tiên tiên tính bệnh tim, cần làm bắt cầu giải phẫu, mà lúc ấy hắn lập tức liên tục chuột đất, liên hệ hắn ở Đức Quốc một cái chứ danh trái tim chuyên gia, bay tới San Francisco hỗ trợ cùng một chỗ làm giải phẫu. Rất tốt, cảm ơn ngươi, đại lão bản. Thiên Tình mười phần cảm tạ địa nói ra, đại lão bản, chờ thân thể ta sau khi khôi phục, ta cũng giúp ngươi làm công, nhanh chóng trả tiền lại đủ cho ngươi, đến lúc đó ca ca liền không cần mệt mỏi như vậy. Nghe được lời này, Dịch Thiên trong lòng xúc động một cái. không nghĩ đến thiên binh có tốt như vậy, như thế hiểu chuyện muội muội. Tốt lắm, ngày đó tinh muội muội, ngươi muốn hảo hảo dưỡng tốt thân thể mới được a. Dịch Thiên cười cười điệu nói ra. Ân, ta nhất định sẽ, đại lão bản. Thiên Tình muội muội, ngươi không cần gọi ta cái gì đại lão bản, gọi ta Dịch Thiên ca ca liền có thể, bằng không thì chúng ta quan hệ lại xa lánh a. Dịch Thiên ca ca. Thần ngoan. Hai người ngay ở trong phòng bệnh, Hàn Huyên đại khái một giờ tả hữu, Dịch Thiên liền rời đi tiến về tiệm thuốc bắc, bởi vì nhiều mua sắm một chút bổ thận tráng dương dược tài trở về cho Vương Mỹ Lệ làm, phía dưới liều thuốc càng nhiều càng tốt, đối với hắn tu luyện phi đao tuyệt học càng có chỗ tốt. Có thể chờ hắn đến hiệu thuốc sau, phát hiện cũng không bao nhiêu vị tráng dương bổ thận dược tính tương đối mãnh liệt, toàn bộ đều là một chút trung thành dược tương đối nhiều. Dịch Thiên quên đi, nơi này thế nhưng là Mỹ quốc, mà không phải Hoa Hạ, chỉ có thể cười cười, sau đó liền rời đi tiệm thuốc bắc. Một mực theo dõi Dịch Thiên Trương Hiểu Vân, lúc này đi tới tiệm thuốc bắc, lộ ra nàng trước kia FBI cao cấp thám viên giấy chứng nhận, đồng thời hỏi thăm những thuốc kia phòng công tác nhân viên. Gia hỏa này muốn như thế bổ thận tráng dương trung dược làm gì? Trương Hiểu Vân ở công tác nhân viên biết được gia hỏa này muốn mua dược tài, liền mười phần kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này bất lực? Vẫn là thận hư? Đủ loại tình huống Trương Hiểu Vân đều nghĩ qua. Chết chết rồi, ta như thế quan tâm hắn làm gì? Trương Hiểu Vân nghĩ đến xinh đẹp gương mặt bên trên, lóe qua một vòng đường đỏ, trong lòng hận không thể đánh gia hỏa này mấy quyền, chẳng những muốn báo ngày đó ban đêm bị đánh bộ ngực một quyền kia, càng phải báo ở Châu Phi bị ném bỏ thủ, thậm chí tiếp tục theo dõi đi lên. Dịch Thiên rời đi hiệu thuốc sau, trực tiếp hướng nhà vệ sinh đi. Trương Hiểu Vân thì là theo sát, thế nhưng là nhìn thấy gia hỏa này tiến vào nhà vệ sinh nam, ở bên ngoài chờ vài phút cũng không gặp đi ra, nghĩ thầm bị gia hỏa này buộc nghịch sao? Trương Hiểu Vân bốn phía nhìn quanh, phát hiện không ai sau, trực tiếp lách vào nhà vệ sinh nam xem xét. Ai u, chúng ta Trương Trường Trấn, lúc nào như thế thương cảm dân tình, kiểm tra chúng ta nhà vệ sinh nam tình huống, là muốn giúp chúng ta cải thiện một chút không? Dịch Thiên chính đang rửa tay, liền được Trương Hiểu Vân nhất định sẽ tiến đến. Ngươi. Trương Hiểu Vân nhìn thấy Dịch Thiên bộ kia đắc ý biểu lộ, liền biết rõ chúng gia hỏa này gian kế, cố ý đem nàng lừa gạt vào nhà vệ sinh nam, sau đó nghĩ hung hăng đả kích bản thân. Ta nói, U Linh ngươi có thể ẩn giấu rất sâu. U Linh. Dịch Thiên bốn phía nhìn quanh nhìn một cái, giả bộ như cái gì đều không biết, sau đó lại là một mặt mờ mịt hỏi, Trường Trấn, ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Trang, tiếp tục Trang. Trương Hiểu Vân liền nghĩ nhìn Dịch Thiên giả đến lúc nào, sau đó đột nhiên hướng Dịch Thiên ra quyền, nhường hắn hoàn toàn bại lộ ở chính mình trước mặt. Hô. Nắm đấm nhanh như thiểm điện, quyền phong gào thét hướng Dịch Thiên ngược đánh tới. Lại muốn thử thân ta tay. Dịch Thiên trong lòng thầm nghĩ, dứt khoát không hề làm gì, rộng mở lồng ngực nên đón năm đấm. Không tốt. Trương Hiểu Vân phát hiện tình huống không đúng, gia hỏa này thế mà không phản ứng, sau đó lại cảm thấy sau lưng có người, chính đang cầm máy chụp ảnh, nhưng là muốn thu lại không thu được, lại chúng gia hỏa này tính. Chương 67, nữ người lái xe bảnh. Dịch Thiên chịu Trương Hiểu Vân một quyền, trực tiếp bay ngược đâm vào trên tường. Đương nhiên cái này cũng có một chút diễn kịch thành phần, Dịch Thiên chính là vì trêu cợt Trương Hiểu Vân. Đem máy ảnh cho ta. Trương Hiểu Vân nhanh chóng quay người về phía sau lưng người hỏi. Không thể cho hắn. Dịch Thiên bưng bít lấy đau đớn ngực, hướng về phóng viên nói ra, bởi vì người kia là hắn an bài tới. Trường Trấn, ta không thể cho ngươi. Phóng viên trực tiếp cự tuyệt, sau đó đem máy ảnh tàng ở sau lưng. Đáng giận. Trương Hiểu Vân một cái nổi giận, nếu là nàng đánh người ảnh chụp bị đăng trên báo chí, lại tăng thêm những cái này đáng chết phóng viên đầu bút thêm mắm thêm muối, nàng hình tượng liền triệt để hủy. Không cố được nhiều như vậy, trước đoạt trở lại hắn nói. Trương Hiểu Vân đột nhiên hướng phóng viên xông lên, dùng rất đơn giản thô bạo phương pháp, muốn đem ảnh chụp thủ tiêu, thế nhưng là phóng viên lại một mực ở trốn tránh nàng, liền là không cho nàng. Trương Hiểu Vân hỏa bạo tính tình bốc cháy lên, huy quyền liền đập tới. Tiếp lấy, phóng viên biết rõ tránh không khỏi Trương Hiểu Vân công kích, trực tiếp đem máy ảnh hướng Dịch Thiên ném đi. Bành! Phóng viên bị một quyền đánh bay ra khỏi nhà cầu. Trương Hiểu Vân quay người muốn nhanh chóng tiếp lấy máy ảnh, không ngờ máy ảnh rơi ở trong tay Dịch Thiên, hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, đem máy ảnh cho ta. Sao lại muốn cho ngươi đây? Dịch Thiên nhìn thoáng qua phía trên ảnh chụp, sau đó nói ra, nếu như ngày mai đầu đề viết mỹ nữ trưởng Trấn theo đuôi xuất khí nam tử vào nhà vệ sinh, muốn lấy được nam tử, không ngờ bị xuất khí nam nhân cự tuyệt sau, thẹn quá thành giận hành hung xuất khí nam nhân, định tới một lần bá vương ngạnh được cùng, càng tốt bị đi ngang qua phóng viên nhìn thấy, nữ trưởng Trấn còn muốn dùng mỹ nhân kế mê hoặc phóng viên, có thể phóng viên một thân chính khí. Ý miệng. Trương Hiểu Vân bị Dịch Thiên tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung, ta còn vĩ tùy ngươi. Vậy ngươi không phải muốn lấy được ta? Vậy ngươi theo dõi ta làm gì? Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra dập dờn tiêu dung, sau đó con mắt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Vân trước ngực ngạo vật, nghĩ thầm ở Châu Phi thời điểm, nên thử một cái xúc cảm. Ngươi, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta theo dõi ngươi? Không có chứng cứ không cần loạn nói chuyện. Có đúng không? Vậy chúng ta điều tra một cái camera giám sát, liền biết rõ có phải hay không, đến lúc đó lại kêu một đám phóng viên tới cùng một chỗ nhìn, thế nào? Ngươi, ta đó là đi ngang qua, lại nói bệnh viện cũng không phải ngươi mở, dựa vào cái gì ngươi có thể đi, ta không thể lấy đi. Tốt, cái này giải thích tính ngươi thông quan, vậy ngươi vào nhà vệ sinh nam, làm sao giải thích đây? Ta đó là nghĩ tiến đến nhìn xem bệnh viện nhà vệ sinh nam phải chăng đủ sử dụng, không đủ đến lúc đó lại thân thỉnh xây thêm mấy cái cho các ngươi những cái này thối nam nhân sử dụng. Ba ba ba. Nói hay lắm, Trưởng Trấn liền là vì chúng ta thị dân suy nghĩ. Dịch Thiên vừa cười, một bên vỗ tay ra hiệu đạo. Nhanh đem máy ảnh cho ta. Trương Hiểu Vân hận không thể lột ra hỏa này ra, bất quá lúc này chỗ ngực chuyển đến từng đợt nỗi khổ riêng, đoán chừng là vừa mới quá kích vận động, dẫn đến đứt gãy xương ngực bị thương lần nữa, mày ngài hơi nhíu lên. Trưởng trấn, ngươi làm sao rồi? Dịch Thiên quan tâm hỏi. Đem máy ảnh cho ta.
Không cho, không cho, có bản sự ngươi đuổi theo ta đi.
Dịch Thiên nói nên ngang rời đi nhà vệ sinh nam, sau đó ở bên ngoài hô, mau đến xem rồi, nữ trưởng trấn đồng chí ở nhà vệ sinh kiểm tra, tất cả mọi người khó nhịn một hồi, lập tức tốt. Nghe được lời này, Trương Hiểu Vân tiếu mỹ khuôn mặt, xoát một cái hồng đến bàn chân, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo, nhất định muốn đem trong máy chụp hình ảnh chụp xóa bỏ, không thể cho phóng viên biết linh tinh đập loạn, bằng không thì về sau làm sao phát triển kinh tế, tại sao cùng dân chấn câu thông nha. Lúc này một cô lao vụt đứng ở ý cửa sân. Đầu tiên là một cái khôi ngô cao lớn, đeo kính đen, ăn mặc tây trang màu đen bạo tiêu, đem cửa sau mở ra. Trong xe Audi xuống tới một cái tuổi chừng ở hơn 50 tuổi tả hữu, tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn đủ có thể kẹp chết con muỗi, mặc trên người một bộ bạch sắc đường trang, nhìn chung quanh một cái chung quanh sau, đang nghị hướng ý nội viện đi, không ngờ phát hiện Trương Hiểu Vân, sau đó đi tới. Ai nha? Trương Hiểu Vân đụng vào Dịch Thiên kiên cố phía sau lưng, sau đó thuận tay đem máy ảnh đoạt tới, đáng giận ra hỏa, ta nhất định lột ngươi ra.
Trường trấn, ngươi làm sao ở nơi này?
Tô Côn Rõ mang theo mỉm cười hỏi.
Tô phó trấn trưởng,
ngươi cũng tới bệnh viện? Trương Hiểu Vân rất kinh ngạc địa đáp lại nói. Con mắt ta có chút không thoải mái, nghĩ tới nhìn xem con mắt. Tô Côn Rõ đến bệnh viện cũng không phải vì mắt nhìn con người, mà là mục đích khác, sau đó nói ra, trưởng trấn, cái này là ngươi nam bằng hữu sao? Dung mạo rất xoáy nha, thực sự là trai tài gái sắc.
Tô phó trấn trưởng, mọi người không nên nói lung tung, gia hỏa này cũng không phải ta nam bằng hữu.
Trương Hiểu Vân liếc một cái Dịch Thiên, muốn làm ta nam bằng hữu, cửa đều không có, sau đó nói ra, đây là một cái phổ thông bằng hữu mà thôi, vậy chúng ta không trở ngại ngươi nhìn con mắt, đi trước.
Lôi kéo Dịch Thiên liền hướng bệnh viện bên ngoài đi.
Bưu tử, mau chóng điều tra Trương Hiểu Vân bên người cái kia nam nhân là người nào, bối cảnh, biết không?
Tô Khôn Rõ hướng về Bảo Tiêu phân phó nói.
Là, trưởng trấn.
Bưu tử đáp lại nói.
Trương Hiểu Vân liền một mực lôi kéo Dịch Thiên đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy trên tay có loại lạ cảm giác, dừng lại bước chân một cái, nghĩ tự tìm cái chết có đúng không?
Là Dịch Thiên cái này sắp ủy, ở nàng trên tay giả qua giả lại, sờ tới sờ lui, thiếu mị khuôn mặt, xoát một cái vừa đỏ lên.
Thật trơn tay nhỏ.
Dịch Thiên nhìn xem bản thân hạnh phúc tay, mười phần hèn mọn mà cười.
Ngươi.
Trương Hiểu Vân thiếu mị khuôn mặt, hồng trở thành núi phú sĩ quả táo, trực tiếp liền huy quyền hướng đánh tới.
Hô.
Nắm đấm rơi vào khoảng không.
Ba.
Dịch Thiên hung hăng vỗ một cái Trương Hiểu Vân cái kia gợi cảm bẩm ngông, sau đó siêu một cái liền biến mất.
A, ta muốn giết ngươi, đại sắc ủy.
Trương Hiểu Vân lửa giận trùng thiên, thế mà cùng đùa giỡn lao đường, nhất định muốn ngươi nhường biết rõ chữ chết viết như thế nào, liền đuổi theo.
Dịch Thiên ở chạy trốn quá trình bên trong, quay đầu hướng bệnh viện nhìn thoáng qua.
Tô Khôn Rõ đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, nhất định có chuyện gì, hơn nữa giống như Trương Hiểu Vân cùng gia hỏa này còn không đối phó, gia hỏa này đến bệnh viện làm cái gì?
Thiên Tình,
hẳn là sẽ không a.
Dịch Thiên có loại không được cảm giác, hy vọng tuyệt đối không nên giáng lâm ở Thiên Tình trên người, cái này tiểu nha đầu mới vừa vận động đậy sự giải phẫu, không thể lại giằng co, đối Thiên Tình ngày sau khôi phục, khẳng định sẽ lưu lại di chứng.
Vung khai Trương Hiểu Vân sau, Dịch Thiên lại một lần trở lại bệnh viện, phát hiện Tô Khôn Rõ xe còn tại.
Làm sao tìm được cái kia ra hỏa đây?
Đột nhiên nhìn thấy một cái nữ người lái xe đi ra, hơn nữa còn là một cái tân thủ.
Dịch Thiên đột nhiên xuất hiện ở người lái xe trước xe.
A.
Hoang mang nữ người lái xe, tranh thủ thời gian dồn sức đánh tay lái, dưới chân chân ga còn không ngừng địa dẫm lên.
Bành.
Nữ người lái xe trực tiếp đụng phải Tô Khôn Rõ Mercedes.
Tút tút tút.
Mercedes cảnh báo lập tức vang lên.
Lúc này từ bệnh viện cao nhất cửa sổ, nô ra một cái đầu, chính là cái kia đeo kính đen bảo tiêu. Dịch Thiên tranh thủ thời gian hướng thang máy phương hướng, thuận tay bắt đi một cái bác sĩ giấy chứng nhận để nguyên quần áo phục, ngồi thang máy hướng bệnh viện tầng cao nhất đi.
Chương 68, y tá mỹ nữ Hàn Hình Vũ ta nói lao hổ, việc này nhất định muốn làm thỏa đáng, về sau liền là chúng ta kiếm tiền cơ hội, chỉ cần ta có thể lên làm trưởng trấn, ngươi nhất định có thể làm thượng viện trưởng.
Tô Khôn Rõ tất cả tận ở trong lòng bàn tay.
Cùng lao ca trộn lẫn, ăn ngon uống đã khẳng định không có vấn đề.
Hồ Phỉ tương đối đắc ý nói ra, hắn dòm ngó viện trưởng vị trí đã rất lâu rồi.
Vậy chuyện này, cứ như vậy làm.
Không có vấn đề, đúng rồi lao ca. Đêm nay nếu không tìm một cái y tá muội muội hầu hạ ngươi, mới từ học giáo đến thực tập a.
Thì Lai đang tiểu điểm, phòng cúc thê.
Minh bạch, minh bạch.
Tô Khôn Rõ đắc ý rời đi Hồ Phỉ văn phòng, sau đó đi xem phía dưới sự tình xử lý thế nào, nếu là không xử lý tốt, lại hiển lộ rõ ràng một cái phó trấn trưởng tha thứ rộng lượng chi phòng, thu hoạch được càng nhiều dân chúng duy trì.
Dịch Thiên trốn ở an toàn phía sau cửa, nhìn xem Tô Khôn Rõ rời đi sau, nghĩ thầm hai cái này lao ra hỏa, có cái gì âm mưu. Nhìn đến chỉ có thể đối Hồ Phỉ hạ thủ. Sau đó mang theo tờ bệnh án, đi vào Hồ Phỉ văn phòng. Đây là tại hạ mặt phòng cấp cứu nhìn thấy, nhất định phải Hồ Phỉ ký tên, đồng thời bác sĩ này cũng cùng Hồ Phỉ là người một đường.
Đương đương đương.
Tiến đến.
Hồ Phỉ hướng về phía người bên ngoài nói ra.
Loan viện trưởng, chúng ta lão sư nói, cái này cần tìm người ký tên.
Dịch Thiên đem tờ bệnh án đưa tới.
Để xuống đi.
Hồ Phỉ bề bộn nhiều việc, bởi vì hắn chính đang nhìn xem thực tập danh sách, không biết nên chọn cái nào tốt.
Dịch Thiên nhìn chút danh sách danh tự, đều là nữ hải danh tự.
Quy tắc làm sao?
Dịch Thiên đem tờ bệnh án đặt ở Hồ Phỉ trên bàn làm việc, sau đó đứng ở một bên chờ lấy Hồ Phỉ ký tên.
Hồ Phỉ trong đầu lóe qua một cái xinh đẹp thân ảnh, sau đó tự nhủ nói ra, đúng rồi, liền là ngươi.
Cũng ở danh tự phía trên dùng hồng bao vòng, trong lòng mặc dù không nỡ, bởi vì hắn còn không có hưởng qua cái này xinh đẹp tiểu nữ vị đạo, chỉ có thể đưa cho lão ca, chờ hắn thuận lợi ngồi thượng viện trưởng vị trí thời điểm, cái này tiểu nữ khẳng định cũng chạy không khỏi lòng bàn tay hắn. Hàn Hinh Vũ, cái tên này em hay. Dịch Thiên từ Hồ Phỉ biểu lộ nhìn ra được, cái này lao sắc quỷ muốn đối cô gái này ra tay, muốn hay không giúp nàng đây. Ngươi làm sao còn ở bên trong a? Hồ Phỉ nhìn thấy Dịch Thiên còn đứng ở trong văn phòng, sau đó đem danh sách đắp lên. Lão sư nói, nhất định muốn đợi đến viện trưởng ngươi ký tên, ta mới có thể đi, bằng không thì sẽ bị lão sư mắng. Dịch Thiên giả bộ như một bộ đáng thương bộ dáng. Tốt, ngươi có thể trở về. Hồ Phỉ cầm qua tờ bệnh án, ở phía trên ký bản thân danh tự. Dịch Thiên cầm lên tờ bệnh án, chậm rãi đi ra ngoài. Hồ Phỉ cầm điện thoại lên, nói cho y tá khoa bên kia, an bài Hàn Hinh Vũ đêm nay đến Hỷ Lai đăng tiểu điểm 383 gian phòng, tiến hành kiến thức chuyên nghiệp đào tạo. Bên kia rất nhanh liền đáp ứng, sau đó Hồ Phỉ khẽ miệng giơ lên dập dờn tiêu dung. Hỷ Lai đăng tiểu điểm 383. Dịch Thiên rời đi tầng cao nhất sau, lấy điện thoại di động ra gọi Hỷ Lai đăng tiểu điểm phục vụ khách hàng điện thoại, hỏi thăm 38 số 3 gian phòng tình huống. Bên kia cáo chi gian phòng này trưởng kỳ bị mướn, về phần người nào, tiểu điểm phương diện giữ bí mật hộ khách tin tức, cũng không có đáp lại Dịch Thiên mà nói. Treo điện lời nói sau, lập tức tiến về y tá khoa, tìm kiếm Hàn Hinh Vũ. Nhưng đến y tá khoa, Hàn Hinh Vũ cũng không có đi làm, mà là trực ca đêm. Lần này nhường Dịch Thiên làm khó. Bất quá nhìn thấy trên tường ảnh chụp, Dịch Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên, cái này y tá muội muội quá đẹp à. Nếu như bị Hồ Phỉ những người này tra đạp, cái kia thực sự là cải trắng tốt bị heo cùng. Nhìn đến, thượng đế lại để cho lão tử phát từ bi. Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó rời bệnh viện, phát hiện Tô Khôn rõ chính đang xử lý nữ người lái xe sự tình, hơn nữa xử lý phi thường hào phóng, biểu thị mười phần lý giải nữ người lái xe tình huống, đồng thời sẽ không truy cứu nữ người lái xe bất cứ trách nhiệm nào, cũng không cần bồi thường tiền chờ chút, tất cả những thứ này từ Tô Khôn rõ bỏ tiền đem chiếc xe cho sửa chữa. Cái này cách làm lấy được rất nhiều dân chúng vỗ tay cùng duy trì, đều nói Tô Khôn rõ là tốt trưởng trấn vị trí hẳn là từ hắn tới làm. Tô Khôn rõ đi đến mục đích sau, đón xe trực tiếp rời bệnh viện. Ban đêm đại khái 11 điểm tả hữu. Hàn Hinh Vũ mang phiền muộn tâm tình, đánh tới Hỷ Lai đang tiểu điểm, đều không biết bệnh viện làm cái gì, nửa đêm còn muốn cho nàng đến đào tạo, muộn như vậy ai còn đào tạo. Nhưng y tá trưởng nói, Hàn Hinh Vũ cũng chỉ có thể nghe. Tại trước đài đăng ký sau, trực tiếp ngồi thang máy đi 38 số 3 gian phòng vâng. Ra cửa thang máy, tìm một phút tả hữu, tìm tới phòng tê, ấn chuông cửa sau. Môn bị mở ra. Hàn Hinh Vũ chỉ có thể mang khẩn trương tâm bước vào gian phòng, nàng tin tưởng bên trong khẳng định có rất nhiều người cùng một chỗ đào tạo, thế nhưng là đi vào nhìn chung quanh bốn phía, ngoại trừ một cái nam nhân ngồi ở trên ghế, cũng không có những người khác. Xin hỏi, nơi này là 383 gian phòng sao? Hàn Hinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai, chính là 38 số 3 gian phòng. Dịch Thiên trên dưới đánh giá Hàn Hinh Vũ, không nghĩ đến chân nhân đối chiếu phiến xinh đẹp hơn mấy phần. Viên viên khuôn mặt, hạnh nhân mắt, mày liễu, cao thẳng cái mũi, trắng nõn như tuyết da thịt, đen nhánh tóc bàn ở phía sau, lộ ra trắng nõn cổ, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bôi lên nhàn nhạt môi son, lộ ra càng thêm mỹ lệ thoát tục. Cao gầy dáng người, hoàn toàn bị lam sắc áo khoác bao vây lấy, một đôi thật dài cặp đùi đẹp, phủ lấy vơ cao màu đen, mười phần có sức hấp dẫn, dưới chân giẫm lên một đôi bạch sắc giày cao gót, lộ ra càng cao hơn mỹ lệ thoát tục, nếu như Âu Dương Bạch Tuyết là 9 phân mỹ nữ, như vậy Hàn Hinh Vũ tối thiểu có thể cầm tới 9.6 điểm cao. Xin hỏi, nơi này không phải có đào tạo sao? Làm sao không nhìn thấy những người khác đây? Hàn Hinh Vũ cảm thấy rất kỳ quái, lập tức hỏi. Người trước ngồi đi. Dịch Thiên đứng dậy tiểu tử, hướng về cửa ra vào đi đến, cũng giữ cửa cho đóng lại, xuyên thấu qua an toàn lỗ nhìn đối diện 38 số 8 gian phòng, bởi vì gian kia mới là chân chính 38 số 3 gian phòng, bên trong người ở, chính là hôm nay sớm bệnh viện gặp được Tô Khôn rõ, mà Hàn Hinh Vũ đến 383 không phải đào tạo, mà là theo ngủ, vì Hồ Phỉ thăng chức viện trưởng chi bị vật hy sinh. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Hinh Vũ một cái hoảng hốt, cảm thấy tình huống phi thường không ổn. Ngươi không cần lo lắng, ta đây là đang cứu ngươi, chờ đối diện sự tình xử lý xong sau, ngươi liền có thể trở về bệnh viện. Dịch Thiên nhìn thoáng qua Hàn Hinh Vũ cái kia xinh đẹp khuôn mặt, sau đó cười cười. Ngươi đã cứu ta. Hàn Hinh Vũ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Chờ một chút ngươi liền biết. Dịch Thiên một mực đứng ở cửa ra vào, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, cảm thấy thời gian phải đến. Lúc này xuyên thấu qua an toàn lỗ, nhìn thấy bên ngoài người mặc hỏa hồng quần áo, trước ngực hai đoàn thịt heo bại lộ 1/3, sau đó nhìn một chút 38 số 8 gian phòng, liền theo chung cửa, nữ nhân liền tiến vào. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền trở về đi làm. Hàn Hinh Vũ đi đến cửa ra vào, muốn rời phòng, bởi vì nàng cảm thấy cô nam quả nữ đơn độc ở tại phòng khách sạn, chuyến đi chẳng những đối với nàng không tốt, càng thêm sẽ. Nghĩ tới đây, Tiếu Mỹ khuôn mặt lóe qua một vòng đường đỏ. Ngươi còn không thể đi, chờ một chút. Dịch Tiên ngăn lại điệu nói ra, vì cái gì? Hàn Hinh Vũ cảm thấy cái này nam nhân nhất định muốn đối nàng mưu đồ làm loạn, sau đó lấy điện thoại ra, liền muốn báo động, không ngờ điện thoại nháy mắt bị Dịch Tiên không tiếp thu, lần này nàng hoàn toàn sợ hãi. Chương 69, Liêu Mỹ tấn thăng không có vì cái gì, tất cả những thứ này đều là vì ngươi tốt. Dịch Thiên không đi lại để ý tới Hàn Hinh Vũ, mà là nhìn xem đối diện bị hắn ngụy trang thành 38 số 8 gian phòng. "Ngươi?" Hàn Hinh Vũ một cái không biết nên nói thứ gì, sau đó lại nói ra, "Nếu như ngươi thật tốt với ta, liền để cho ta trở về, bằng không thì ta liền lớn tiếng gọi, nhường tiểu điếm tất cả mọi người đều nghe được. Ngươi kêu nha, coi như ngươi gọi ra yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Dịch Thiên nhìn chằm chằm Hàn Hinh Vũ, cái kia bị lam sắc áo khoác bao khỏa nhô lên sân phòng, khóe miệng giơ lên mười phần dập dờn tiêu dung. "Ta thực sự đều..." Hàn Hinh Vũ nhìn thấy cái kia dập dờn ánh mắt, hai tay tranh thủ thời gian che chở ngực. Người kêu nha, gọi nha, coi như gọi ra yết hầu, cũng sẽ không có người để ý đến ngươi, những cái này gian phòng có thể đều là cách âm. A. Hàn Hinh Vũ mặc kệ cách âm không cách âm, cũng phải gọi một cái, hy vọng bên cạnh khách hàng có thể nghe được, sau đó đem nàng cứu ra, nhìn xem Dịch Thiên cái kia dập dờn biểu lộ, trong lòng càng ngày càng sợ hãi làm cho càng lớn tiếng. Thảo, không nghĩ đến cái này nha đầu, thật đúng là gọi. Dịch Thiên một cái bước xa sông đi lên, tranh thủ thời gian che Hàn Hinh Vũ điểm miệng, để tránh đưa tới không tất yếu phiền phức. Thả, thả ta ra. Cứu, cứu mạng a. Hàn Hinh Vũ vừa giãy giụa, một bên lớn tiếng hô, nhưng miệng bị Dịch Thiên gắt gao che, hoàn toàn kêu không ra thanh âm, nhưng nàng sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ không nhường loại này người xấu đạt được. Đương đương đương. Dịch Thiên nhạy cảm tính lực, nghe được hành lang bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân, một bên bưng bít lấy Hàn Hinh Vũ không cho nàng giãy giụa, một bên tiến đến an toàn lỗ hướng bên ngoài nhìn, phát hiện rất nhiều cảnh sát chính đang làm chuẩn bị phá cửa, hơn nữa còn có không ít phóng viên đi theo cảnh sát đằng sau. Xuyệt, ngươi nhìn một cái bên ngoài, liền biết rõ ta là không phải đang bảo hộ ngươi. Dịch Thiên không dám buông ra Hàn Hinh Vũ miệng, sợ nàng lần nữa kêu to, trêu chọc đến cảnh sát tào hoàng, càn quét tệ nạn. Hàn Hinh Vũ bị Dịch Thiên phóng tới an toàn lỗ, nhìn xem bên ngoài có không ít cảnh sát cùng phóng viên, chính đang chuẩn bị phá đối diện 38 số 8 cửa phòng. Lúc này Liễu Mỹ Mỹ nắm chặt súng ngắn, nàng lần trước phá đêm chạy biến thái người đại án sau, chẳng những chuyện chính thức, còn bị ngợi khen cùng tấn thăng làm nhị cấp nhân viên cảnh sát, đồng thời cũng điều chỉnh đến hình sự trinh sát tổ đảm nhiệm tổ trưởng. Đây là nàng lần thứ nhất dẫn đội hành động, là bọn họ thu đến báo án, nói 38 số 8 gian phòng có người phiếu xương, đồng thời hút độc chờ chờ. Liêu Mỹ Mỹ dựng thẳng lên ba ngón tay, nhường phá cửa nhân viên cảnh sát làm tốt chuẩn bị. 3, 2, 1, phá cửa. Bành. Bị ngụy trang thành 38 số 8 cửa phòng, nháy mắt bị cảnh sát cầm đụng môn thần khí phá tan. Go go go. Liêu Mỹ Mỹ dẫn đầu cái khác nhân viên cảnh sát cùng một chỗ vọt vào phòng bên trong. Đừng động, chúng ta là hình sự trinh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn tổ. Liêu Mỹ Mỹ vọt vào phòng sau, nhìn thấy một cái mấy chục tuổi lão đầu đang ghé vào nữ nhân trần trụi thân thể, chính đang ba 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 địa vận động. Các ngươi muốn làm cái gì? Tô Khôn Minh chính chuẩn bị bắn gọn, bị xông tới cảnh sát, dọa đến tức khắc không có. Tô phó trấn trưởng. Lão một chút nhân viên cảnh sát nhìn thấy Tô Khôn rõ thời điểm, tương đối kinh ngạc. Phó trấn trưởng. Liêu Mỹ Mỹ cũng kinh ngạc, sau đó tiến đến phó tổ trưởng bên người thấp giọng hỏi, cái này quê nhà thực sự là phó trấn trưởng? Trong lòng hết sức khinh bỉ loại người này, già như vậy thế mà còn ở bên ngoài ăn vụng, hơn nữa còn là phiếu xương. Đúng vậy a. Phó tổ trưởng lập tức đáp lại nói. Nguy rồi, lập tức ra ngoài ngăn cản những ký giả kia, không muốn nhường bọn họ tiến đến. Liêu Mỹ Mỹ mặc dù vừa mới chuyển chính thức, nhưng là minh bạch một số lý lẽ, nếu là Tô Khôn do thật lộ ra ánh sáng ở dưới truyền thông, như vậy hắn đời này đoán chừng thì tính như xong rồi. Phó tổ trưởng tranh thủ thời gian ra ngoài ngăn cản, đang chuẩn bị muốn tiến đến phóng viên, bảo vệ tốt bọn họ vị này phong lưu phó trấn trưởng. Các ngươi đây là làm cái gì? Tô Khôn rõ mặc quần áo tử tế tốt, lập tức lớn tiếng trách móc nặng nề Liêu Mỹ Mỹ bọn họ. Phó trấn trưởng đồng chí, chúng ta thu đến báo cáo, nói nơi này có người phiếu xương cùng hút độc, chúng ta đi làm. Không nghĩ đến gặp được ngươi ở nơi này làm việc. Liêu Mỹ Mỹ mười phần không có ý tứ địa nói ra. Phiếu xương, hút độc. Ngươi cảm thấy ta Tô Khôn rõ là cái loại người này sao? Tô Khôn rõ triệt để phát hỏa. Hống cái gì hống, có phải hay không lục soát một cái liền biết. Liêu Mỹ Mỹ lúc đầu nghĩ cho Tô Khôn rõ mấy phần mặt mũi, nhưng cái này quê nhà cho thể diện mà không cần, nàng cũng sẽ không sợ Tô Khôn rõ. Ngươi, tốt, ngươi lục soát, nếu như không lục ra được làm sao bây giờ? Tô Khôn rõ đem đáy lòng lửa giận ép xuống tới nói ra. Không lục ra được ta từ trước không làm. Liêu Mỹ Mỹ cũng là lửa giận đốt não địa đáp. Ngươi liền chờ lấy dao ra giấy chứng nhận a. Tô Khôn rõ hai tay chống nạnh, chờ lấy Liêu Mỹ Mỹ điều tra. May mắn đây là nhường lao hồ an bài bệnh viện y tá, mà không phải bên ngoài bên đường mặt hàng. Lục soát. Liêu Mỹ Mỹ lập tức hạ lệnh khiến người khác điều tra, đồng thời đối với cái kia nữ nhân tiến hành để ra nghi vấn. Cái khác nhân viên cảnh sát nhao nhao tiến hành điều tra. Thật xin lỗi, phó trấn trưởng, phiền phức phối hợp một lần. Một cái nam cảnh sát viên hướng về phía Tô Khôn nói rõ đạo. Lục soát a. Tô Khôn rõ cảm thấy đợi lát nữa khẳng định đánh cô gái nhỏ này mặt, mười phần nguyện ý phối hợp nhân viên cảnh sát đối với hắn soát người. Nam cảnh sát viên ở Tô Khôn rõ trên người điều tra trong chốc lát, lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó đem bàn tay vào trong túi, từ bên trong móc ra một bao bột màu trắng hình dáng đồ vật, còn có không ít lam sắc dược hoàn chờ chờ. Báo cáo tổ trưởng, chúng ta lục soát những vật này. Nam cảnh sát viên đem đồ vật cầm tới Liêu Mỹ Mỹ bên cạnh hỏi. Tô phó trấn trưởng, xin hỏi một cái, những thứ này là cái gì? Liêu Mỹ Mỹ đương nhiên nhận biết những cái này bạch sắc bột phấn cùng cái kia lam sắc dược hoàn, còn có cái khác một chút đồ vật. Cái này không phải ta. Tô Khôn rõ lần này mộng, lập tức phủ nhận nói. Từ trên người ngươi lục soát đi ra, không phải ngươi. Chẳng lẽ hay là ta sao? Liêu Mỹ Mỹ hết sức nghiêm túc nói ra. Báo cáo tổ trưởng, chúng ta đối với cái kia nữ nhân tiến hành để ra nghi vấn, nàng thừa nhận là một cái tính người làm việc, đồng thời thu Tô Khôn rõ một vạn khối đô la Mỹ, còn có chúng ta từ nữ nhân túi sách, tìm tới rất nhiều mũ cùng cầm một vạn khối đô la Mỹ, đủ để chứng minh đây là thật. Một cái nhân viên cảnh sát đem vừa mới để ra nghi vấn kết quả, hết thể hướng Liêu Mỹ Mỹ tiến hành báo cáo. Cái này không có khả năng sự tình. Tô Khôn rõ lần này mơ hồ, bệnh viện y tá, thế mà biến thành tính người làm việc, còn có hắn vừa mới thưởng cho cái này nữ nhân một vạn khối đô la Mỹ, thế mà bị coi như tiền thuê, lập tức nhảy vào hoàng hà cũng tắm không rõ. Đội trên nội bộ, đem người cho mang đi.
Liêu Mỹ Mỹ hạ xuống mệnh lệnh điệu nói ra. Hồ Phỉ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Khôn rõ bị giải đi thời điểm, lớn tiếng quát, lần này nhất định là Hồ Phỉ đặt bẫy ham hại hắn, nếu không không có khả năng có loại này sự tình, mà những vật kia cũng là nữ nhân này mang tiền đến, thừa dịp hắn đi tắm rửa thời điểm, bỏ vào bản thân trong quần áo. Liêu Mỹ Mỹ rất mau đưa người toàn bộ mang đi, hành động lần này cũng coi như thành công, tiếp xuống liền là thẩm vấn công tác. Chờ cảnh sát đều đi sau đó, Dịch Thiên cùng Hàn Hinh Vũ từ trong phòng đi ra, sau đó đem dán vào môn kêu phía trên băng dính xé rách xuống, từ 383 biến thành 388, lại đến đối diện 388 xé rách ngụy trang băng dính, từ 388 biến thành 38 số 3 gian phòng. Hàn Hinh Vũ lần này hoàn toàn sử sốt. Chương 70, giết người diệt khẩu. Hàn Hinh Vũ dựa theo Dịch Thiên nói, đón xe về bệnh viện tiếp tục lên ban. Hinh Vũ, làm sao trở về sớm như vậy a? Y tá trưởng nhìn thấy Hàn Hinh Vũ trở về, mười phần kinh ngạc hỏi. 383 căn bản không có người đào tạo, hơn nữa ta đi thời điểm, cả phòng đều bị cảnh giới tuyến phong tỏa, cũng không biết phát sinh chuyện gì, ta chỉ có thể trở về. Hàn Hinh Vũ an toàn dựa theo Dịch Thiên giải thích. A, y tá trưởng một cái ngây ngẩn cả người. Gian phòng đều bị phong tỏa, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Y tá trưởng chỉ có thể rời đi y tá khoa, sau đó tìm một cái ít người địa phương, cho Hồ Phỉ gọi điện thoại, bởi vì Hàn Hinh Vũ không có đi bồi phó trấn trưởng sự tình, làm sao cũng phải nói rõ. Hàn Hinh Vũ nhìn xem y tá trưởng thần sắc có chút hoang mang, khó trách trước đó có nhiều như vậy thực tập nữ hài tử, chỉ cần ban đêm đi đào tạo toàn bộ lấy được chuyển chính thức, hơn nữa còn tăng lương, có xe mở, đi qua việc này sau, nàng xem như minh bạch trong đó quy tắc. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể dựa theo Dịch Thiên nói, tất cả coi như cái gì đều không biết, về sau nếu là lại có loại tình huống này, trực tiếp cự tuyệt. Muốn hay không đem việc này nói cho lão ba đây? Hàn Hinh Vũ thầm suy nghĩ, những sự tình này nhất định phải nói cho ba ba biết rõ, nhất định muốn chỉnh đốn và cải cách loại này phong hành. Lúc này Hồ Phỉ chính đang bệnh lên chân bắt chéo, hút xì gà hưởng thụ, bởi vì hắn tin tưởng qua không được bao lâu, nhất định có thể ngồi thượng viện trưởng vị trí, từ nay về sau đạp vào nhân sinh đỉnh phong con đường. Đông đông đông, tiến đến. Hồ Phỉ hướng về phía ngoài cửa người nói ra. Loan viện trưởng, ngươi điện thoại đánh như thế nào không thông a? Y tá trưởng vội và đi vào Hồ Phỉ văn phòng hỏi. Hoảng cái gì đâu, điện thoại hết điện, chính đang nạp điện đây, có chuyện gì khiến cho ngươi như thế bối rối? Tới tọa hạ uống chén rượu đỏ. Hồ Phỉ nhìn xem y tá trưởng cái tiêu ngạo nhân dáng người nói ra. Hàn Hinh Vũ trở về. Y tá trưởng trực tiếp nói ra. Trở về liền trở về chứ, có cái gì lạ thường? Trở về. Hồ Phỉ đột nhiên ý thức tình huống không ổn, đây không phải mới vừa đi không bao lâu a? Chẳng lẽ lần này liền nhanh như vậy xong xuôi rồi? Đúng vậy à, nàng còn nói 383 gian phòng bị cảnh giới tuyến phong tỏa, nơi đó căn bản không ai. Y tá trưởng tiếp tục nói ra. A. Hồ Phỉ há to miệng, trong miệng xì gà bang đương một cái rơi xuống ở trên thảm, nhỏ vụn hỏa tinh băng tứ phía, hoàn toàn không dám tin tưởng y tá trưởng mà nói. Sau đó cầm lấy đi điện thoại gọi Tô Khôn rõ điện thoại, hy vọng hắn không có việc gì. Thế nhưng là điện thoại đánh không thông, ở tắt máy. Lại đánh Tô Khôn rõ bảo tiêu điện thoại, đã thông, nhưng không có người tiếp. Hồ Phỉ một cái luôn cuống, chỉ có thể gọi cho Tô thị tập đoàn chủ tịch, Tô Khôn rõ đệ đệ Tô Khôn Lôi. Hồ Phỉ, ngươi đại gia làm cái gì máy bay? Tô Khôn Lôi bên kia gầm thét lên. Tô lão bản, trưởng trấn đến cùng phát sinh chuyện gì? Hồ Phỉ một mặt một bức, hoàn toàn toàn bộ rõ ràng phát sinh cái gì, liền bị Tô Khôn Lôi phách đầu cái náo giận mắng một trận. Chờ chậm rãi hiểu rõ tình huống sau, Hồ Phỉ mới biết được Tô Khôn rõ bị phiếu kỵ nữ hút độc bị bắt, hơn nữa Tô gia người nhất trí cho rằng là hắn Hồ Phỉ bị người sai xử làm việc. Tô gia người chính đang hướng bệnh viện bắt Hồ Phỉ, muốn hỏi rõ ràng sự tình huống. Hồ Phỉ hoàn toàn choáng váng. Từ thiên đường rơi vào địa ngục, hiện tại không cần nói cười, ngay cả khóc đều không nước mắt, chỉ có thể khóc hướng Tô Khôn Lôi lập thệ, việc này tuyệt đối không phải hắn an bài, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Tô gia. Hồ Phỉ, ngươi hiện tại chạy tới vùng ngoại ô tòa kia trong nhà xưởng, ta ở nơi nào chờ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm liền tốt. Điện thoại bên kia Tô Khôn Lôi nói ra. Tốt, tốt, ta lập tức liền đi qua. Hồ Phỉ treo điện lời nói sau, cùng y tá trưởng nói vài câu sau, vội vàng lái xe hướng vùng ngoại ô nhà máy, loại kia công tác đúng là hắn cùng Tô Khôn Lôi cùng một chỗ xây xưởng thuốc, chuyên môn cung cấp hiện tại bệnh viện. Hồ Phỉ xe rời đi sau không lâu, một cỗ hắc sắc Audi lặng lẽ đi theo. Dịch Thiên sớm đoán được Hồ Phỉ khẳng định ngồi không yên, đi tìm Tô gia người che chở giải thích rõ ràng, như vậy hắn liền có thể thuận tiện sờ đi lên, hy vọng có thể tìm tới một chút đả kích Tô gia biện pháp. Đi theo Hồ Phỉ xe, tiến vào vùng ngoại ô sau, tắt đèn xe, sờ soạng lái xe cùng lên. Nhìn thấy Hồ Phỉ xe đứng ở một tòa nhà máy bên ngoài, Dịch Thiên đem chiếc xe đứng ở bụi cỏ che giấu, sau đó nhanh chóng hướng nhà máy sờ qua đi. Bình bình bình. Dịch Thiên mới vừa tới gần nhà máy, liền nghe được trong nhà xưởng truyền đến từng đợt tiếng súng. Làm cái gì máy bay à? Sau đó giấu ở nhà máy đống rác bên cạnh, quan sát bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Trong chốc lát, chỉ thấy một thứ đại khái 40-50 tả hữu nam nhân, vội vã rời đi xưởng thuốc, ngay sau đó cái kia nam nhân thủ hạ, trực tiếp một chút đốt nhà máy một chút vật liệu, hỏa thế chậm rãi bốc cháy lên. 40-50 tuổi nam nhân sau khi lên xe, nhìn thấy thủ hạ hướng hắn chạy đến, lập tức móc xuất thủ thường, nhắm ngay thủ hạ liền bóc cỏ. Bình bình, hai quả đạn gào thét bay đi, trực tiếp đánh chết thủ hạ, cái kia ra hỏa tranh thủ thời gian lái xe rời đi xưởng thuốc. Ta đi nha. Dịch Thiên đang cầm điện thoại di động, vỗ xuống vừa mới cái kia một màn, không nghĩ đến gia hỏa này tâm ác như vậy độc, nhường thủ hạ giúp hắn giết người, sau đó gia hỏa này ở giết chết thủ hạ, liền có thể đem sự tình đẩy không còn một mảnh, đáng tiếc gặp được Dịch Thiên. Đưa di động thả vào trong túi, Dịch Thiên tranh thủ thời gian xông đi lên,
thủ hạ cũng đã tắt thở cứu không nổi, chỉ có thể thừa dịp hỏa thế còn không lớn, xông vào sườn thuốc, nhìn Hồ Phỉ chết chưa. Đi tới Hồ Phỉ bên người, gia hỏa này còn chưa có chết, chỉ là hai chân bị đạn cắt ngang, trên tay lại bị đánh một thương, hoàn toàn đánh mất hành tẩu cùng bỏ hành năng lực. Nhìn đến cái kia gia hỏa là muốn tươi sống thiêu chết Hồ Phỉ, Dịch Thiên nâng lên Hồ Phỉ, liền nghị hướng bên ngoài sông, có thể cửa ra vào cũng đã giấy lên đại hỏa, căn bản sông không đi ra, chỉ có thể lui trở về, nhìn chung quanh một chút có hay không cái khác đường ra. Nhưng Dịch Thiên hợp nhà máy chưa quen thuộc, chỉ có thể khiêng Hồ Phỉ khắp nơi đi lung tung. Nếu như lại nghĩ không ra biện pháp, hắn chỉ có thể từ bỏ Hồ Phỉ, bản thân một cái không trốn thoát được, bằng không thì hai người đều sẽ bị thiêu chết ở xưởng thuốc bên trong. Xưởng thuốc hỏa thế càng ngày càng lớn, nên làm thế nào mới tốt? Dịch Thiên một cái lo lắng. Ở nhà máy đằng sau hàng trong đống, có một đầu mật đạo có thể thông hướng bên ngoài, có thể từ đâu đi? Hồ Phỉ từ trong đau đớn tỉnh lại, nhìn thấy có người tiến đến cứu bản thân, tranh thủ thời gian nói ra. Dịch Thiên không nói hai lời, khiêng Hồ Phỉ liền hướng cái hướng kia chạy, sau đó hỏa thế càng ngày càng lớn, nếu ngươi không đi coi như không bị thiêu chết, cũng sẽ bị khói đặc hun đến ngạt thở mà chết. Đường ở đâu? Dịch Thiên đi tới hàng đống cũng không nhìn thấy cái gì được ra. Thanh kia hai cái kia dương hàng cho đẩy ra, liền tìm được đường. Hồ Phỉ chỉ có hai dương độc lập bày ra hàng hóa nói ra, đó là chúng ta làm trốn tránh kiểm tra, cố ý mở con đường, nếu như có người tới kiểm tra, liền có thể đem dược phẩm bỏ vào, tránh thoát sau khi kiểm tra, lại lấy ra. Các ngươi đây là thuốc gì? Dịch Thiên đem trong đó một dương dược dụng lực ném xuống đất, từ bên trong tung ra không ít bao con nhộng cùng bao con nhộng nguyên liệu, hắn một cái hiểu, nguyên lai những cái này ra hỏa muốn thông qua loại phương thức này buôn lậu thuốc phiện, nhà này căn bản không phải là cái gì xưởng chế thuốc, mà là thuốc phiện hãng chế biến. Những độc phẩm kia đây? Dịch Thiên tò mò hỏi, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy chung quanh có độc phẩm nguyên liệu. Ở Tô Khôn Lôi trong kho hàng, cái kia ra hỏa chờ người bán muốn thời điểm, mới có thể đem nguyên liệu vận tới gia công, sau đó thông qua ta tiến hành cùng người bán lấy dược phẩm phương thức giao dịch. Chương 71, buôn bán vũ khí không nghĩ đến ta như thế trung tâm vì Tô gia, đổi lấy sát thực hoài nghi và mưu sát. Hồ Phỉ hai mắt chảy bi thương nước mắt, khóc đến giống một cái tiểu hài dường như, sau đó hung hăng cắn răng điệu nói ra, tất nhiên, các ngươi làm sơ nhất, cũng không cần trách ta làm 15. Đi thôi. Dịch Thiên mặc dù có chút đồng tình Hồ Phỉ, nhưng làm chuyện xấu, liền nhất định phải gặp trừng phạt, hiện tại hiểu được, coi như hắn không có phí công bước lên lớn như vậy nguy hiểm, xông vào đám cháy cứu ra hỏa này. Sau đó đem Hồ Phỉ khiêng ra sườn thuốc, đi tới che giấu xe Audi, trực tiếp rời đi vùng ngoại ô về người nhà đường trấn. Ở phòng khám bệnh nhường bác sĩ giúp Hồ Phỉ xử lý thương phía sau, Dịch Thiên lấy điện thoại ra, gọi cho Liễu Mỹ Mỹ. Sú lưu manh, rốt cục bỏ phải cho ta gọi điện thoại rồi. Liễu Mỹ Mỹ bên kia manh manh điệu nói xong, kỳ thật đợi cú điện thoại này chờ thật lâu. Ai u, mỹ nữ cảnh quan như thế muốn ta a? Dịch Thiên điều khiển một cái, đây không phải sợ mỹ nữ cảnh quan chuyển chính thức thăng chức tăng lương sau quá bận rộn, không dám đánh điện thoại quấy rầy ta đại mỹ nữ. Bớt lắm mồm, ở nơi đó, ta mời ngươi ăn cơm. Liễu Mỹ Mỹ trực tiếp nói ra. Ăn cơm tối nay lại nói, ta theo ngươi nói một kiện chính sự, ngươi lập tức mang lên nhân mã cùng lệnh kiểm soát, đi Tô Khôn Lôi biệt thự dưới mặt đất trong kho hàng, có rất lớn kinh hỉ. Tô gia? Liễu Mỹ Mỹ kinh ngạc hỏi, cái gì kinh hỉ? Bởi vì nàng vừa mới bắt phó trấn trưởng Tô Khôn rõ, còn không có 2 giờ, cảnh sát trưởng liền đem cái kia lão gia hỏa đem thả, đồng thời ngừng để cho nàng giao ra giấy chứng nhận, nghỉ định kỳ một đoạn thời gian, lại đi động Tô Khôn Lôi, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngươi đi liền biết. Dịch Thiên nghĩ cho nàng một cái ngạc nhiên nói ra, ta không làm được, ta bị ngưng chức. A. Dịch Thiên không nghĩ đến Tô gia thế lực vẫn là tương đối cường đại, muốn vặn ngã Tô gia nhìn đến còn cần một chút cường hãn lực lượng, tìm Trương Hiểu Vân sao? Trương Hiểu Vân vừa mới đến người nhà đường trấn không bao lâu, căn cơ chưa ổn, khẳng định dung chuyển không được cái kia lão gia hỏa. Ngươi trước nói cái gì sự tình, ta nhìn có thể hay không cầu cha ta. Liêu Mỹ Mỹ cho Dịch Thiên ném ra ngoài một cái tin tức điệu nói ra. Ba ba của ngươi là ai? Dịch Thiên tò mò hỏi. Ngươi bất kể hắn là ai, dù sao có thể dung chuyển Tô gia người liền có thể, ngươi nói trước đi, nhìn có thể hay không đáng giá cầu cha ta làm việc này. Thuốc phiện có chừng 5 tấn nguyên liệu đống đặt ở Tô Khôn Lôi trong biệt thự, nếu như tốc độ nếu là không khoái mà nói, ngày mai khẳng định bị cái kia gia hỏa vận đến địa phương khác giấu đi, đến lúc đó muốn tìm cũng khó khăn. Hoa, 5 tấn. Liêu Mỹ Mỹ 10 phần kinh ngạc, đây chính là một con số khổng lồ, không biết có thể hại bao nhiêu người, sau đó đáp lại nói, chờ lấy tốt tin tức, ta lập tức đi cầu cha ta. Nói xong trực tiếp cúp Dịch Thiên mà nói, cái này tiểu nữ, liền làm đội bã như vậy tính tình. Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem Hồ Phỉ đưa đến địa phương an toàn, bởi vì còn phải dựa vào gia hỏa này chỉ chứng Tô Khôn rõ, tuyệt không thể để cho cái kia gia hỏa xoay người, về phần thức tỉnh, căn bản không để vào mắt. Ngày thứ 2 buổi sáng, người nhà đường trấn Phô Thiên cái địa tin ở trang đầu, toàn bộ là Tô gia chiếm cứ. Tô Khôn Lôi tập đoàn bị phong lại, bởi vì từ hắn trong nhà tìm ra 5 tấn thuốc phiện nguyên liệu, cùng hơn ức tiền mặt đống đặt ở trong kho hàng, một cái gây nên không ít manh động, mà Tô Khôn rõ sự tình mặc dù bị che giấu đi qua, nhưng từ Liêu Mị Mị trong miệng biết được, cái kia gia hỏa hiện tại bị biên giới hóa, đồng thời nhao nhao bị người không cáo các hạng tội danh chờ chút, không ngờ cái kia gia hỏa ở pháp viện đơn khởi tố đến trước đó, trong nhà tự sát thân vong, Tô gia triệt để xong. Đợi, vung xuống báo chí, Dịch Thiên chạy bộ xong về nhà tắm rửa, sau đó đi học giáo đi học. Dịch Thiên, ngươi đi theo ta. Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, vội vã đi tới nói ra. Chuyện gì? Dịch Thiên nghĩ thầm sẽ không phải nghĩ đến cái gì a? Đang nghĩ gì thế? Bạch Tâm phảng phất xem thấu Dịch Thiên ý nghĩ, trực tiếp lật một cái liếc mắt nói ra. Tìm ta chuyện gì? Mau nói ta còn muốn vội vàng đi học đây. ta không muốn làm cái này đồng sự, van ngươi, được hay không? Bạch Tâm khẩn cầu địa nói ra. Đều làm một ngày, vì cái gì không làm? Hơn nữa ta nghe nói ngươi hôm qua ở trên đồng sự hội, biểu hiện rất không tệ a. Dịch Thiên Thu đến tin tức, nói Bạch Tâm hôm qua ở trên đồng sự hội, biểu hiện 10 phần cứng ngạnh, nhìn đến lúc trước lựa chọn Bạch Tâm là phi thường chính xác anh minh lựa chọn. Ngươi làm sao biết rõ? Bạch Tâm kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên, hiện tại nàng càng ngày càng xem không hiểu ra hòa này. Thần cơ diệu toán, hắc hắc, ta thế nhưng là trên thông thiên văn phía dưới biết địa lý, điểm ấy việc nhỏ còn không rõ ràng, vậy liền uổng phí mù rồi. Lan, lúc nào lại cho ta xem ngươi một chút mỹ dương dương a? Dịch Thiên tiến đến Bạch Tâm bên tai thấp giọng nói ra, đồng thời thổi một ngụm nhiệt khí, khóe miệng bên cạnh giơ lên cái kia một tia dập dờn tiêu dung. Dịch Thiên, ta muốn giết ngươi. Nghe được Dịch Thiên mà nói, Bạch Tâm mặt xoát một cái hồng đến bàn chân. Siêu. Dịch Thiên một cái biến mất ở trước mặt Bạch Tâm, tức giận đến Bạch Tâm thẳng dậm chân, hận không thể tay xé háo sắc ra hỏa, sau đó cũng chỉ có thể quay quay đi mở động sự hội, bởi vì hôm nay còn có một cái trọng yếu tuyên bố. Một cái buổi sáng đi qua, Dịch Thiên khóa lại lên xong, nhìn đến chỉ có thể về nhà hàng tìm Vương Mỹ Lệ nói chuyện, về sau mỗi ngày cho hắn đến một trung siêu cấp đại bổ dược thiện canh, càng bổ càng tốt. Thiên ca, cười được cái này sao dập dờn, có phải hay không muốn dẫn chúng ta đi vùng châu thổ a? Chu Tiểu Long đi theo Dịch Thiên đi ra mong đợi hỏi, các ngươi luyện được thế nào? Dịch Thiên nhìn xem bàn tự hỏi, gia hỏa này chẳng những không ốm, hơn nữa còn mập một chút, chẳng lẽ cường độ huấn luyện không đủ sao? Nhìn đến tối nay tìm Thiên binh hỏi một chút tình huống mới biết được, luyện được cũng không tệ lắm, liền nghĩ lại đi vùng châu thổ lần nữa thực tiễn một cái. Bàn tử phi thường kích động nói ra, suýt, nhỏ giọng một chút, tự tìm cái chết a. Dịch Thiên nhìn xem chung quanh một chút đồng học, đối bàn tử lật một cái lướt mắt, hảo hảo huấn luyện, có cơ hội, ta sẽ dẫn các ngươi đi thực tiễn, yên tâm đi. A. Bàn tử ít nhiều có chút thất lạc đáp. Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang muốn rời đi thời điểm, điện thoại phát tới một đầu tin tức. Mở điện thoại di động lên, tất nhiên chuột phát tới nhiệm vụ tin tức, lần này lại nhường hắn tiến vào châu Phi, bảo hộ một cái buôn bán vũ khí ở châu Phi an toàn. Buôn bán vũ khí? So bọn họ còn tàn khốc chiến tranh con buôn. Chuột đất nhiệm vụ, Dịch Thiên cũng chỉ có thể tiếp nhận, sau đó xoay người nhìn xem bản tử vẫn như cũ thất lạc địa đứng ở nguyên địa, sau đó đi qua vô bản tử bả vai nói ra, có phải hay không nghĩ thử xem thân thủ? Thật có thể chứ? Nghe được Dịch Thiên mà nói, bản tử phảng phất đánh gà máu tươi. Bất quá lần này không phải đi vùng châu thổ, mà là châu Phi, về phần địa phương nào, trước mắt còn không rõ ràng, đi không? Dịch Thiên nhìn xem kích động bản tử, có chút bó tay rồi. Chỉ cần có thể thực tiễn, đi nơi nào đều có thể. Ân, đi tìm Lãng Tử cùng Thi Bận à, nhớ kỹ vụng trộm nói cho bọn hắn, chúng ta ban đêm xuất phát. Là, trưởng quan. Chương 72, tiền mãi lộ 2 ngày sau, Dịch Thiên bọn họ một đoàn người xuất hiện ở châu Phi đại lục bên trên. Hành động lần này hơi có chút phiền phức, Dịch Thiên chẳng những mang theo bản tử bọn họ, còn có thiên binh cũng cùng lúc xuất phát, thuận tiện nhiều dạy một chút thực chiến tri thức, để cao bản tử bọn họ tác chiến năng lực. Dịch Thiên cùng Hà Thi Bận một chiếc xe, ở phía trước mở đường, thiên binh cùng bản tử hai người bọn họ ở phía sau, mà trung gian thì là buôn bán vũ khí Kevin lặt cùng hắn tiếp thân bảo tiêu nhóm. Gia hỏa này ổn thỏa là một cái mỹ quốc buôn bán vũ khí, mang lên kính dâm. Dịch Thiên thông qua trò chuyện kênh, hướng về phía bản tử bọn họ nói ra. Thiên ca, vì cái gì a? Bản tử tò mò hỏi. Chúng ta lập tức sẽ tiến vào một đoạn sa mạc, nếu như không mang theo kính dâm, con mắt rất dễ dàng bị cường quang gây thương tích, hoặc là đối mặt lâu, con mắt liền sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ khiến chóng đầu, ác tâm, nôn mửa chờ. Dịch Thiên tiến hành giải thích điệu nói ra. Hiểu. Bàn tử bọn họ nhao nhao mang lên kính dâm. Tiến vào sa mạc, hãn mã Việt ra xa ở phía trên nhanh chóng tiến lên, bọn họ nhất định phải mau chóng thông qua lần này giai đoạn, bởi vì căn cứ Dịch Thiên hiểu biết, đoạn đường này có cường đạo ẩn hiện, ở trong này tận lực tránh khỏi chiến đấu. Càng đi sa mạc bên trong mở, Dịch Thiên liền cảm thấy càng không thích hợp, luôn cảm thấy có người mai phục ở phụ cận. Đội xe, tăng nhanh tốc độ thông qua sa mạc đoạn đường. Dịch Thiên ở băng tần công cộng phía trên nói ra. Thu đến. Thiên binh cùng Kevin lạt bảo tiêu đáp lại nói. Siêu. Một mai đạn hỏa tiễn, nâng thật dài đuôi lửa dính, mang theo tử vong khí tức hướng về Dịch Thiên xe đánh tới. Có mai phục. Dịch Thiên giẫm tận chân ga, đột nhiên một cái phanh lại, cùng đánh tay lái, cả chiếc xe tiến hành một 180 độ chuyển đổi, mà hỏa tiễn lưu đạn từ cửa sổ xe bên cạnh sát qua, thanh niên vẫn như cũ lưu ở giữa không trung. Oeng. Hỏa tiễn lưu đạn ở mấy chục mét ra ầm vang bạo tạc, to lớn hỏa quang thiêu đốt, nhấc lên cao mười mấy mét cát bụi, cường đại khí lãng hình thành một cỗ gió mạnh, ở ngoài cửa sổ xe cào đến hô hô vang lên. Tất cả mọi người, xuống xe đề phòng. Dịch Thiên mở cửa xe, từ trên xe thoăn xuống tới, con mắt gần sát đạ sụt phơi lông nhắm, tìm kiếm vừa mới phát xạ hỏa tiễn lựu đạn địch nhân ở địa phương nào. Hà Thi Bận cùng những người khác phục nhau nhau xuống xe đề phòng. Đối mặt loại tình huống này, ngây ngô trên xe tùy thời đều có khả năng tao ngộ địch nhân lần nữa phát xạ hỏa tiễn lựu đạn công kích. Dịch Thiên ca ca, là người nào? Hà Thi Bận ôm lấy súng bắn tỉa, nằm dưới mặt đất tìm kiếm mục tiêu hỏi. Tạm thời không rõ ràng, có thể là cường đạo. Dịch Thiên không nhìn thấy địch nhân, cũng không tiện phân biệt có phải hay không cường đạo, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Phương hướng 10 giờ, nhìn thấy địch nhân không? Dịch Thiên từ ạ sụt phơi lông nhắm nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng hướng bọn họ di động tới. Nếu như đoán không sai, hẳn là địch nhân trang bị xe. Thấy được, là địch nhân xe. Phía trên cũng có lưỡi một cái súng máy. Hà Thi Vận ở ống nhắm bên trong nhìn thấy nhanh chóng di động cỗ xe, hơn nữa đằng sau đi theo mấy chiếc xe, bất quá không có trang bị mà thôi. Không cần hoang mang, dựa theo ta nói đi làm. Dịch Thiên xuất ra quan sát nghi, làm lên Hà Thi Vận quan sát tay. cự ly 1 cây số, vận tốc 50, cường quang, sức gió nhất cấp, phía bên trái chỉnh lý 5. Dịch Thiên không nói một câu, Hà Thi Vận đều sẽ giống một đài máy lặp lại một dạng, đi theo niệm một lần, sau đó không ngừng mà điều chỉnh góc độ bắn phương vị. Chỉnh lý hoàn tất, Hà Thi Vận khóa chặt địch nhân trang bị trên xe tay súng máy. Xạ kích, Dịch Thiên nói ra. Hà Thi Vận ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà bắt cỏ. Bình, đạn từ đen kịt họng súng phun ra, xuyên qua không khí lực cản, mang theo tử vong khí tức gào thét mà đi, nháy mắt đánh nát địch nhân đầu, hoàng bạch rốc bắn ra. A, Hà Thi Vận kêu thảm một tiếng, bởi vì vừa mới cái kia một màn, nàng thấy thanh thanh sở sở, phảng phất những cái kia hốc huyết dịch ngay ở nàng trước mắt bay qua, một loại ác tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Mẹ, Hà Thi Vận vẫn là không nhịn được nôn. Nhiều nôn mấy lần thì không có sao. Dịch Thiên cầm lấy Hà Thi Vận súng ngắm, nhanh chóng nhắm chuẩn trang bị trên xe người lái xe, nhẹ nhàng bóp cò. Bình, xuyên thấu pha lê, chính giữa địch nhân mi tâm, địch nhân người lái xe trực tiếp chết đi, cả chiếc xe đều mất đi phương hướng, đằng sau cùng đi lên xe, nhao nhao chạm đuôi đục vào. Bành bành bành, mấy xe liền đụng, phảng phất hai nạn xe cộ hiện trường một dạng. Những cái kia bọn cường đạo nhao nhao chửi đồng, sau đó bưng AK-47 từ trên xe nhảy xuống, hướng về Dịch Thiên bọn họ phương hướng chạy tới, bởi vì bọn hắn biết rõ đang lái xe cũng là một con đường chết. Bình bình bình, ba quả đạn gào thét mà đi, đánh so những cái kia cường đạo trước mặt trên cát vàng, tóe lên hạt cát, bay thẳng đến những cái kia cường đạo trong miệng. Đây cũng là Dịch Thiên cố ý làm như thế, là ở cho những cái kia cường đạo cảnh cáo, không muốn tiếp qua đến, nếu như tiếp tục tiến lên, lần sau đạn liền sẽ không đánh ở trên cát vàng, mà là thân thể. Vừa mới bắn giết trang bị trên xe cường đạo, cũng là vì càng thêm cứng rắn đáp lại, là các ngươi trước treo chọc lão tử, Dịch Thiên cũng không muốn ở trong này cùng cường đạo sống mái với nhau, bởi vì những người này bị tài, mà không phải liều mạng. Những cái kia cường đạo, quả nhiên đình chỉ bước chân, không có lại hướng về phía trước, mà là lên xe trực tiếp quay đầu liền đi. Hà Thi Vận bọn họ rất kinh ngạc địa từ dưới đất đứng lên, nhao nhao nhìn xem Dịch Thiên. Cái kia là cường đạo, cũng không phải phần tử khủng bố, tao ngộ cường đạo chỉ cần các ngươi mạnh hơn bọn họ liền sẽ để đường, đương nhiên cũng phải cho bọn hắn một chút tiền mãi lộ, nếu không bọn họ sẽ truy sát. Dịch Thiên tiến hành giải thích địa nói ra. Những cái kia cường đạo đều đi, còn thế nào đưa tiền a? Hệ chặt chuyển khoản sao? Bàn Tử một mặt tò mò nói ra. Im lặng. Hệ chặt chuyển khoản có thể nha, Bàn Tử ngươi đi tìm bọn họ thêm hệ chặt a. Dịch Thiên hận không thể nằm sấp mở Bàn Tử đầu nhìn xem bên trong đến cùng lắp cái gì, có phải hay không toàn bộ đều là thủy hoặc là đại tiện. Bàn Tử chỉ có thể túi đầu xuống não, chờ lấy giải thích. Những người này cũng không có đi xa, bọn họ chỉ là để cho chúng ta đi qua, chờ một lát chúng ta đi qua chiếc kia trang bị xe thời điểm, liền đem tiền ném tới trên xe, sau đó liền có thể đi. Dịch Thiên nói xong, chỉ có thể liếc một cái Thiên Minh, ra hiệu lấy, ngươi cái này ra hỏa dạy được học sinh, làm sao liền điểm này trình độ đều không có a? Lao tử thế nhưng là bỏ ra 300 bạc vậy. Thiên Minh trực tiếp quay đầu không để ý tới, biểu thị ngươi trực tiếp đem gọi chiến thuật kỹ năng và huấn luyện thân thể, cũng không có thuyết giáo những cái này, nếu là đang dạy đây chính là phải thêm tiền. Im lặng bên trong, Dịch Thiên chỉ có thể hướng Kevin lật đi đến, bởi vì gia hỏa này hàng năm ở châu Phi đại lục làm súng ống đạn được sinh ý, khẳng định minh bạch trong đó đạo lý. Tiền ở trên xe, ngươi bản thân đi lấy a. Kevin lật chỉ xe dương phía sau nói ra. Quả nhiên gia hỏa này có chuẩn bị, Dịch Thiên kéo ra dương phía sau, từ bên trong lấy ra trong đó một túi, sau đó trở lại bản thân trên xe, tiếp tục hướng phía trước mở ra, khi đi ngang qua chiếc kia trang bị xe thời điểm, trực tiếp đem túi tiền kia ném tới trên xe, sau đó nhanh chóng tiến về mục đích, đó là một mảnh chiến trường. Mẹ, Hà Thi vẫn còn tại phun, bởi vì vừa mới hình ảnh, thật là buồn nôn, đây chính là ốc ở trước mắt bay qua. Nhiều nôn mấy lần thì không có sao. Dịch Thiên cười cười, lần trước cái này nha đầu cố nén không nôn, là bởi vì có áp lực, lần này không áp lực thì nôn trở thành chó. Chương 73, thôn trang sống mái với nhau xuyên qua sa mạc khu vực, đội xe tiến nhập một mảnh hoang vu địa phương, Dịch Thiên nhường đội xe thả chậm tốc độ, chậm rãi tiến lên, chú ý quan sát xung quanh tình huống, để tránh lần nữa tao ngộ tập kích. Đội xe đi tiếp một giờ, cũng không gặp bất cứ dị thường nào hoặc là tao ngộ cường đạo. Trăm dặm không một người, trời trong vạn dặm không phi điểu, nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến đạn pháo vang tạc thanh âm, không khỏi cho người đề cao cảnh giác. Lại qua 2 giờ, xuyên qua hoang vu chi địa sau, đội xe dần dần tiến vào thôn trang, nhưng một đường tới, nhìn thấy đường bên cạnh cách không xa, bày ra vài câu thi thể, lại hướng thôn trang bên trong đi, nhìn thấy càng nhiều gầy như que tuổi nhi đồng, dùng từng đôi khát vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm quá khứ cố xe, hy vọng có thể lấy được một chút đồ ăn hoặc là thủy. Thật đáng thương a. Hà Thi Vận nhìn thấy những cái này ngốc thiếu nhi đồng, nữ nhân ái tâm bắt đầu biểu thị đi ra. Thiên Minh, chúng ta trên xe còn có bao nhiêu nước và thức ăn? Dịch Thiên thông qua băng tần công cộng dò hỏi. Hai cái dương phía sau. Thiên Minh đáp lại nói. Dịch Thiên, ngươi không thể đem chúng ta đồ ăn cho những hải tử này. Kevin lật từ bộ đàm bên trong nghe được Dịch Thiên mà nói, liền biết rõ ra hỏa này bước kế tiếp muốn đem đồ ăn phân cho cái này ngốc thiếu tiểu hải, lập tức đưa ra kháng nghị, bởi vì bọn hắn còn muốn ở trong châu Phi ngốc cái trước tuần lễ tả hữu, những thức ăn này không có dư thừa. Chẳng lẽ ngươi không vì ngươi hành vi làm ra một chút bồi thường sao? Dịch Thiên chỉ là nói một cách đơn giản một câu. Kevin lật bên kia trầm mặc không nói, bởi vì hắn rất rõ ràng Dịch Thiên lời nói bên trong ý tứ. Phân 1/3 cho những cái này tiểu hải, chúng ta lưu 2/3, khả năng đến mục đích còn có dùng. Dịch Thiên hạ xuống mệnh lệnh đạo. Dịch Thiên ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Hà Thi Vận nghe được lời này, kích động ở Dịch Thiên trên mặt bẹp hôn một cái, sau đó tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, kéo ra dương phía sau xuất ra đồ ăn phân cho những cái kia tiểu hải, đồng thời khiêng ra mấy dương nước khoáng, phân cho những cái này tiểu hài. Nhìn thấy có nước và thức ăn phân phát, đói khát như hổ đám con nhít, nhao nhao tới tranh đoạt, đều hy vọng có thể lấy được càng nhiều đồ ăn, có thể khiến cho bản thân duy trì càng lâu sinh mệnh. Nhìn xem từng màn thảm trạng, Dịch Thiên tâm tình biểu lộ cảm xúc. Đột nhiên cau mày, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một cỗ trang bị lực lượng chính đang hướng bọn họ bên này tới, nếu như đoán không sai, hẳn là nghe được có đồ ăn phân phát, thậm chí tới cướp bóc cũng là có khả năng. Mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Dịch Thiên tranh thủ thời gian từ trên xe xuống tới, hướng về phía mọi người hô. Những cái kia ngốc thiếu tiểu hải, nhìn thấy những người kia đủ đến sau, liền nước và thức ăn đều từ bỏ, nhao nhao chạy trốn trốn vào rách nước trong phòng. Dịch Thiên ca ca, làm sao bây giờ? Hà Thi Vận trong tay còn cầm bánh mì cùng thịt bò khô, những cái này tiểu hải hình như rất sợ những người kia. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, những cái này ra hỏa cũng không phải thiện giả. Dịch Thiên đáp lại nói, hắn có lẽ đoán được, những cái này trang bị lực lượng, khả năng là ở lợi dụng những cái này ngốc thiếu tiểu hải, hấp dẫn quá khứ một chút ái tâm nhân sĩ chờ chút, sau đó bọn họ lại xuất hiện, tiến hành võ lực cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Hà Thi Vận bọn họ nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu, chờ đợi Dịch Thiên khai hỏa mệnh lệnh. Dịch Thiên còn không rõ ràng đối phương mục đích, thử nghiệm dùng châu phi thổ dân mà nói, cùng những người kia đối thoại, tận lực tránh khỏi chiến đấu. Câu thông quả nhiên hữu dụng, đối phương thật đáp lời. Nhường Dịch Thiên bọn họ đem 4/3 nước và thức ăn lưu lại, liền để bọn họ thông qua cái này thôn trang, nếu không chỉ có thể võ lực quyết tuyệt vấn đề. Dịch Thiên, bọn họ nói cái gì? Kevin lạc hướng về phía Dịch Thiên hỏi. Bọn họ muốn chúng ta buông xuống 3/4 nước và thức ăn, nếu không thì chiến đấu. Dịch Thiên đáp lại nói. 3/4. Làm bọn họ xuân thu lại mộng, tuyệt đối không thể cho bọn hắn. Kevin lạc trực tiếp cự tuyệt đối phương tình cầu. Dịch Thiên ca ca, vì cái gì không thể cho a? Hà Thi Vận nằm dưới mặt đất, ống nhắm cũng đã khóa chặt địch nhân đầu, bất quá nàng có chút nghi vấn cái này buôn bán vũ khí, vì cái gì coi trọng như vậy nước và thức ăn. Nước và thức ăn khẳng định không thể cho những người này, cho bọn họ, chúng ta cũng chưa hẳn có thể thông qua, bởi vì những cái này so vừa mới gặp được cường đạo, còn càng thêm không có tín nghĩa, nếu không bọn họ cũng sẽ không lợi dụng những cái này ngốc thiếu tiểu hài, tiến hành dụ hoặc chúng ta. Dịch Thiên giải thích địa nói ra. Hắc hắc, ngày đó ca, có phải hay không có thể chiến đấu? Cho chuyện trong kinh nói chuyện, vang lên bàn tử cái kia chờ mong thanh âm. Chờ bọn hắn động thủ chúng ta lại. Dịch Thiên lời còn chưa nói hết, đối phương quả nhiên đợi không được hồi phục, trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh nổ súng xạ kích. Cộc cộc. Vô số đạn gào thét hướng về Dịch Thiên bọn họ bay tới. Nam xuống, hết thảy nằm xuống. Dịch Thiên tranh thủ thời gian úp sấp trên mặt đất, đạn từ hắn phía sau lưng sắc qua, lưu lại từng đạo cực nóng vết đạn, nhìn đến những người này quả nhiên so cường đạo còn mạnh hơn trộm. Bàn tử bọn họ đều chờ lấy Dịch Thiên mệnh lệnh, bởi vì bọn hắn là có kỷ luật thủ hạ, không có mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không nổ súng. Thi Bận, chín điểm phương hướng tay súng máy, giết chết hắn. Dịch Thiên nhìn thấy chín điểm phương hướng tay súng máy, chính đang điên cuồng xạ kích. Thu đến. Hà Thi Vận nhanh chóng điều chỉnh góc độ bắn, nhanh chóng bắt cỏ. Thu. Đạn trực tiếp bắn thủng tay súng máy thân thể, theo tiếng bay ra xa 3-4 mét, trực tiếp chết đi. Những cái kia trang bị lực lượng, nhìn thấy đối phương có tay bắn tỉa, một cái kinh hoàng, sau đó hạ xuống mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người nhanh chóng xông đi lên, nhất định muốn đem những người này nước và thức ăn, còn có xe toàn bộ đoạn, nữ trộm tới cưỡng gian 100 lần, nam trực tiếp phá vỡ bụng, bỏ vào trong nồi nấu đến ăn. Thiên ca, có thể nổ súng không? Bàn tử nhịn không được kích động tâm, bởi vì địch nhân càng ngày càng gần. Lại chờ chút, thả bọn họ đến 50 mét cự ly lại bắn, chúng ta nhất định phải tiết kiệm đạn, đằng sau còn có rất nhiều chuyện cần đến đạn. Dịch Thiên một bên quan sát địch nhân động tĩnh, một bên đáp lại nói. 100 mét, 80 mét, 60 mét, 50 mét, đánh. Dịch Thiên nhìn thấy thời cơ đã đến, lập tức hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, hắn muốn cho những cái này không người tính ra hỏa một lần chí mạng đả kích. Thu đến mệnh lệnh bàn tử bọn họ, nhao nhao bắt cỏ. Cộc cộc. Vô số đạn, giống hạt mưa chút xuống mà đi. Xông vào phía trước nhất địch nhân, nháy mắt bị dày đặc đạn thôn phệ sinh mệnh, nhao nhao ngã vào trong vũng máu, phát ra từng tiếng kêu thảm, vang vọng ở thôn trang không trung. Rút lui, rút lui. Địch nhân nhìn thấy đối phương như thế cường đại hỏa lực, lại nhìn phía bên mình thương vong thảm trọng, tranh thủ thời gian hạ xuống mệnh lệnh rút lui, bằng không thì hắn bộ đội rất nhanh liền bị đánh xong. Bài mai. Dịch Thiên ở ạ sột phân trong ống ngắm, nhìn thấy chính đang chỉ huy thủ hạ rút lui ra hỏa, tuyệt đối sẽ không cho ra hỏa này ngóc đầu trở lại cơ hội, nhẹ nhàng mà bóp cò điểm sạn. Bình. Đạn mang theo tử vong khí tức, chính giữa địch nhân đầu. Bởi ra hốc giải đầy đầy đất. Bởi vì an bài chiến thuật thỏa đáng, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Bàn tử cùng Lưu Lãng nhảy lên liền nghĩ đuổi theo, nhưng đều bị Dịch Thiên ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Chương 74, tao ngộ lang quần ở thôn trang không thể lưu lại quá lâu, thu thập một cái chiến trường sau, Dịch Thiên bọn họ một bàn người, nhanh chóng hướng Nhật Địa tiến lên. Lại mở 2 giờ lộ trình, một đường tới đều là đầy dây xám trắng, chiến hỏa bay tán loạn, phảng phất xuyên việt về đến thế chiến thứ 2 thời kỳ chiến đấu chẳng diện. Nhưng Dịch Thiên tinh tường nhận thức đến, đây chính là châu phi hàng năm chiến hỏa. Mà lúc này, sát trời cũng đã hoàn toàn hắt xuống tới. Cự ly mục đích còn có 300-400 cây số, dựa theo loại này tốc độ tiếp tục mà nói, tối thiểu còn có đi nữa ngày thời gian mới có thể đến mục đích. Dừng lại hạ trại, đêm nay liền nơi này vượt qua một đêm, ngày mai buổi sáng lại đi. Dịch Thiên xe ở lưng dựa vào đại sơn một chỗ ngừng lại. Dịch Thiên ca ca, vì cái gì chúng ta không đi? Hà Thi Vận cảm thấy còn thừa lại 300-400 cây số, đến rạng sáng 4 giờ tả hữu hẳn là có thể mục đích. Đường ban đêm quá nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị khối này thổ địa bất luận cái gì một cỗ trang bị lực lượng, coi như địch nhân đến công kích, nếu như muốn ngày mai an toàn đến, liền nhất định phải ở trong này qua một đêm. Dịch Thiên giải thích địa nói ra. A, Hà Thi Vận cũng chỉ có thể chuyển ra lều vải, thế nhưng là không biết nên làm sao hạ trại. Bàn Tử cùng Lưu Lãng cũng là loại tình huống này, lần này Dịch Thiên lại đối Thiên binh bó tay rồi, thế mà loại này dã ngoại sinh tồn cũng không dạy một cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo bình thường huấn luyện viên trình độ, Thiên binh cần phải như vậy cái ba. Nhìn đến chỉ có thể tìm thời gian cùng Thiên binh hảo hảo tâm sự, gia hỏa này trong lòng đang nghĩ thứ gì, giống như lần này nhiệm vụ, Thiên binh phảng phất không quan tâm. Nhất định muốn đem Thiên binh khúc mắc tìm tới, nếu không về sau sẽ càng gian nan. Dịch Thiên lại tốn một giờ tà hữu, giáo hội Bàn Tử bọn họ như thế nào ở dã ngoại, hoặc là trong rừng, chiến trường tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương, như thế nào càng tốt ẩn tàng chờ phương pháp, hết thảy giáo hội bọn họ. Vào đêm sau, những người khác dùng qua bữa ăn, nhao nhao tiến hành nghỉ ngơi, Dịch Thiên thì là cái thứ nhất cảnh giới, sau đó 2 giờ thay phiên một lần, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. Ngao ngao ngao. Nơi xa trên đỉnh núi, truyền đến từng đợt ngạ lang sói gào, âm trầm kinh khủng, cho người toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Bất quá Dịch Thiên tìm không ít tuổi khô điểm, ngạ lang nhìn thấy hỏa quang, là không dám xông tới, nhưng là tồn tại rất nguy hiểm, nếu như tao ngộ tay bắn tỉa, như thế rõ ràng hỏa quang, liền là đem bản thân hướng tay bắn tỉa họng xuống đưa. Những vấn đề này, Dịch Thiên đương nhiên minh bạch trong đó chỗ yếu, hắn khiến người khác đều nghỉ ngơi ở lưng ánh sáng, tăng thêm ô tô che chắn, thuộc về tương đối an toàn phạm vi, trừ phi tay bắn tỉa dám chạm vào 20-30 mét cự ly đánh lén, như vậy Dịch Thiên khẳng định sẽ để cho tay bắn tỉa có đi mà không có về, hắn cũng đang chung quanh phòng hộ chuẩn bị. An toàn tiến nhập rạng sáng. Lúc này cảnh giới đã không phải là Dịch Thiên, mà đổi thành Bàn Tử. Nhìn xem chung quanh đen kịt hoàn cảnh, còn có âm trầm kinh khủng sói gào, phản phất có thứ gì chính đang tới gần bọn họ, nhưng Bàn Tử cũng không rõ ràng. Chỉ có thể cầm nhìn ban đêm quan sát nghi, đối cảnh vật chung quanh, tiến hành cẩn thận quan sát, nếu như là địch nhân, hắn lập tức nổ súng, làm cho tất cả mọi người tất cả đứng lên. Bàn Tử cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, nhưng lại không dám xác nhận có phải hay không địch nhân. Hướng Ngủ Thiên Ca nhìn lại, muốn gọi nhưng lại nhìn xuống, hắn nhất định phải tìm tới vấn đề, không thể chuyện gì đều muốn dựa vào Thiên Ca chỉ đạo, muốn bản thân trưởng thành, Bàn Tử đặt xuống quyết tâm, cắn răng tiếp tục quan sát. Đột nhiên ở dụng cụ nhìn ban đêm, xuất hiện từng đôi lục sắc âm trầm kinh khủng con mắt, Bàn Tử đột nhiên giật nảy mình, sói, lang quần. Bàn Tử tranh thủ thời gian khiến người khác rối rít. Quả nhiên vẫn là đến. Dịch Thiên nhảy dựng lên, cầm quan sát nghi, phát hiện đám này ngạ lang có chừng mười mấy đầu, đây chính là tương đối con số khủng bố, phải biết mười mấy đầu ngạ lang sức chiến đấu, hoàn toàn có thể giết chết mấy đầu lão hổ hoặc là sư tử. A. Hà Thi Vận nhìn thấy lang quần xanh mơn mởn con mắt, như thế âm trầm làm người ta sợ hãi đến hét dầm lên. Lộc cộc. Kevin lật cùng hắn tiếp thân bảo tiêu, nhìn thấy loại này chẳng diện, cũng là sợ hãi được nuốt nước bọt, hắn có thể cho tới bây giờ không tao ngộ qua như thế khổng lồ lang quần vây quanh. Thiên, Thiên, Thiên ca làm sao bây giờ? Bàn Tử run rẩy thân thể hỏi, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp gỡ lang quần. Đừng sợ hãi, bình tĩnh điểm. Dịch Thiên trước kia mặc dù gặp qua lang quần, nhưng lần này đối mặt là mười mấy đầu đói khát dã lang, sức chiến đấu có thể nói đại đại đề cao một hai cái cấp bậc. Bình tĩnh. Nói đến dễ dàng, Bàn Tử mấy người bọn hắn cũng rất không bình tĩnh, một phần bạn những cái kia dã lang đột nhiên nhào tới làm sao bây giờ? Mọi người mỗi người cầm lên một cây củi lửa, xua đuổi những dã lang này. Dịch Thiên tranh thủ thời gian phân phó mọi người. Mọi người mỗi người cầm lấy một cây củi lửa, đối dã lang tiến hành xua đuổi, mặc dù như thế, nhưng trong lòng còn đánh cổ. Xì xì xì. Dã lang sợ lửa, cho nên một mực không dám xông đi lên, nhưng thêm thêm thể diện, bại lộ ra âm trầm răng nanh, cái kia từng đôi xanh mơn mởn con mắt, nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên bọn họ, phảng phất đang tìm kiếm cơ hội nhào đi lên cắn xé. Hô hô hô. Hỏa quang liên tục, nhỏ vụn hỏa tinh giống hạ thiên đom đóm một dạng, ở không trung không ngừng bay múa, lại như cực rộng lớn vũ trụ bên trong tinh tinh, đối mặt hỏa quang chống cự, lang quần từng bước một lui lại. Thiên ca, giống như hữu hiệu vậy. Bàn Tử cầm một cây đại hỏa côn, xua đuổi lấy lang quần hết sức cao hứng đáp lại nói. Ngao. Một tiếng làm người ta sợ hãi sói tru, ở trong đêm tối vang trở lại. Hống. Bàn Tử phía trước một cái dã lang, phản phất tìm được cơ hội, nhanh chóng hướng về Bàn Tử bay nào đi qua. Con mẹ nó. Đối mặt bay nào tới dã lang, Bàn Tử hoàn toàn bị hù đến, đứng ở nguyên địa ngốc ngây ngẩn cả người, hắn rất muốn chạy, thế nhưng là hai chân không nghe hắn sai sự. Siêu siêu. Hai thanh phi đao như đêm mưa bên trong thiểm điện, vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp đâm thủng bay nào dã lang huyết hầu, một cỗ huyết tuyển trực tiếp tung tóe bắn vào Bàn Tử trên mặt. Bành. Bàn Tử bị dã lang nhào ngã trên mặt đất, nhưng dã lang đã chết ở trong phi đao, nhường Bàn Tử tránh khỏi bị cắn phá huyết hầu hạ tràng. Hô. Bàn Tử đem trên người trọng đại mấy chục cân dã lang ném qua một bên, thở gấp thở mạnh từng ngụm địa hô hấp, vừa mới thực sự quá mạo hiểm, bị dọa đến trái tim đều kém chút nhảy đi ra. Hống. Một cái dã lang đột nhiên hướng Dịch Thiên khởi xướng tiến công. Ngao ngao ngao. Cách đó không xa làm người ta sợ hãi sói tru vang lên, mười mấy con dã lang âm trầm răng nanh bại lộ, nhao nhao hướng Dịch Thiên bọn họ phát động tiến công. Bành. Hướng Dịch Thiên bay nào tới dã lang, bị Dịch Thiên lợi dụng băng súng, hung hăng đập nát đầu sói, máu me đầm địa rơi trên mặt đất phát ra từng đợt gầm nhẹ. Nổ súng. Dịch Thiên hạ xuống mệnh lệnh đạo. Cốc cốc cốc. Như mưa rơi dày đặc đạn, gào thét hướng về lang quần bay đi. Phốc phốc phốc. Từng tiếng đạn vào thịt thanh âm truyền đến, máu tươi vẩy ra. Từng tiếng tiếng buồn bã sói gào, 7-8 con dã lang nháy mắt ngã vào trong vũng máu, mà cái khác dã lang vẫn như cũ chiến đấu. Nguy rồi. Dịch Thiên phát hiện trên đỉnh núi lại hội tụ không ít dã lang, chính đang nhanh chóng hướng bọn họ bên này xuống tới. Không nghĩ đến ngạ lang sức chiến đấu như thế cường đại, nếu như lại tiếp tục như vậy, bọn họ khẳng định chịu không được Dã Lang kéo dài công kích. Chương 75, ba lần giá tiền Lang Vương. Dịch Tiên cau mày, sau đó tranh thủ thời gian hô, "Bàn tử, cho ta điểm hộ." Thu đến. Bàn tử bưng hạ xuất phẩm, hướng về phía Lang quần điên cuồng mà bắn phá. Cốc cốc cốc. Đạn gào thét hướng về Lang quần bay đi, tóe lên xương máu ở không trung bay múa. Dịch Tiên bộc phát lực lượng, trong tay phi đao như tiệm điện bạch phá đêm tối, đâm thủng vô số cô Dã Lang cụ thể, máu tươi quần quần bay ra, trong không khí tràn ngập huyết tinh bị đạo. Rất nhanh xông ra Lang quần bóng đây, Dịch Tiên nhanh chóng xông lên tiểu đỉnh núi. Lang Vương phát hiện người được Dịch Tiên bị đạo, thêm thể diện, bại lộ ra âm trầm đáng sợ răng nanh, một đôi lóe lên lục quang hai mắt, càng là cho người lông tơ dựng thẳng lên, nhanh chóng hướng Dịch Tiên tiến công. Đối mặt Lang Vương tiệm điện tiến công, Dịch Tiên nhanh chóng né tránh. Xì xì. Sắc bén đuốt sói ở Dịch Tiên gương mặt xẹt qua, một cô nóng hổi ở trên mặt hiện lên. Lộc cộc. Dịch Tiên không nghĩ đến, Lang Vương tiến công như thế sắc bén. Lang Vương nhanh chóng tiệm điện, lại một lần hướng Dịch Tiên phát động tiến công. Phi đao huyễn ảnh. Dịch Tiên thả người bay bọn, sử xuất đệ tứ tầng phi đao tuyệt học. Siêu siêu siêu. Phi đao như thiểm điện bay đi, ba lần phi đao từ Lang Vương thật dài mặt sói bay qua, ẩn tàng huyễn ảnh phi đao chính giữa Lang Vương mắt trái, huyết tuyền dâng trào, Lang Vương lui lại mấy bước, mắt phải nhìn chằm chằm Dịch Tiên. Hô. Lang Vương lại một lần bay nào đi qua. Nguy rồi. Dịch Tiên còn muốn lần nữa sử dụng phi đao huyễn ảnh, thế nhưng là không cần ra. Chuyện gì xảy ra? Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, rút ra ba cạnh dao găm quân đội, quay đầu vọng nguyệt nắm chặt dao găm quân đội, hướng cổ họng chó sói đâm tới. Phốp thử. Lang Vương biết hầu bị đâm thủng, máu tươi dâng trào, trực tiếp ngược lại ở trên đồng cỏ, không ngừng co quắp, trong chốc lát chết đi. Dịch Thiên nhìn xem chết đi Lang Vương, nghĩ thầm phi đao huyễn ảnh vì cái gì không cách nào sử dụng lần thứ hai. Thân thể đột nhiên mềm nhũn, cả người ngồi ở trên đồng cỏ, Dịch Thiên tựa hồ hiểu, đệ tứ tầng phi đao huyễn ảnh, uy lực mặc dù rất lớn, nhưng cùng lúc tiêu hao rất lớn thể năng. Lang Vương bị giết chết sau, cái khác dã lang nhao nhao thoát đi. Lang quần vây có thể giải trừ. Dịch Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Hà Thi vận ở ông nhắm, nhìn thấy ngồi ở trên đồng cỏ thở gấp thở mạnh Dịch Thiên ca ca, hơn nữa trên mặt dính đầy máu tươi, mười phần quan tâm hỏi. Ta không sao. Dịch Thiên minh bạch phi đao huyễn ảnh ảo diệu sau, đây cũng là hắn uống Vương Mỹ lệ dược thiệt cảnh, vì cái gì lập tức đột phá đến đệ tứ tầng nguyên nhân vị trí, tiếp xuống liền muốn hảo hảo trưởng khống phi đao huyễn ảnh. Thiên ca, những dã lang này làm sao bây giờ? Lưu Lãng nhìn xem dã lang thi thể, tò mò hỏi, muốn hay không nướng đến ăn? Chuyển di chân địa, nơi này cũng đã không thể dừng lại. Dịch Thiên tranh thủ thời gian đáp lại nói, bởi vì nơi này tràn ngập huyết tinh bị đạo, ở châu phi đại lục bên trên, lang quần chỉ là trong đó một loại công kích động vật, còn có cái khác, không đi đoán chừng đêm nay ai cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Tất cả mọi người thu thập đồ vật, tranh thủ thời gian trước đó bảo. Quả nhiên ở Dịch Thiên bọn họ rời đi sau không đến nửa giờ, chết mất những cái kia dã lang nhao nhao bị cái khác dã thú kéo đi ăn hết. Ngày thứ hai buổi sáng, Dịch Thiên bọn họ đội xe, lại một lần từ khe núi địa phương xuất phát, bởi vì đi qua tối hôm qua lang quần vây công sau, trước đoàn xe vào mấy mười cây số, mới tìm tới thích hợp địa phương nghỉ ngơi. Đi qua 3-4 tiếng đường xe, Dịch Thiên bọn họ tiến vào chiến khu. Nhìn thấy chung quanh rách nướp phòng ở, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố bom, đổ nát thê lương, đường bên cạnh có không ít chịu đủ chiến hỏa dân chạy nạn, nhìn xem đi ngang qua đội xe. Nhưng lần này Dịch Thiên bọn họ không dừng lại, bởi vì ở nơi này phiến trong chiến khu, có quá nhiều loại tình huống này, không cách nào bận tâm nhiều như vậy, đội xe tiếp tục hướng phía trước mở. Lại đi qua 3 giờ sau, rốt cục đạt tới mục đích. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một chi bộ đội. Dịch Thiên cau mày, làm sao lại thế này? Kevin là nói, đó là nên đón bọn họ bộ đội, hoàn toàn không cần hoang mang. Dịch Thiên nhường đội xe đi theo bộ đội đi, đi qua mười mấy phút sau, tiến vào một chỗ ẩn nấp địa phương. Xuống xe, Kevin Lạc cũng không có nhường Dịch Thiên bọn họ đi theo, mà là đi theo thiếp thân bảo tiêu, cùng ở một cái quân quan nhân, hướng mặt khác một chỗ đi. Thiên ca, lão bản vì cái gì không cho chúng ta đi theo? Bản tử muốn theo đi xem một chút. Lão bản còn không tin tưởng chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ a. Dịch Thiên nhìn ra được mặc dù đi qua sân tặc, lang quần tiến công, nhưng Kevin Lạc còn không xong toàn bộ tin tưởng, nhưng những cái này Dịch Thiên cũng không quản được nhiều như vậy, hoàn toàn nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống chờ lấy tiền liền tốt. A. Bản tử rất thất vọng đáp, bởi vì hắn cũng biết rõ nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống liền là sẽ phố người hoa. Về sau còn có cơ hội, không cần sợ. Dịch Thiên cười cười điệu nói ra, sau đó nhìn xem một bên lặng lặng ngồi ở trên xe Thiên Minh, cảm thấy gia hỏa này khẳng định có chuyện gì gạt bản thân, thế là hướng lên trời binh đi qua. Hắc, đang nghĩ gì thế? Dịch Thiên vỗ Thiên Minh bả vai hỏi. Không có làm cái gì. Thiên Minh đáp lại nói. Cảm giác ngươi giống như không thế nào ở trạng thái. Phát sinh chuyện gì sao? Dịch Thiên nhìn thấy Thiên Minh mặt không biểu tình, càng thêm xác nhận gia hỏa này có chuyện trong lòng. Không có việc gì, ta đi đi. Thiên Minh không để ý tới, hướng chung quanh đi đi nhìn xem. Huấn luyện viên làm sao rồi? Lưu Lãng cũng cảm thấy rất hiếu kỳ địa hỏi. Không có việc gì, các ngươi cũng đi chung quanh xem một chút đi. Dịch Thiên ra hiệu không cần lo lắng, kỳ thật hắn trong lòng mười phần lo lắng Thiên Minh trạng thái, dù sao nơi này thị phi châu, mà không phải phố người hoa, ở nơi này nhất định muốn nhắc nhở 12 phần tinh thần. Lưu Lãng bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua, tham quan chân chính bộ đội, còn có bộ đội bố phòng, đều hiểu hơn hiểu rõ một phen. Tút tút tút. Đột nhiên vang lên cảnh báo. Chuyện gì xảy ra a? Hà Thi Vận nhìn xem những người da đen kia binh sĩ, nhao nhao gìm súng nhánh, đang nhanh chóng tập hợp. Lúc này một cái thân mặc đại úy sĩ quan quân phục người da đen, đeo kính đen sông trong doanh trướng đi ra, Kevin Lật cùng hắn thiếp thân bảo tiêu cũng từ bên trong đi ra. Sau đó đi đến tập hợp bộ đội, tiến hành một trận nghiêm khắc gian dạy, hy vọng thủ hạ có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Nhưng tập hợp bộ đội, nhao nhao đều túi đầu không nói, không ai dám tiếp mệnh lệnh này. Bởi vì bọn hắn trong rừng, tao ngộ địch nhân mạnh hữu lực bố phòng, căn bản không cách nào đột phá vào, nhất là thương vong 10 phần thảm trọng, bởi vì trước đó phái ra đi người, không phải chết ở địa lôi cùng quỷ lôi phía dưới, liền là chết ở tay bắn tỉa phía dưới. Người da đen đại úy cũng không cana, chỉ có thể hỏi một chút bên người Kevin Lạc, hy vọng có thể hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, nhường hắn vượt qua lần này khó khăn, về sau cam đoan tiếp tục độ sâu hợp tác, giao dịch càng nhiều súng ống đạt được. Kevin Lạc là một cái thương nhân, đầu 10 phần linh hoạt, lập tức đem đầu chuyển hướng Dịch Thiên, sau đó mang theo sán lạn tiếu dung đi qua, Dịch Thiên tiên sinh, có thể hay không giúp một chút à? Không có ý tứ, chúng ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Dịch Thiên trực tiếp cự tuyệt. Lần này nhiệm vụ gấp 3 lần tiền thưởng thế nào? Kevin Lạc sâu duỗi ra ba ngón tay dụ dỗ nói. Chương 76, lòng tin bạo dạp thiên binh Dịch Thiên vẫn là lắc lắc đầu. Thế nhưng là bản tử bọn họ muốn tham dự lần này chiến đấu, ánh mắt 10 phần khát vọng, đều hy vọng Thiên Ca có thể đáp ứng tiếp lần này nhiệm vụ. Gấp 5 lần thế nào? Kevin Lạc vì có thể lần sau tiếp tục giao dịch, trực tiếp dốc hết bộ liếng. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết lần này vấn đề, túi này đổ vật cho ngươi. Người da đen đại úy từ trong túi xuất ra một cái tiểu hắc sắc cái túi nhỏ ném đi qua. Dịch Thiên nhìn thoáng qua sau đó đáp ý nói ra, tốt, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Liền đem cái kia màu đen cái túi nhỏ thu nhập ngươi trong túi. Đừng quên gấp 5 lần giá tiền a, bằng không thì. Ngươi hiểu. Sau khi nói xong, Dịch Thiên hướng về bản tử bọn họ đáp ý địa đi qua, phân phó tiếp xuống chú ý vấn đề. Hắc, so với ta còn đen hơn, cái này mới là chân chính thương nhân. Kevin lật bất đắc dĩ nói ra, rốt cục minh bạch vì cái gì vừa mới Dịch Thiên một mực không đáp ứng, nguyên lai là chờ người da đen đại úy xuất thủ. Dạng này cái kia ra hỏa liền có thể nhất cử lưỡng tiện, thực sự là tự than thở không bằng nha. Phân phó xong tất cả sau, Dịch Thiên cùng bộ đội cùng nhau tiến về Tùng Lâm. Thiên Ca, ngươi quá đẹp rồi. Lưu Lãng đắc ý cười nói. Ta cũng là như thế cảm thấy. Dịch Thiên chỉnh lý súng ống, lần này hắn không sử dụng ạ xuất phẩm, mà là đổi thành súng bắn tỉa. Không biết xấu hổ, thử. Hà Thi vận liếc một cái, bất quá trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bàn tử chỉ là ngồi một bên cười, sau đó một bên bôi lên thuốc màu. Bởi vì bọn hắn rốt cục có thể tham dự chân chính chiến đấu, trước đó tao ngộ đều là một chút hải tặc sơ tặc, không so được chân chính quân nhân chuyên nghiệp hoặc là do binh. Lần này nhiệm vụ không giống bình thường, trong rừng che kín địa lôi cùng bị lôi, nhất định muốn độ cao cảnh giác, không thể chạy loạn đi loạn, theo sát ta bước chân, hiểu không? Dịch Thiên một bên phân phó, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút trong trầm mặc thiên binh nói ra. Là trưởng quan. Ban tử bọn họ hưng phấn đáp. Đi qua hơn một giờ đường xe sau, bộ đội đến Tùng Lâm bên ngoài, mà bên ngoài có không ít binh sĩ đóng giữ, nhưng không ai dám xông đi vào. Bởi vì bọn hắn không cách nào phá giải quỷ lôi địa lôi. Sau khi xuống xe, Dịch Thiên dẫn đầu mọi người, xem như tiên phong tiến lên, bộ đội thì là gấp cùng ở phía sau. Ở Tùng Lâm đi mười mấy phút sau, dẫn đầu Dịch Thiên làm một cái ngưng đi tới thủ thế, nhường mọi người toàn bộ túi lầu xuống, tìm xong ẩn tàng địa phương. Dịch Thiên rút ra ba cạnh dao găm quân đội, ở dưới lòng bàn chân đào mấy lần, một cái xanh mơn mởn đồ vật trình lên trước mắt. Phòng bộ binh địa lôi. Dịch Thiên lại tường nhìn kỹ nhìn bố phòng thủ pháp, không giống như là phổ thông binh sĩ bố trí, như vậy ẩn tàng trong rừng người, khẳng định không phải thông thường địch nhân, hoặc là địch nhân bộ đội đặc chủng, hoặc là liền là thuê zombie. Dựa theo phân tích, thuê zombie khả năng so sánh lớn. Mọi người cẩn thận, bên trong có thể là một chi thuê zombie. Dịch Thiên phân phó xuống dưới. Thiên Ca, thuê zombie lợi hại sao? Lưu Lãng tò mò hỏi. Danh xưng chiến tranh con buồn, ngươi cứ nói đi. Bởi vì Dịch Thiên cũng là một tên thuê zombie. Lộc cộc. Lưu Lãng cùng ở phía sau, khẩn trương nuốt nước bọt. Bất quá không cần lo lắng, chi này thuê zombie cũng không phải cường giả. Dịch Thiên từ bố lôi thủ pháp quan sát, cũng không thuộc về top 10 thuê zombie đoàn, bất quá là một chút tiểu thủ pháp mà thôi. Bài trừ viên thứ nhất địa lôi sau, Dịch Thiên tiếp tục dẫn đầu bộ đội đẩy về phía trước vào. Còn đi chưa được mấy bước, Dịch Thiên cau mày, luôn cảm thấy bị người giám thị mở dạng, bởi vì đây là một cái tay bắn tỉa trực giác, phân phó mọi người thả chậm bước chân, chú ý quan sát chung quanh tình huống. Không tốt, nằm xuống lãng tử. Dịch Thiên cảm thấy Lưu Lãng bị nắm bắn tay khóa được, bay thần bổ nhào qua hô. Bình. Một tiếng bắn lén vang lên, đạn dán vào Dịch Thiên phía sau lưng sắt qua. Dịch Thiên một cái xoay người, rời đi Lưu Lãng thân thể, con mắt dán chặt ống nhắm, nhanh chóng tìm kiếm tay bắn tỉa tung tích. Phát hiện tay bắn tỉa trận địa cũng đã không có một hai chạy. Đáng chết. Dịch Thiên hung hăng mắng. Lưu Lãng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vừa mới cái kia một màn thực sự quá mạo hiểm, nếu như không phải Thiên Ca, có lẽ hắn đã chết. Người không sao chứ? Dịch Thiên kéo Lưu Lãng quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Lưu Lãng chỉ là bị giật mình mà thôi. Đi thôi. Dịch Thiên phân phó bộ đội tiếp tục đi tới. Dịch Thiên ca ca, tay súng bắn tỉa kia. Hà Thi vẫn lo lắng hỏi. Tay bắn tỉa đã chạy, vừa mới một thương kia chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Nếu như tiếp tục đi tới mà nói, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Dịch Thiên đáp lại nói. Vậy chúng ta còn tiến lên. Hà Thi vận cũng sợ hãi, vừa mới cái kia một màn mười phần nguy hiểm. Liên là nguy hiểm, chúng ta mới có thể đi vào, bằng không nhân giá hoa như vậy tiền mời chúng ta làm gì. Dịch Thiên cười cười, dù sao nhân gia trả tiền, liền muốn phục vụ đến cùng, giải quyết vấn đề. Tất nhiên Thiên Ca đều nói như vậy, Hà Thi vận bọn họ cũng không cái gì tốt phản bác, trước kia coi là đến Tùng Lâm chỉ là tùy tiện chạy một vòng, không nghĩ đến nguy hiểm như vậy. Tiếp xuống, Dịch Thiên muốn làm. Liền làm muốn tay bắn tỉa hấp dẫn đi ra, đổi bị động làm chủ động. Sau đó đem thiên binh kêu lên phía trước, Dịch Thiên hy vọng có thể tỉnh lại thiên binh, trở thành trước mắt hắn tốt nhất giúp đỡ. Nếu không muốn thông qua vùng rừng tùng này, cá nhân hắn phá vây không có vấn đề, nhưng mang theo trên 100 tên binh sĩ, kia chính là một vấn đề, đồng thời bản tử bọn họ còn không có chân chính trưởng thành. Thiên binh, mặc dù ta không biết ngươi hiện tại đê mê là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vùi đầu vào lần này chiến đấu, nếu không chúng ta người nào cũng không sống sót trở về, nhất là ngươi cũng nhìn không thấy thiên tình. Dịch Thiên trực tiếp hướng về phía thiên binh nói ra. Ngươi có phải hay không đi nhìn qua thiên tình? Thiên binh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên nhìn. Không sai. Ngươi theo dõi ta. Ta chỉ là muốn cho thiên tình tốt, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, lần này nhiệm vụ hoàn thành sau, ngươi có thể khôi phục tự do, đi bệnh viện hảo hảo chiếu cố thiên tình, chờ ngươi nghĩ trở về thời điểm, lại tìm ta. Dịch Thiên nếu như đoán không sai, thiên binh vẫn là không có tín nhiệm hắn, cảm thấy bản thân sẽ làm hại thiên tình. Thiên binh lâm vào trầm tư. Bởi vì ngày đó hắn huấn luyện xong bản tử bọn họ sau, trực tiếp đi bệnh viện dò xét vọng thiên tình, lại từ thiên tình trong miệng biết được, phát hiện Dịch Thiên đi qua 2-3 lần dò xét vọng thiên tình, mặc dù tạm thời không ác ý, nhưng trong lòng cực kỳ không thoải mái, thiên binh không muốn bị người khống chế, càng không nghĩ đem muội muội kéo vào vũng bùn. "Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần." Thiên binh nhìn xem Dịch Thiên nói ra, "Nhưng muội muội ta sự tình, không cần ngươi đi lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt nàng." "Tốt." Dịch Thiên biết rõ thiên binh lo lắng, "Cần ta làm thế nào?" Thiên binh lấy được Dịch Thiên đáp lại sau, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy thiên binh chuyển biến, Dịch Thiên kinh ngạc một cái, gia hỏa này quả nhiên là đặc chủng binh xuất thân, tiến vào trạng thái tốc độ nhanh như vậy, trước đó không quan tâm đều là trang cho mình nhìn, sau đó bắt đầu bố phòng chiến thuật, đem tay bắn tỉa hấp dẫn đi ra. "Có vấn đề sao?" Dịch Thiên bố trí xong chiến thuật sau, xác nhận địa hỏi. "Không có vấn đề, chỉ cần gia hỏa này không phải tốt 10 người, không gây thương tổn ta." Thiên binh đắc ý đáp lại nói. Chương 77, nguy hiểm sơn cốc tất cả sẵn sàng sau, Dịch Thiên tìm một chỗ bí ẩn địa phương, bố trí đánh lén trận địa, những người khác thì là nhao nhao ẩn tàng ở tùng lâm các nơi, chờ đợi tiến lên mệnh lệnh. "Chuẩn bị xong chưa?" Dịch Thiên lần nữa xác nhận địa hỏi. "Ok." Thiên binh thông qua trò chuyện kênh đáp lại nói, lúc này hắn chính đang điều chỉnh hô hấp, đối phương là tay bắn tỉa, coi như không phải top 10 cao thủ, cũng không dám buông lỏng. "Lãng tử, ngươi nói Dịch Thiên ca ca cùng huấn luyện viên đang làm cái gì?" Hà Thi vận nút ở phía sau một cây đại thụ, xinh đẹp mặt trứng thỉnh thoảng lóe qua nhìn lén. "Ta cũng không biết, chúng ta nhìn liền tốt." Lưu Lãng xác thực không rõ ràng, Thiên ca cùng huấn luyện viên làm cái gì chiến thuật phối hợp, nhưng hy vọng có thể từ đó học tập đến càng hảo chiến thuật. Dịch Thiên không ngừng điều chỉnh hô hấp, bởi vì hắn cùng thiên binh còn không có hợp tác qua, ở ăn ý trình độ tương đối khuyết thiếu, nhưng tin tưởng cường giả ở giữa nhất định có thể cọ sát ra kích liệt hỏa hoa. "Hành động!" Dịch Thiên một tiếng mệnh lệnh hạ đạn. Thiên binh như mãnh hổ rời núi, ở tùng lâm lao nhanh, tiếng gió vun vút ở bên tai vang lên. "Bình!" Một tiếng bắn lén vang lên, đạn từ thiên binh bên người sát qua, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được thiên binh lao nhanh tốc độ, ẩn tàng tay bắn tỉa ở nhanh chóng di động, muốn lần nữa khóa chặt thiên binh. "Hô!" Dịch Thiên đem cảnh giới dung nhập đại tự nhiên. "Được không?" Thiên binh một cái bên trái nhảy nhót, bởi vì hắn cũng biết, đệ nhất thương tay bắn tỉa khẳng định có chiến lệnh, đây là tất cả tay bắn tỉa bệnh trùng, nhưng cũng có không ít có thể tránh khỏi. "Ân." Dịch Thiên nhẹ nhàng mà đáp lại nói, ngón tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên cò súng. Ống nhắm tê hình dây khóa được địch nhân tay bắn tỉa, Dịch Thiên nhẹ nhàng bóp cò súng. "Bình!" Đạn gào thét hướng về địch nhân mà đi, trực tiếp đánh trúng địch nhân đầu, bắn ra góc văng tứ phía, địch nhân trực tiếp nằm trong vũng máu. "Tốt thương pháp." Thiên binh kinh ngạc nói ra. "Cục cục." Chính đang thiên binh muốn đi xem xét địch nhân tay bắn tỉa mấy mắt, ở bí ẩn bụi cỏ, địch nhân liên cuồng mà bắt cỏ. Đạn dày đặc như mưa rơi, gào thét hướng về thiên binh chút xuống. Phốc phốc phốc. Đạn nhao nhao đánh trúng thân cây, bắn ra mảnh gỗ vụn bốn phía bay loạn. "Bình bình." Dịch Thiên nhanh chóng bắt cỏ, hai quả đạn gào thét mà đi, nháy mắt đánh nát ẩn tàng địch nhân đầu, lập tức chết ở bụi cỏ, nhưng hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác, tiếp tục tìm kiếm chung quanh phải chăng còn tồn tại địch nhân. "Ban tử, mấy người các ngươi phía bên phải bên cạnh chuyển gì, những bộ đội khác thì là từ bên trái di động, hiểu không?" Dịch Thiên hạ xuống mệnh lệnh đạo. "Là, trưởng quan." Ban tử bọn họ nhao nhao đáp lại nói. Vương Ả Sột phân lặng lẽ tiến hành chiến thuật phối hợp, nguy hiểm cũng đã giải trừ. Thiên binh ở phía trước xem xét đến, vừa mới ẩn tàng địch nhân, chỉ là vì phối hợp tay bắn tỉa hỏa lực điều tra, cũng không phải địch nhân bộ đội chủ lực. "Là dòng binh sao?" Dịch Thiên ôm lấy súng bắn tỉa hỏi. "Là, nhưng cái này tiêu chí ta chưa thấy qua." Thiên binh từ tay bắn tỉa thi thể bên trên nhìn thấy một cái hạt tử hình xăm. "Thiên hạt dòng binh." Dịch Thiên thân làm thuê dòng binh, đương nhiên hiểu dòng binh trung đại bộ phận binh đoàn, cái này hắc hạt tử chính là thiên hạt dòng binh tiêu chí, mà bọn họ đội trưởng chính là phía trước đại anh quốc hoàng gia bộ đội đặc chủng thành viên, danh hiệu Ma Hạt. Ma Hạt gia hỏa này đã từng tham gia mấy lần chiến tranh vùng định, ý giác chiến tranh các loại rất nhiều mấu chốt chiến tranh, hơn nữa thủ đoạn tương đối độc ác, đặc biệt tam hiệu liền là ám sát, còn có tùng lâm tác chiến. Lần này chúng ta gặp được đối thủ. Dịch Thiên thông qua kênh nói ra, nếu như là hắn đơn độc một người, đối phó Ma Hạt căn bản một chút vấn đề cũng không có, nhưng hắn dẫn đầu là một chi bộ đội, mặc dù đều tao ngộ bấy giờ, còn có quỷ lôi tập kích. "Oeng!" Bên trái đột nhiên truyền đến như lôi điện lớn tiếng nổ mạnh, mấy cái binh sĩ bị tạc bay 3-4 mét. Huyết nục văng tung tóe, cái khác binh sĩ nhao nhao lui lại không dám đang tiến lên nửa bước. Nhìn đến Ma Hạt thủ pháp, quả nhiên quỷ dị. Tiếp xuống cũng không thể phớt lờ, nếu không chờ đợi mọi người chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người hình thành một đầu trực tuyến hành động, tận lực tránh khỏi tao nộ quỷ lôi tập kích. Thiên binh ở phía trước mở đường, lãng tử các ngươi đi theo ta đi. Dịch Thiên tranh thủ thời gian hạ xuống mệnh lệnh nói, hắn nhất định phải chia binh hai đường, muốn trước vào đột kích, xông phá Ma Hạt quỷ lôi.
là trưởng quan. Những người khác nhao nhao đáp lại nói. Dịch Thiên dẫn đầu bản tử bọn họ, đầu tiên phía bên phải bên cạnh quanh co tiến lên, hắn không tin địch nhân sẽ chia hai đường chặn đường, còn có một chút trọng yếu nhất tin tức, kia chính là ma hạt gia hỏa này, hy vọng bên phải bên cạnh xuất hiện, việc này hắn theo thói quen. Như vậy lần này, từ Dịch Thiên chiếu cố cái này ma hạt, nhường hắn biến thành một cái chết hạt tử. Dịch Thiên ca ca, chúng ta đi như vậy, huấn luyện viên bọn họ không có sự tình sao? Hà Thi Vận mười phần lo lắng hỏi. Thiên binh, sẽ không để cho mọi người có việc, yên tâm đi. Dịch Thiên quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu nói ra, ở trên chiến trường nhất định muốn tập trung tinh thần, nhớ kỹ tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung, cái này mới có thể bảo trụ các ngươi mệnh, hiểu không? Là trưởng quan. Ban tử bọn họ nhao nhao đáp lại nói. Lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, các ngươi trở về mỗi người giống một cái danh hiệu, về sau nếu như lại có cơ hội mà nói, liền không thể lại dùng tên thật, nếu không sẽ đối về sau tạo thành nhất định phiền phức, hiểu không? Dịch Thiên lần nữa phân phó nói. Là trưởng quan. Ban tử nghĩ đến muốn cho mình lên một cái danh hiệu, liền mười phần hưng phấn, tỉ như không có bảy phi ưng chí lang lang vương các loại uy phong lấm lấm danh tự, cùng điện ảnh ngon giống vậy chơi. Không nên suy nghĩ bậy bạn, lực chú ý nhất định muốn đánh chúng. Dịch Thiên mang theo bản tử bọn họ, tiến nhập đến một đầu miệng sơn cốc, nhìn xem chung quanh yên lặng, còn có điều thú sung sướng tiếng kêu, phảng phất một chút việc cũng không có. Nhưng thân làm u linh hắn, đây chính là nguy hiểm nhất địa phương, địch nhân nhất có khả năng, liền mai phục tại sơn cốc hai bên, chờ đợi bọn họ xông đi vào, như vậy đến lúc đó nghĩ rút lui, vậy liền khó càng thêm khó. Thiên ca, làm sao rồi? Lưu Lãng cũng cảm thấy cái này sơn cốc có chút vấn đề. Địch nhân khả năng tàng ở bên trong. Dịch Thiên con mắt dán vào ống nhắm, đối sơn cốc bên trong mặt tiến hành quan sát. Vậy chúng ta muốn đi vào sao? Hà Thi Vận cầm quan sát nghi, xem như Dịch Thiên quan sát tay, nhìn xem chung quanh an tĩnh như hồ nước hoàn cảnh, cũng nhìn ra cái gì mờ ám, nếu như không đi vào, chúng ta khẳng định sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian ở trong này tiêu hao. Muốn đi vào, chỉ bất quá, còn không phải thời điểm. Dịch Thiên nhìn một cái đồng hồ, hiện tại cự ly trời tối còn có 2 giờ, nếu như lúc này xông đi vào, phần thắng không lớn, duy nhất biện pháp kia chính là sở soạn tiến lên. Dạ tập sao? Lưu Lãng đầu xoay chuyển nhanh. Không sai, cũng có thể nói như vậy, nhưng nguy hiểm trùng điệp, các ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Dịch Thiên hướng về phía bản tử bọn họ hỏi. Hắc hắc, sợ chết không phải hảo hán. Bản tử đầu tiên đắc ý đáp lại nói. Đúng rồi, sợ chết không phải hảo hán. Lưu Lãng cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Thế nhưng là, ta là nữ hải tử cũng. Hà Thi Vận tiểu tích tích nói ra, nhưng ta tuyệt đối không phải bình hoa. Chương 78, đụng vào quỷ lôi sắc trời dần dần hát xuống tới. Trung quanh điểu thú côn trùng kêu bang, cũng dần dần an tĩnh. Dịch Thiên nhường bản tử bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, bảo trì tốt nhất tinh thần, đợi lát nữa cùng địch nhân chém giết. Nhưng hắn ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm sơn cốc, hy vọng có thể từ đó nhìn ra địch nhân sơ hở, như vậy phá mất ma hạt bố phòng, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Mà liền ở lúc này, ở ống nhắm tê hình dây, phát hiện một chỗ dị dạng đồ vật đang nhấp nháy, tựa như là dã thú, lại như địch nhân ở di động nghiên cứu thảo luận. Dù sao nguyên thủy tùng lâm, phi cầm tẩu thú rất nhiều, có loại tình huống này cũng rất bình thường. Dịch Thiên đem ánh mắt kéo gần một chút, quả nhiên phát hiện mờ ám, cái kia chớp động địa phương, cũng không phải phi cầm tẩu thú, mà là địch nhân quan sát binh, tại chuyển rời vị trí. Như vậy hiện tại liền có thể từ cái này quan sát binh ra tay, dẫn dắt ra ma hạt cái kia ra hỏa, Dịch Thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia ra hỏa tàng ở sơn cốc bên trong, nếu không thiên binh bọn họ sẽ tao ngộ đại phiền phức. Bản tử, nên tỉnh dậy rồi. Dịch Thiên lấy tay nhẹ nhàng đụng phải một cái bên người ngủ nông bản tử. Thiên ca, muốn làm động sao? Bản tử bị đánh thức sau phản ứng đầu tiên, liền là muốn chấp hành nhiệm vụ, bởi vì hắn trong lòng đoàn kia chiến đấu chi hỏa chính đang thiêu đốt lên. Chớ nóng đội, chờ một lát. Dịch Thiên cười cười nói, ngươi đi đem Lãng tử cùng Thi Vận đánh thức, ta phân bố nhiệm vụ. Ân. Bàn tử xoay người đi đánh thức Lưu Lãng cùng Hà Thi Vận. Thiên ca, mời hạ xuống mệnh lệnh. Bàn tử bọn họ phủ phục tới, đều nhìn xem Thiên ca chờ đợi mệnh lệnh phân bố. Các ngươi đều không muốn lo lắng, bây giờ còn chưa đến tiến công thời điểm, đầu tiên ba người các ngươi chia hai cái tiểu tổ, từ hai bên trái phải bò đi lên, có vấn đề sao? Dịch Thiên hướng về phía bàn tử bọn họ phân bố đạo. Không có vấn đề, ta bản thân một cái tiểu tổ. Hà Thi Vận đầu tiên vượt lên trước đáp lại nói. Lưu Lãng cùng bàn tử muốn nói, cũng đã mỗi cơ hội, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Thiên ca không thích giằng co, chỉ có thể đợi chút nữa một lần ở nhanh một chút và nói. Tốt, Thi Vận ngươi từ bên trái sờ đi lên, bản tử cùng Lưu Lãng các ngươi từ phía bên phải sờ đi lên, từ nơi này leo đến 10 điểm vị trí, sau đó chờ đợi địch nhân nổ súng, các ngươi cấp tốc đánh xong một con toy sau, cấp tốc rút lui, tuyệt đối không nên ham chiến, nếu không ta sẽ khai trừ các ngươi bị loại, hiểu chưa? Minh bạch. Bản tử bọn họ tiếp vào riêng phần mình nhiệm vụ sau, lặng lẽ từ hai bên trái phải sờ đi lên, liền giống như thằn lằn đang bò được, tốc độ không thể nhanh, cũng không thể chậm, vậy liền muốn nhìn bọn họ bình thường huấn luyện như thế nào. Dịch Thiên con mắt gần sát ống nhắm, quan sát đến bản tử bọn họ động tác, sau đó mình cũng trên lưng súng bắn địa, lại trước đó vào 50m, cự ly miệng sơn cốc gần nhất vị trí, chờ đợi bản tử bọn họ đến mục đích. Nhất định không thể để cho Dịch Thiên ca ca thất vọng, nhất định sẽ không. Hà Thi Vận một bên phụ phục tiến lên, nghĩ thầm đang không ngừng thôi miên, nàng vì cái gì tham dự vào trong đó đến, liền là muốn trở thành Dịch Thiên ca ca đắc lực nhất nữ nhân, càng nhiều hầu ở Dịch Thiên ca ca bên người. Nếu như nàng làm được không tốt, Dịch Thiên ca ca khẳng định sẽ từ bỏ nàng, thậm chí sẽ không để ý đến nàng, cho nên Hà Thi Vận đoạt được hành động đơn độc cơ hội, đây cũng là biểu hiện bản thân thời cơ tốt nhất. Phủ phục tiến lên, cự ly mục đích phương hướng 10 giờ, còn thiếu một chút cự ly thời điểm, Hà Thi Vận đầu tiên ngừng lại,
bởi vì nàng phát hiện phía trước có địch nhân mai phục, thế là lấy tay sờ lấy thai nghe, phát ra xì 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 tiết tấu thanh âm. Vòng qua hắn, đợi đến đạt mục đích sau, vang lên tiếng súng, ở giết chết gia hỏa này, hiểu không? Dịch Thiên đọc hiểu Hà Thi Vận điện từ mật mã, lập tức trả lời đạo. Hà Thi Vận lại đi vòng một đoạn cự ly sau, rốt cục đến mục đích, sau đó lặng lẽ bố trí xuống ống nhắm thân thể, con mắt gần sát ống nhắm, khóa chặt vừa mới tao ngộ địch nhân. Dịch Thiên thu đến bản tử bọn họ đến mục đích sau, sau đó nhanh chóng ôm lấy súng bắn tỉa, nhanh chóng thoát khởi, hướng sơn cốc bên trong mặt sông đi vào. Bình. Một tiếng bắn lén vang lên, đạn xuyên phá tấm màn đen, gào thét hướng về Dịch Thiên bay đi. Đương. Đạn đánh trúng vào một khối đá, tóe lên nhỏ vụn hỏa tinh. Bình. Lại là một thương bắn lén vang lên. Đạn gào thét mà đi, nháy mắt đánh bay địch nhân nửa viên đầu, óc bay tứ tung, địch nhân đổ vào đánh lén trận trên mặt đất, Hà Thi Vận tiếp tục ghé vào đánh lén trận trên mặt đất, ông nhắm chung quanh có súng hỏa địa phương. Số 3, thu đến xin trả lời, thu đến tình trả lời. Chết đi tay bắn tỉa thai nghe, không ngừng vang lên hô tiếng kêu. Thảo, số 3 bị giết chết. Hai nghe một bên khác, nổi giận mắng, nhất định muốn đem kẻ xung vào, giết chết. Minh Bạch. Dịch Thiên nhìn thấy Hà Thi Vận đắc thủ sau, tiếp tục thoăn khởi chạy về phía sơn cốc chỗ sâu, bởi vì ở ban ngày thời điểm, hắn lợi dụng ống nhắm tìm kiếm địch nhân, mặc dù tìm không thấy tung tích, nhưng đem sơn cốc bên trong một ngọn cây cọng có ghi nhớ trong lòng, hắn mỗi một bước đều dựa vào thụ một thạch đầu điểm hộ. Cốc cốc. Sơn cốc hai bên đột nhiên vang lên điên cuồng tiếng súng. Đạn như báo tố, mang theo nồng đậm tử vong chi ý, hướng sơn cốc chút xuống. Dịch Thiên toàn thân như mọc ra mắt, không ngừng ẩn nút đạn công kích, một bên không ngừng tìm kiếm thụ một thạch đầu ẩn nút, lần lượt xảo diệu tránh thoát báo tố tiến công. Cốc cốc. Ngay ở một lần phương hướng 10 giờ, vang lên tiếng súng. Hai quả đạn đánh trúng hai cái địch nhân thân thể, a một tiếng hét thẳng sau, địch nhân ngã vào trong vũng máu. Bình. Lại là một tiếng bắn lén vang lên, một quả đạn thôn phệ một cái địch nhân tính mệnh. Siêu siêu. Hai đạo khát máu hàn quang bay chuồn mà qua, tiến vào bụi cỏ, tóe lên huyết dịch nhiễm đỏ bụi cỏ, địch nhân trong khoảnh khắc chết ở bụi cỏ, liền làm cái gì đều làm không rõ ràng. Giấu ở nơi nào đó ma hạt, tức khắc kinh hoàng. Mẹ nó nha, cái này tình huống như thế nào? Lập tức tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Ngừng bắn. Ma hạt thông qua tai nghe, tranh thủ thời gian hạ xuống mệnh lệnh, bằng không thì thủ hạ toàn bộ đều chết hết sạch. Sau đó xuất ra quan sát nghi, quan sát sơn cốc bên trong lóe qua hắc ảnh, cái kia gia hỏa rốt cuộc là người nào? Vì cái gì nắm giữ cường hãn như vậy thân thủ? Nhưng ma hạt không cam tâm, cứ như vậy thất bại, khoe miệng lộ ra từng kia âm tàn tiêu dung. Dịch Tiên tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên cảm giác tình huống phi thường không ổn, lông mày cao chặt, dưới lòng bàn chân giống như đụng phải thứ gì. Ngay ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, thả người nào về phía trước. Oeng. Sau lưng hỏa quang đêm tối vỡ thành mảnh vỡ, cường đại mảnh đạn như liêm đao, đem chung quanh một chút cỏ cây như mạ từng cái đánh ngã, cường đại sóng xung kích đem Dịch Thiên tung bay ra 3-4 mét. Sơn cốc trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, phản phất tất cả những thứ này đều đứng im ở nơi đó. Thiên, Hà Thi Vận bọn họ nghĩ lớn tiếng la hét, nhưng nghĩ tới Thiên Ca mệnh lệnh, bọn họ mạnh nhẫn tâm bên trong bi thường, đang không ngừng tìm kiếm tung tích địch nhân, nhất định muốn đem hung thủ tìm ra đến báo thù. Còn có một chút, các nàng tin tưởng, Thiên Ca khẳng định không chết, nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại đầu tiên tìm đem địch nhân tìm ra đến giết chết. Ma Hạt nhìn thấy cái kia hắc ảnh, bị bản thân quỷ lôi nổ bay, khoẹt miệng rơi lên âm tàn, biến càng thêm ngon độc. Phản phất không ai có thể trốn qua hắn cơ quan cùng ám sát. Chương 79, chui vào trong thôn một đội, xuống dưới tìm kiếm thi thể, nhường lao tử nhìn xem cái kia ra hỏa rốt cuộc là người nào. Ma Hạt 10 phần đắc ý dưới mặt đất đạt ra lệnh. Là, đội trưởng. Một đội nhân mã nhanh chóng hướng sơn cốc phía dưới di động. Cốc cốc. Ma liên ở lúc này, sơn cốc hai bên, vang lên kịch liệt tiếng súng, gào thét mà đi đạn, đánh trúng Ma Hạt một đội nhân mã, mấy cái đội viên ngã vào trong vũng máu. Lần này chọc giận Ma Hạt, lập tức phân phó nhị đội người tiến hành hai bên trái phải bọc đánh mai phục tại sơn cốc hai bên người, có thể sống bắt tận lực bắt sống, không thể bắt sống ngay tại chỗ giết chết. Cốc cốc. Sơn cốc bên trong tiếng súng không ngừng, phi điểu tẩu thú bị dọa đến nhao nhao rời ổ mà đi. Ma Hạt tin tưởng mai phục tại hai bên người nhất định là tiểu La La, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Sau đó đắc ý dẫn đầu hắn thiếp thân tam đội rút lui sơn cốc, xuyên qua tùng lâm đến một cái khác mục tiêu tiếp tục mai phục địch nhân. Một đội còn lại mấy cái do binh chậm rãi tới gần Dịch Thiên thi thể. Huyễn ảnh phi đao. Dịch Thiên đột nhiên từ dưới đất thoát khởi, lăng không bắn ra phi đao. Siêu siêu siêu. Mấy đạo như thiểm điện phi đao, đâm thủng địch nhân thân thể, ở tàng phi đao càng là cắt đứt địch nhân huyết hầu, máu tươi như vòi nước phun ra, thân thể co quắp mềm ngã trên mặt đất chết đi. Dịch Thiên nhẹ nhàng mà ho khan mấy tiếng, vừa mới kém chút bị Ma Hạt quỷ lôi muốn mệnh, may mắn là hắn đoạt được kịp thời, giấu ở một khỏa khô héo dưới đại thụ, nếu không thì bị tạc thành một bãi huyết thủy. Sử dụng qua huyễn ảnh phi đao sau, Dịch Thiên cảm giác có chút lực bất tòng tâm, tranh thủ thời gian xuất ra trước đó nhường Vương Mỹ Lệ nấu tốt mang theo mang ở trên người đại bộ dược thiệt canh, rầm rầm uống vào, trong chốc lát, cảm giác khô héo thân thể, phảng phất bị xuân thủy thoải mái. Nháy mắt khôi phục động lực, nhìn đến đệ tứ tầng phi đao huyễn ảnh, hao phí như vậy dương khí. Ban tử, các ngươi không có việc gì đi. Dịch Thiên đem đồ vật thu hồi đến sau, tranh thủ thời gian thông qua trò chuyện kinh hỏi. Dịch Thiên ca ca, ngươi không có việc gì à? Hà Thi Vận đầu tiên kích động hỏi. Ngốc nha đầu, ngươi như vậy hy vọng Dịch Thiên ca ca có chuyện gì sao? Dịch Thiên đắc ý cười cười. Dịch Thiên ca ca, ta không phải. Hà Thi Vận còn muốn giải thích một chút cái gì, nhưng bị Dịch Thiên cắt ngang điệu nói ra, đồ ngốc, đùa ngươi ngươi chơi. Hắc, ta liền biết rõ Thiên ca sẽ như vậy vô sỉ. Ban tử cười ha hả nói ra. Ban tử, Thiên ca cái kia không gọi vô sỉ, đơn giản hạ lưu. Lưu Lãng phụ họa nói ra, cỏ, các ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích sao? Dịch Thiên đối bàn tử cùng Lưu Lãng mười phần im lặng, nhưng lại bắt hắn nhóm không có cách, tranh thủ thời gian rút lui, không thể hàm chiến đi. Thu đến, trưởng quan. Bàn tử bọn họ ôm lấy ạ sốt tử, liền hướng sơn cốc chỗ sâu đi. Trong chốc lát, liền thoát khỏi thiên hạt dòng binh nhị đội truy kích, sau đó truy kích ma hạt dẫn đầu tam đội, cái kia ra hỏa nhất định là đi tìm thiên binh thiên phước. Trong rừng đi đường ban đêm, mười phần khó đi. Bàn tử bọn họ chỉ có thể chăm chú mà đi theo Dịch Thiên sau lưng, hy vọng không nên bị hất ra. Đi qua một đêm truy kích, đến rạng sáng thời điểm, Dịch Thiên bọn họ xuất hiện ở một cái thôn trang ngoại vi, xuất ra kính viễn vọng quan sát thôn trang tình huống, phát hiện bên trong có một cái giáo đường, còn giống như có đến qua lại về chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, chính đang phơi mới vừa tẩy qua băng gạc. Ma hạt người sẽ không phải chạy đến thôn trang a? Nếu như là dạng này, như vậy phát sinh chiến đấu, khẳng định tổn thương người vô tội nhân viên. Dịch Thiên ca ca, vậy phải làm sao bây giờ? Hà Thi Vận nhìn thấy một chút thụ thương nhân viên đang ngồi ở rác rưởi trước nhà nghỉ ngơi, những người này khẳng định chịu đủ chiến tranh làm khó người khác, nếu như bọn họ xông đi vào tìm kiếm ma hạt, khẳng định gây nên hoang mang. Không muốn luôn hỏi làm sao bây giờ, các ngươi hẳn là tự mình nghĩ biện pháp, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, đều muốn nói, hiểu không? Dịch Thiên quan sát đến thôn trang tình huống nói ra, các ngươi nhất định muốn dùng độc lập suy nghĩ, bởi vì các ngươi về sau có thể sẽ có rất nhiều độc lập hành động cơ hội. A, Hà Thi Vận có chút ủ rũ địa đáp. Ba tử cùng Lưu Lãng thì là lặng lẽ đẩy về phía trước bảo, bọn họ muốn hiểu càng nhiều thôn trang tình huống. Ma hạt người xác định chạy vào sao? Dịch Thiên cũng có một chút nghi vấn, bởi vì ở trong thôn trang, căn bản nhìn không thấy bất kỳ một cái nào ma hạt dòng binh người. Sau đó lại nhìn đồng hồ tay một chút, dựa theo bình thường tốc độ, thiên binh cùng những người khác, hẳn là còn có 1:30 tả hữu, đến thôn trang, muốn cho thôn trang người đưa dự vận, nếu như bọn họ sớm thôn trang tao ngộ tập kích, thương vong khẳng định thảm trọng. Lãng tử, người tới một cái. Dịch Thiên phân phó địa nói ra. Thiên ca, có chuyện gì xin phân phó? Lưu Lãng lập tức xuất hiện nói ra. Ngươi lập tức hướng đông tiến lên, nhìn thấy cái kia đỉnh núi hay không? Dịch Thiên chỉ nơi xa đỉnh núi hỏi. Thấy được. Lưu Lãng nhìn phía xa một tòa không phải rất cao đỉnh núi đáp lại nói. Tốt, ngươi nhiệm vụ liền là đến cái kia trên đỉnh núi, chờ đợi các ngươi huấn luyện viên dẫn đầu bộ đội đến, nhường hắn tận lực kéo dài thời gian tiến lên, có thể ở ban đêm đến càng tốt hơn, hiểu chưa? Là, trưởng quan. Lưu Lãng mang theo mệnh lệnh, nhanh chóng hướng về nơi xa đỉnh núi chạy đi. Ban tử, phát hiện ma hạt người không? Dịch Thiên con mắt gần sát ổng nhắm, tiếp tục quan sát trong thôn tình huống. Tạm thời còn không có. Bàn tử đáp lại nói. Tiếp tục quan sát. Dịch Thiên cũng không phát hiện trong thôn có dị dạng tình huống, sau đó lại hỏi, Thi Vận, ngươi đây. Dịch Thiên ca ca, trong thôn giống như có một cái cô gái xinh đẹp, tựa như là chúng ta trước đó cứu qua vùng châu thổ bên kia ở hoán đã cứu cô bé kia. Liêu Thanh Y kìa. Dịch Thiên đầu lóe qua Liêu Thanh Y cái kia xinh đẹp thân ảnh, hướng về Hà Thi Vận nói tới vị trí nhìn lại. Quả nhiên là Liêu Thanh Y kìa thân ảnh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Sau đó nhìn thấy giáo đường, Dịch Thiên tựa hồ hiểu. Liêu Thanh Y Liễu là yêu tâm giáo hội người, nàng đến nơi này nhất định là nghĩ trợ giúp những cái kia trong chiến hỏa dân chạy nạn, nhất là trong chiến hỏa hải tử. Phải giống như biện pháp đi tới gần Liêu Thanh Y Liễu mới được, có lẽ nàng hiểu trong thôn tình huống. Thế nào mới có thể tới gần thôn trang, lại không bị ma hạt người phát hiện đây? Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có một cỗ xe tải chậm rãi hướng thôn trang tới gần. Dịch Thiên ở ông nhắm, nhìn thấy trên xe có rất nhiều thương binh, khóe miệng lộ ra đắc ý tiểu dung, sau đó phân phó nói, "Vạn tử ngươi và Thi Vận ở ngoại vi phối hợp tác chiến, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không nên hành động." Nếu như Thi Vận liên tục ngươi nói, đem nàng trói lại, hiểu không? Hà Thi Vận cũng không nghe được Dịch Thiên cùng bản tử đối thoại, bằng không thì nàng khẳng định tức giận đến bạo khiêu lên. Minh Bạch. Bản tử cười đáp lại nói. Nhìn xem bản tử cái kia hèn mọn tiểu dung, Dịch Thiên lật một cái liếc mắt, sau đó biến mất ở bụi cỏ. Bành. Tiến lên xe tải, bánh xe đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Cả chiếc xe đều lắc lư một cái. Người lái xe cùng bốn người, tranh thủ thời gian xuống xe xem xét có phải hay không lốp xe cuốn tới thứ gì nổ bánh xe. Nhưng kiểm tra một phen sau, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống, nguyên lai là đẻ nát một cái đồ của mình, người lái xe cùng những người khác nhao nhao lên xe hướng trong thôn đi. Chương 80, dẫn xả xuất động xe tải ở trước giáo đường dừng lại nháy mắt, Dịch Thiên từ gầm xe, lăn mình một cái cầm đến đoàn người đằng sau, sau đó cùng mấy cái thôn dân tiểu tử, cùng một chỗ hỗ trợ đem trên xe thụ thương nhân viên mang tới trong giáo đường. Tiến vào giáo đường, nhìn thấy rất nhiều thiếu cánh tay thiếu chân dân chạy nạn, hơn nữa công tác nhân viên, đa số là tu nữ cùng mục sư, mà Liễu Thanh Ý Điệ chính là trong giáo đường duy nhất bác sĩ. Đem thương binh mang lên bên kia chống trải địa phương, ta lập tức liền đi qua. Liêu Thanh Y Liễu nhìn thấy rất nhiều thụ thương nhân viên, tranh thủ thời gian phân phó một chút tu nữ, hỗ trợ đem giáo đường chống trải địa phương thu thập một cái, nhường càng nhiều thương binh có địa phương sắp đặt. Buông xuống cái thứ nhất thương binh sau, Dịch Thiên thừa cơ quan sát, phát hiện cũng không có cái khác dị dạng. Ma hạt người cũng không trộn lẫn tiền đến, những cái kia ra hỏa đi đâu? Chẳng lẽ ở ngoài thôn sao? Dịch Thiên tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục hỗ trợ đem cái khác thương binh nhấc tiền đến. Trong chốc lát, cái khác thương binh đều đặt ở giáo đường chống trải địa phương, mà Liêu Thanh Y Lìa đang từng cái đối thương binh tiến hành kiểm tra vết thương nghiêm trọng trình độ. Nàng trợ thủ nâng dính đầy máu dấu vết y dược hay, một cái khác trợ thủ thì là đang không ngừng thêm hỗ trợ lau mồ hôi cùng tăng thêm dược vật. Dịch Thiên nhìn thấy một màn này, tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Hắn là một cái giang binh, chiến tranh là hắn sứ mệnh, giết chóc càng là hắn có thể ở chiến trường sống sót thủ đoạn. Chống đỡ, chống đỡ. Liêu Thanh Y Lìa đối một cái trọng thương thương binh tiến hành cấp cứu, thế nhưng là thương binh ở đại lượng chảy máu, đồng thời không ngừng ở dãy rủa lấy. Nàng trợ thủ muốn đè lại thương binh, nhưng thương binh là một cái nam nhân, khí lực so các nàng thêm lên cũng lớn. Dịch Thiên một cái bước xa sông đi lên, giúp ấn ở thương binh, nhường Liêu Thanh Y cứu chữa thương binh. Ngươi. Liêu Thanh Y liền nhìn thấy Dịch Thiên cái kia một màn, tương đối kinh ngạc, muốn kêu đi ra, nhưng bị Dịch Thiên cắt ngang điệu nói ra, "Xuyệt, trước cứu người." Ân. Liêu Thanh Y thì tranh thủ thời gian cho thương binh tiêm vào cường tâm châm, đồng thời giải lên cầm máu phấn. Thế nhưng là thương binh vết thương rất nghiêm trọng, không ngừng chảy máu, cầm máu phấn căn bản không cách nào ngừng. Nhanh, đem hắn miệng cạy ra, không thể để cho hắn cắn đầu lưỡi. Dịch Thiên tranh thủ thời gian phân phó Liêu Thanh Y thì trợ thủ nói ra. Hai cái trợ thủ tranh thủ thời gian dùng sức cạy ra thương binh miệng, nhưng mười phần tốn sức. Thương binh vẫn ở chỗ cũ dãy rủa có gắp. Trong chốc lát, thương binh đình chỉ dãy rủa. Vết thương quá nặng, không cách nào cứu chữa. Liêu Thanh Y liền cũng đình chỉ trong tay động tác, hai tay dính đầy máu tươi, biểu lộ tương đối khổ sở, bởi vì nàng không biện pháp đem người cứu trở về đến. Không cần khó qua, ngươi cũng đã tận lực. Dịch Thiên an ủi Liêu Thanh Y liền điệu nói ra. Thế nhưng là, Liêu Thanh Y thì còn muốn nói thứ gì, nhưng bị Dịch Thiên cắt ngang, không cần thế nhưng là, chiến tranh là tàn khốc, ngươi cũng đã hết sức, thượng đế sẽ tha thứ ngươi. Buông ra thương binh, Dịch Thiên vẫn như cũ đối chúng quanh giáo đường quan sát, hy vọng có thể tìm ra ma hạt bóng dáng. Ngươi đang tìm cái gì? Liêu Thanh Y thì tò mò hỏi. Ngươi giáo đường thu nạp bao nhiêu thương binh? 150 nhiều cái. Liêu Thanh Y thì đáp lại nói, làm sao rồi? Ngươi có hay không phát hiện mới gương mặt? Mới gương mặt? Đúng rồi, nếu có mới gương mặt, nhớ kỹ nói cho ta, ta trộn lẫn ở ngươi thương binh, không cần hỏi vì cái gì, ta tất cả những thứ này đều là vì ngươi ngươi tốt, còn có bên cạnh muộn thời điểm, sẽ có người đưa tới một nhóm dược vật, nhưng muốn tìm đến chúng ta tìm người, nếu không đội ngũ không cách nào tiến vào thôn trang. Liêu Thanh Y thì còn muốn hỏi nhiều, nhưng nghe lời này, liền không có lại nói cái gì, mà là phân phó trợ thủ tiến hành xử lý cái khác thương binh, sau đó bản thân đối chung quanh quan sát, nhìn có hay không mới gương mặt. Nhìn chung quanh một lần sau, cũng không có phát hiện mới gương mặt, nàng cũng chỉ có thể thành thật trả lời Dịch Thiên. Tìm không thấy ma hạt cái kia ra hỏa, Dịch Thiên đi ra giáo đường. Nhìn xem Dịch Thiên rời đi bóng lưng, Liêu Thanh Y liền vốn định gọi hắn lại, nhưng vẫn là kêu không ra. Đến bên ngoài, Dịch Thiên đối chung quanh cũng xem xét một phen, hy vọng có thể tìm tới một chút mờ ám. Mười mấy phút đi qua, ngoại trừ một chút thương binh cùng thôn dân bên ngoài, cũng không có nhìn thấy ma hạt cùng hắn đội ngũ, cái kia ra hỏa phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Dịch Thiên ca ca, tìm tới ma hạt không? Hà Thi bận từ ông nhắm, nhìn thấy vô kế khả thi Dịch Thiên ca ca, liền tò mò hỏi. Không có, các ngươi ở nguyên chỗ chờ lệnh, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến. Dịch Thiên trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh, bởi vì hắn biết do nếu như không như thế làm, Hà Thi vận khẳng định sẽ vụng trộm chạy vào, đến lúc đó càng thêm sẽ bại lộ cho ma hạt người. Thiên binh mang theo đội ngũ, chính đang vượt qua đỉnh núi. Bởi vì vượt qua đỉnh núi, lại đi mấy dặm đường liền đến mục đích, như vậy nhiệm vụ liền có thể kết thúc, hắn liền có thể trở về phố người hoa chiếu cố muội muội Thiên Tình. Người nào, đi ra. Thiên binh nhanh chóng phản ứng, rút quân đao ra một cái bước xa sông đi lên. Hắc hắc, huấn luyện viên, là ta Lãng Tử. Lưu Lãng nghĩ thử xem huấn luyện viên thân thủ, ai ngờ bị phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn từ bụi cỏ đứng lên. Ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Thiên binh quát mắng Lưu Lãng địa nói ra, ngươi không phải cùng lão bản cùng một chỗ sao? Tại sao chạy tới nơi này? Huấn luyện viên, là Thiên Ca để cho ta tới thông chi ngươi, nhường bộ đội tận lực chậm chạp tiến lên, bởi vì ma hạt cùng hắn đội ngũ xâm nhập vào phía trước thôn trang, tạm thời còn không có tin tức. Lưu Lãng thực sự đáp lại nói, các ngươi tao ngộ ma hạt rồi. Thiên binh dò xét một phen hỏi. Lưu Lãng đống nhiên gật đầu. Ngươi phái mấy người cảnh giới, khiến người khác gần nấp nghỉ ngơi một hồi. Thiên binh hướng về phía sĩ quan bộ đội phân phó nói, tốt, ta ngay lập tức đi an bài. Sĩ quan đáp lại nói, huấn luyện viên, nếu không chúng ta đi chợ giúp một cái Thiên Ca. Lưu Lãng không muốn ở lại trên đỉnh núi bồi huấn luyện viên, mà là muốn cùng Dịch Thiên trà trộn vào thôn trang, tìm kiếm ma hạt hạ lạc, cái kia đối với hắn tới nói mới là rất kích thích sự tình. Người chỗ nào cũng không thể lưu ở nơi này. Thiên binh đối Lưu Lãng hạ xuống mệnh lệnh đạo. Ta. Lưu Lãng còn muốn phản bác, nhưng bị Thiên binh tiếp xuống một câu, trực tiếp phá hỏng đạo. Nếu như ngươi về sau không muốn lại cùng lao bản đến châu Phi, vậy ngươi liền rút mau lên. Lưu Lãng chỉ có thể tức giận đến một mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt có phải hay không hướng thôn trang phương hướng nhìn lại. Lúc này Dịch Thiên vẫn ở chỗ cũ trong thôn tìm kiếm ma hạt hạ lạc. Đem toàn bộ thôn trang tìm khắp một lần, cũng không phát hiện cái kia gia hỏa giấu ở đâu. Tìm hắn, còn không bằng nhường ma hạt cái kia gia hỏa bản thân hiện thân. Dịch Thiên khẽ miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, trong đầu lóe qua một cái phương pháp. Dịch Thiên tiên sinh. Liêu Thanh Y từ giáo đường bên trong đi ra, muốn tìm Dịch Thiên tâm sự. Thanh Y Liễu, ta đang muốn tìm ngươi. Dịch Thiên nhìn thấy Liêu Thanh Y Liễu đi tới bên người nói ra. Thanh Y Liễu, thật là thân thiết xưng hô. Liêu Thanh Y tiểu mỹ khuôn mặt lóe qua một vòng ngừng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Dịch Thiên tiên sinh, không biết tìm ta chuyện gì chứ? Liêu Thanh Y thì tranh thủ thời gian hỏi. Ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện, không biết có thể không thể. Dịch Thiên cười cười địa nói ra. Dịch Thiên tiên sinh, mời nói. Dịch Thiên tiến đến Liêu Thanh Y lìa bên hai, nói thầm lên, phảng phất một đôi tình lữ lại nói thì thầm. Nơi xa bụi của Hà Thi Vận, nhìn thấy một màn này, trong lòng nổi lên từng đợt ghen tuông. Chương 81, thầm chú ẩn kế hoạch chính đang từng bước một đang tiến hành. Liêu Thanh Y thì cùng các trợ thủ bắt đầu kiểm kê thương binh, sau đó lấy cho bọn hắn thay thuốc làm lý do, nhường thương binh hết thảy tiến vào giáo đường. Trong chốc lát, giáo đường người bên ngoài viên thiếu đi 2/3, còn lại đều là một chút thôn dân. Dịch Thiên cũng ngụy trang thành thôn dân, đại râu ria, thật dài tóc ăn, mặc trên người rác rưởi dính đầy máu dấu vết quần áo, tang thương gương mặt, khô khan chóc ra bờ môi, từ bề ngoài quan sát, căn bản nhìn ra đây chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật u linh. Ban tử, thi vận, các ngươi nhất định muốn chú ý quan sát mỗi một cái thôn dân cử động, có cái gì dị dạng, đem phương vị nói cho ta, hiểu không? Dịch Thiên giả bộ như cào tóc ra ám kiến đạo. Minh bạch. Ban tử cùng Hà Thi Vận trăm miệng một lời địa đáp. Tới tới tới, đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc. Đang muốn nghĩ biện pháp giải trí một cái, liền nghe được từ đám người bên trong kêu xuất ra thanh âm. Đi qua xem xét, là các thôn dân ở đánh cược thuốc lá, bởi vì ở chỗ này thuốc lá thường thường so tiền còn đáng tiền, bởi vì tiền ở trong này mua không đến bất luận cái gì đồ vật, đương nhiên cũng có thể cầm đồ ăn thế chấp chờ chờ. Nhìn hai thanh sau, Dịch Thiên đại khái tìm hiểu được trong đó quy tắc cùng ý tứ. Từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, trước cho mình điểm lên một cây, phun ra nuốt vào mây mù cùng thật thôn dân không có gì khác biệt, Dịch Thiên gào lên, ta mua 5 cái đại. Mua định rời tay. Nhà cái đang lớn tiếng hô hào, những người khác thì là nhao nhao chờ đợi kết cục. 6, 6, 5, đại. Nhà cái mở ra kết quả hô. Hắc hắc, ta muốn thừa thắng truy kích, thắng muốn một thanh phía trên. Dịch Thiên hoàn toàn vô lại dạng, sau đó đem thuốc lá trong tay, toàn bộ đẻ thêm đại. Hoa. Những người khác nhao nhao kinh hô, một bao thuốc lá nếu là thắng mà nói, đây chính là một món của cải lớn giàu. Mua định rời tay, lập tức sắp chạy. Nhà cái đột nhiên hướng bên cạnh sử một cái ánh mắt. Một cái này cử động, bị Dịch Thiên bắt lấy đến. Hơn chỉ nhìn đứng ở đoàn người mặt khác một bên thôn dân, cái kia ra hỏa nhìn qua không quá giống thôn dân, có hóa trang qua dấu vết. Dòng binh sao? Lại nhìn xem nhà cái tay kia, có không ít vết chai. Rốt cục lộ ra cái đuôi a. Dịch Thiên bất động thanh sắc, nhìn thấy vừa mới một bên thôn dân cùng một cái khác thôn dân đi. Cũng không lâu lắm sau, cái kia thôn dân hưng cao thải liệt trở về, sau đó xuất ra một thanh thuốc lá, cũng tham dự đánh bạc. Hối lộ sao? Bởi vì vừa mới cái này thôn dân trên người là không có thuốc lá, như vậy duy nhất có thể, liền là bị ngụy trang thành thôn dân người, đưa đến một bên hỏi thăm tin tức sau, cho một bao thuốc coi như thủ lao. Trong chốc lát, có một cái thôn dân bị mang đi, trở về thời điểm lại nhiều một bao thuốc lá. Liên tiếp đều là dạng này. Nguyên lai cái này đánh cược chính là ma hạt người bố trí. Thắng liền mấy cái dịch tiền, trong lòng có phản phất, sau đó la lớn, thắng liền ta muốn rèn sắc khi còn nóng, đem nhà cái thuốc lá đều thắng tới, ta tiếp tục ép đại. Mấy chục cây thuốc lá toàn bộ ép đi lên, biểu lộ khẩn trương có rất chờ mong, đem con bạc thần thái biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. 1 2 3, tiểu nha. Nhà cái đem trên mặt bàn đại bộ phận thuốc lá, toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó đắc ý nói ra, tiểu hòa tử, còn tiếp tục ép không? Ai, đều do vừa mới ở trong giáo đường, không giúp bác sĩ bật điệu, rửa tay đi. Dịch Thiên than thở nói ra, sau đó nhìn xem dính lấy một chút vết máu tay, quay người rời đi chiếu bạc. Nhà cái hướng về một cái khác sử ánh mắt. Người kia thu đến tin tức sau, lặng lẽ đi theo. Dịch Thiên đi tới bên dòng suối nhỏ, một bên thì thảo mắng, một bên dùng sức xoa xoa cái kia dính lấy vết máu tay. Tiểu hòa tử, có muốn hay không lửa thuốc lá, lại đi liều qua. Sau lưng người đi theo Dịch Thiên đi tới bên dòng suối nhỏ dụ dỗ nói, lửa cọp lông, không trở ngại ta. Dịch Thiên một mặt không vui nói ra, thật không muốn kiếm sao? Thế nhưng là có hai bao thuốc lá a. Người kia tiếp tục dụ hoặc địa nói ra, lừa cái dám a lừa, lại. Ngươi vừa mới nói cái gì? Dịch Thiên chuyển qua thân thể, nhìn xem cái kia ra hỏa hỏi, chính là trước đó mang cái khác thôn dân đi hối lộ cha hỏi ra hỏa, nếu như đoán không sai, ra hỏa này hẳn là dòng binh hóa chân thành. Hai bao thuốc lá, nhưng tiền để ngươi cung cấp cho ta một chút giáo đường bên trong tin tức, còn có làm sao rời đi nơi này? Ngươi là ai a? Làm sao ta ở trong thôn chưa thấy qua ngươi đây? Ha ha, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta không nhưng để ngươi lừa thuốc lá, còn để ngươi kiếm tiền. Dịch Thiên một mặt nghi ngờ nhìn xem cái kia ra hỏa, biểu thị hoài nghi. Huynh đệ, ngươi không cần hoài nghi ta, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức hữu dụng. Cái kia người nhà vỗ bộ ngực nói ra. Thật. Dịch Thiên vẫn có chút hoài nghi nói. Đương nhiên. Vậy ngươi hỏi đi, vấn đề gì? Ngươi đi theo ta. Người kia nói xong quay người rời đi bên dòng suối nhỏ. Ai, thật phiền phức. Dịch Thiên lại tự lẩm bẩm, sau đó cùng lên cái kia ra hỏa. Hai người cùng đi đến thôn tây bên cạnh, bên trong có một cái thôn dân đào hầm trú ẩn, cửa động bên ngoài có hai người trấn giữ, đồng thời cửa động còn bị mấy cái đại thụ che chắn, cũng khó trách bọn họ vừa mới sử dụng quan sát nghi đều không phát hiện. Tiến vào hầm trú ẩn sau, bên trong không có ánh đèn, nhưng chỗ sâu ánh sáng. Đi vào phát hiện, là giã ngoại tác chiến que mình quang, lần này Dịch Thiên càng thêm xác nhận, những cái này ra hỏa liền là thiên hạt do minh, về phần ma hạt phải chăng ở bên trong, còn đáng giá quan sát. Đội trưởng, chúng ta phát hiện một cái thôn dân, giống như biết rõ giáo đường bên trong sự tình. Cái thôn kia tên hướng về một cái cường tráng bóng lưng nam nhân túi chào báo cáo. Sẽ không lại là lừa gạt thuốc lá a? Cường tráng bóng lưng nam nhân phát ra thô khoáng thanh âm, nhưng không xoay người nhìn Dịch Thiên. Hẳn là sẽ không, gia hỏa này nói hắn là từ giáo đường bên trong đi ra, đồng thời trên tay còn dính đầy máu tươi, đến bên dòng suối nhỏ tắm vết máu. Thủ hạ tiếp tục báo cáo. Cường tráng bóng lưng nam nhân rốt cục xoay người, trên dưới dò xét một phen Dịch Thiên, sau đó gật gật đầu hỏi, nói cho ta trong giáo đường tình huống như thế nào? Đáp ứng cho ta thuốc lá cùng tiền đâu? Dịch Thiên trực tiếp hỏi. Thuốc lá cùng tiền đều ở nơi này, nếu như ngươi dám gạt ta, cam đoan ngươi có mệnh cầm, mất mạng hoa. Cái kia nam nhân mắt không hề nháy một cái điểm nói ra. Bên trong có 80-90 cái thương binh, tu nữ cùng mục sư đại khái 10 cái tả hưu, bác sĩ chỉ có thanh y liễu cô nương, hơn nữa ta vừa mới nghe được thanh y y bác sĩ cùng một cái lạ lẫm nam tử nói, chờ một chút sẽ có người cho giáo đường đưa tới một nhóm dược vật, về phần lúc nào, người kia không nói rõ ràng, chỉ là nhường thanh y y bác sĩ phối hợp tốt công tác.
Cái gì công tác?
Không có nghe rõ ràng, ta liền bị thanh y y bác sĩ an bài đi dịu đỡ thương binh.
Cái kia lạ lẫm nam tử dáng dấp cái dạng gì?
Cái gì khẩu âm?
Người da vàng, giống như nói là tiếng Hoa nói, dung mạo rất xuất khí, so Tư Mật Đạt, Sơ Mẹ Ta, những thần tượng kia còn muốn xoáy hơn mấy phần.
Người xác định sao?
Ta 100% khẳng định, cái kia ra hỏa giống như ở bên ngoài còn tàng có người, về phần bao nhiêu người, liền không quá rõ ràng.
Nam nhân nghe Dịch Thiên lời nói sau, nghĩ sâu xa một lát sau, liền đem trên bàn hai bao thuốc lá, còn có 100 đô la Mỹ cho Dịch Thiên, sau đó nhường thủ hạ mang ra ngoài.
Chương 82, hung hãn sơn tặc Dịch Thiên bị mang rời khỏi hầm trú ẩn sau, từ hắc cá một chỗ, đi ra một cái thân ảnh.
Đội trưởng.
Những người khác nhao nhao cúi chào hô.
Ân, các ngươi cảm thấy cái kia ra hỏa nói chuyện tin được không?
Ma Hạt ngồi ở trên ghế, nhìn xem bản thân thủ hạ hỏi.
Ta cảm thấy hẳn là có thể tin.
Đem Dịch Thiên mang trở về thủ hạ đáp lại nói.
Tại sao thế?
Ma Hạt tiếp tục hỏi, bởi vì hắn là một cái chú ý cẩn thận người, cũng không thể ở cống ngầm lật thuyền.
Bởi vì gia hỏa này ở đánh cược ngăn thời điểm, chơi tốt nhất này, rất đầu nhập một cái, cùng các thôn dân hoàn toàn tương tự.
Ma Hạt nghe thủ hạ lời nói sau, lâm vào trầm tư.
Các ngươi đi nghiệm chứng một cái, nếu như cái kia gia hỏa nói láo, cho ta giết chết hắn.
Trong chốc lát Ma Hạt hướng về phía thủ hạ nói ra.
Là, đội trưởng.
Thủ hạ nhao nhao đáp lại nói.
Rời đi hầm trú ẩn Dịch Thiên, lại trở về chiếu bạc cùng những người khác một dạng, chơi lên lớn nhỏ, hơn nữa còn là chơi tốt nhất này một cái, sau đó có phải hay không vào đầu, hướng về ngoài thôn bản tử bọn họ đánh ám hiệu, nói cho bọn hắn chú ý quan sát thôn trang phía tây đại thụ hậu phương hướng, giám sát bọn họ nhất cử nhất động.
Một hồi, bên hai micro liền nghe được bản tử cùng Hà Thi vận đáp lại, bọn họ nhìn thấy hầm trú ẩn đằng sau, có mấy người xuất động, chính đôi chung quanh xem xét.
Nhìn đến con cá mắc câu rồi.
Dịch Tiên trong lòng đắc ý nói ra.
Tiểu thất, Liễu Thanh Y liền gọi ngươi đi vào hỗ trợ.
Lúc này Liễu Thanh Y liền một người trợ thủ, bố Dịch Tiên bả vai hô.
Liễu Thanh Y liền gọi ta chuyện gì a?
Dịch Tiên tựa hồ hơi không kiên nhẫn địa nói ra.
Không biết, giống như để ngươi ra thôn trang bên ngoài tiếp người nào a?
Trợ thủ chi tiết dựa theo Liễu Thanh Y liền địa phân phó nói ra.
Ai, thật phiền phức, đợi thật lâu ta cửa xong thanh này, lập tức liền đi qua.
Dịch Tiên quay đầu liền bắt đầu áp chú, dư quang thời khắc đang chú ý nhà cái, còn có tồn ở trong đám người do minh. Chỉ thấy nhà cái hướng những người khác sử ánh mắt, biểu thị tình báo tương đối đáng tin, bởi vì trộn lẫn ở trong đám người do mình, hướng về dấu ở nơi nào đó đồng bọn đi đến, báo cáo bọn họ tình huống.
Cực xong một thanh sau, Dịch Thiên đem trước đó bốn cơ bản lửa trở về, sau đó hưng cao thải liệt hướng về giáo đường đi.
Vừa mới đi ra hơn 100m, liền bị người bắt đến nơi hẻo lánh, đang nghĩ hét to, miệng lại bị che, căn bản nói ra âm thanh, sau đó một mặt khủng hoảng địa nhìn xem trước mắt những người này.
Nói cho ta, ngươi ra ngoài gặp người nào?
Vừa mới đem Dịch Thiên mang đến hầm trú ẩn nam nhân hỏi.
Ta cũng không biết, ta đang muốn đi gặp Liêu thầy thuốc, liền bị các ngươi ngoặt tiến vào.
Dịch Thiên biểu lộ hoang mang, phản phất bị sợ vỡ mật một dạng.
Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, hảo hảo đại đại tích có.
Chỗ tốt gì?
Căn này hoàng kim liền là ngươi.
Dịch Thiên nhìn xem trước mắt căn kia ánh vàng rực rỡ vàng thỏi, trong mắt bắn ra hào quang, các ngươi muốn ta làm cái gì?
Cầm thanh thương này, đem chờ một lát ngươi ra ngoài thôn gặp người giết chết, vàng thỏi lại thưởng ngươi một cây.
Thật.
Đương nhiên, ta không phải nói nha. Ta muốn mang ngươi phát tài.
Lộc cộc.
Dịch Thiên khẩn trương nuốt nước bọt, nhìn một chút bên kia đen kỵ súng ngắn, lại nhìn xem căn kia ánh vàng rực rỡ vàng thỏi, sức hấp dẫn to lớn bày ở trước mặt, nhưng tương tự tràn đầy nguy hiểm.
"Tốt, ta giúp các ngươi làm."
Dịch Thiên khẽ cắn môi địa cầm lấy thanh kia đen kịt băng lanh súng ngắn, sau đó lại đem căn kia ánh vàng rực rỡ vàng thỏi thu nhập bản thân trong túi.
"Có tiền đồ."
Cái kia nam nhân nhìn thấy Dịch Thiên tham lam biểu lộ, mười phần đắc ý nói ra, "Chúng ta ngồi chờ ngươi tốt tin tức, nếu như ngươi dám đùa nghịch hoa dạng, ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó nhìn."
"Yên tâm đi, lấy người tiền tài, giúp người tiêu thai đạo lý ta hiểu, chờ ta tốt tin tức."
Dịch Thiên thương đặt ở quần mang lên, quay người hướng giáo đường đi đến.
Không bao lâu, Dịch Thiên từ trong giáo đường đi ra, hướng về ngoài thôn đi ra ngoài thời điểm, lại làm một cái thủ thế, nhường bản tử đóng vai cái kia tiếp ứng người.
Ra đến ngoài thôn sau, Dịch Thiên cùng bản tử tiếp ứng, hai người ngay ở nơi đó ngồi chém gió một trận sau, tiếp nhận bản tử một cái ba lô, kỳ thật trong ba lô thứ gì cũng không có, chỉ là làm một tuần kịch cho Ma Hạt nhìn xong.
Ma Liên ở bản tử quay người thời điểm, Dịch Thiên cuống quýt rút ra súng ngắn, cấp tốc bóc cò.
Bình bình,
hai quả đánh vào bản tử trên người. Bản tử quay người lại không minh bạch địa nhìn thoáng qua Dịch Thiên, trực tiếp đổ vào bụi cỏ.
Trong thôn bên trong nghe được thương vang lên, hoang mang không ngừng, nhất là các thôn dân nhao nhao chạy về bản thân phòng ở, chiếu bạc phía trên ngoại trừ nhà cái mấy người bên ngoài, toàn bộ chạy hết.
Mấy người kia nghe được tiếng súng ngược lại đắc ý cười lên, nhìn đến bọn họ cũng đã thành công, sau đó nhao nhao trở về phòng trống rỗng, tiến hành báo cáo tình huống.
Giáo đường đại môn cũng bị tu nữ cùng mục sư đóng lại, thương binh toàn bộ ở trong giáo đường chờ đợi.
Liêu Thanh Y Liễu lúc này tâm tình mười phần khẩn trương, nàng mặc dù tin tưởng Dịch Thiên, nhưng dù sao cái này mưa bom báo đạn thế giới, thân thủ cho dù tốt, đạn cũng sẽ không mở to mắt, trong lòng đang cầu khẩn thượng đế phù hộ cái này nam nhân bình an vô sự.
Đội trưởng, người đã giải quyết.
Thủ hạ nhao nhao tiến vào hầm trú ẩn hướng Ma Hạt báo cáo.
Tốt, phi thường tốt, chúng ta muốn đem trong thôn cường tráng thanh tráng niên mang đi, huấn luyện thành chúng ta binh, còn có nữ nhân toàn bộ mang đi, cung cấp cho mọi người tiêu khiển.
Ma Hạt đáp ý phân phó nói.
Đội trưởng, chúng ta nghe nói cái kia Liễu Thanh Y Liễu bác sĩ, dáng dấp cùng tiên nữ dường như, dáng người mười phần duyên dáng. Một cái thủ hạ hướng Ma Hạt báo cáo: "Ha ha, thanh kia cái kia tiểu nương môn cho chỗ tới, chờ ta chơi chắn sau, ban thưởng cho ngươi." Ma Hạt nghe được thủ hạ nói như vậy, khóe miệng lộ ra dập dờn tiêu dung, nhìn đến đêm nay bản thân hạnh phúc à, thế là dẫn theo thủ hạ, nhao nhao rời đi hầm trú ẩn, tiến về giáo đường đi bắt người. Ma Hạt nhất đẳng người đi tới trước giáo đường, nhìn thấy trước mắt một màn, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Những người này nơi nào đến? Chờ Ma Hạt kịp phản ứng thời điểm, đen kịt họng súng sớm cũng đã nhắm ngay bọn họ. "Ma Hạt, không nghĩ đến ngươi nhạy bén một đời, tất nhiên bại trong tay ta a." Dịch Tiên xé mở trên mặt dán râu ria, đắc ý nói ra: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?" Ma Hạt kinh hoàng nói ra: "Đưa ngươi xuống địa ngục người." Dịch Tiên khỏe miệng giơ lên âm tàn tiêu dung: "Bái mai." Cục cục cục. Đạn như bao tố, mang theo tử vong chi ý, gào thét chút xuống mà đi, đạn đánh trúng dòng binh thân thể, máu tươi bắn ra, nguyên một đám dòng binh căn bản không cách nào phản kháng, đổ vào trên mặt đất, chết đi. Ma Hạt liên tục cầm thủ hạ thân thể ngăn trở gào thét mà đến đạn, từng bước một lùi lại, rất nhanh liền tìm tới an toàn điểm hộ điểm. Dịch Thiên nâng lên súng bắn tỉa, con mắt gần sát ống nhắm, tê hình ống nhắm khóa được Ma Hạt, ngón tay nhẹ nhàng mà bắt lấy. Bình. Đạn xuyên qua không khí cách trở, tiến vào Ma Hạt thân thể, dâng lên một đám mưa máu, ở không trung phiêu tán, trực tiếp ngã trên mặt đất chết đi. Giết chết Ma Hạt sau, vốn coi là có thể thở một hơi, không ngờ sĩ quan bộ đội hướng Dịch Thiên báo cáo tin tức, có một cỗ trang bị lực lượng đang nhanh chóng hướng thôn đến, mà trong tình báo bày ra chính là giết người không chớp mắt sơ tặc, bởi vì trước đó có mấy người thôn trang đều gặp phải cả người lẫn vật không lưu bận rủi. Chương 83, kịch chiến đường sông sơ tặc. Dịch Thiên nghĩ nghĩ, nơi này sơn tặc cơ bản đều là đòi tiền không muốn sống, thậm chí ở đoạt địa bàn. Lại nhìn một chút giáo đường có như vậy thương binh, muốn chuyển di căn bản không đủ thời gian. Làm thế nào mới tốt? Hầm trú ẩn. Đúng, nơi đó tương đối an toàn, còn ẩn nấp. Dịch Thiên tìm đến Liêu Thanh Ý gì thương lượng đem tất cả thương binh đều chuyển rời đến hầm trú ẩn, sau đó lại mang một bộ phận tiến hành chuyển di, dù dỗ sơn tặc truy kích, dạng này thương binh ở hầm trú ẩn mới có thể an toàn vượt qua. Dạng này có thể chứ? Liêu Thanh Ý liề mở to hai mắt hỏi. Tin tưởng ta, nhất định không có vấn đề. Dịch Thiên khẳng định đáp lại nói. Ân, ta liền đi phân phó xuống dưới. Liêu Thanh Ý thì quay người tiến vào giáo đường, đem thương binh đều chuyển rời đến hầm trú ẩn bên trong tị nạn. Dịch Thiên cũng làm cho bộ đội người tiến hành hỗ trợ, đồng thời phân phó thiên binh cùng đại bộ phận binh sĩ lưu lại thủ vệ hầm trú ẩn an toàn, mà bản thân thì là dẫn đầu bộ phận vết thương nhẹ nhân viên, còn có bộ phận thôn dân tiến hành chuyển di hấp dẫn sơn tặc. Dịch Thiên ca ca, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Đúng rồi, Thiên ca, để cho chúng ta đi theo ngươi. Hắc hắc. Bản tử mấy người bọn hắn biết rõ hấp dẫn nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng không muốn ở lại nơi này ngồi đợi, bởi vì bọn hắn lúc đầu muốn đến Châu Phi, chính là vì nghiệm chứng thực lực. Phía trước đường nguy hiểm nữa bọn họ cũng nguyện xông vào một lần. Tốt, tổ chức nhân viên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dịch Thiên nghĩ nghĩ phân phó xuống dưới. Chuyển di đội ngũ rất nhanh chọn lựa xong, Dịch Thiên nhường chọn lựa 10 cái binh sĩ dẫn đầu thương binh cùng thôn dân, bắt đầu hướng về sau núi chuyển di, mà hắn và bản tử bọn họ lưu ở trong thôn phục kích sơn tặc, đem lực chú ý hấp dẫn đến bản thân. Sau một tiếng, nguyên bản ồn ào thôn trang đột nhiên biến an tĩnh lại, tất cả mọi người đều rời đi. Rầm rầm rầm, mấy chiếc xe tải gào thét tụ tập đến cửa thôn. Trên xe trên trăm sơn tặc, mặt lộ hung chỉ từ trên xe nhảy xuống, mỗi người trong tay đều bưng một thanh AK-47 ạ xuất phẩm, trong chốc lát nhao nhao xông vào thôn trang. Nhìn thấy một đầu lão hoàng lưu, lập tức nổ súng xạ kích. Cục cục. Đạn gào thét mà đi, bắn thủng lão hoàng lưu thân thể, trung điệp địa ngã trên mặt đất chết đi. Dịch Thiên ở ông nhắm, đem tất cả những thứ này thấy thanh thanh sở sở, sơn tặc thật đúng là không nhân tính, liền xuất sinh đều không dung tha. Còn có không ít sơn tặc cầm lấy bó đuốc bắt đầu đốt thôn dân phòng ở, không ít sơn tặc tụ tập ở giáo đường trước cửa, chuẩn bị muốn phá cửa xông vào trong giáo đường, điều tra phải chăng có người sống. Một cái sơn tặc tiểu đầu mục tổ chức 10 cái thủ hạ sau, chuẩn bị phá cửa vào giáo đường. Bành! Đá một cái bay ra ngoài giáo đường cửa gỗ. Bành! Tức khắc hỏa quang bay ra, mảnh đạn bay tán loạn, đánh trúng nguyên một đám sơn tặc, nháy mắt mất mạng ngã xuống đất. 10 cái sơn tặc bị Dịch Thiên dạy bản tử bọn họ bố trí xuống quỷ lôi nổ chết. A a a. Hà Thi Vận nhìn thấy hung ác sơn tặc chúng bản thân bố trí xuống quỷ lôi, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dịch Thiên nhìn xem cái này tiểu nha đầu, cười cười điểm nói ra, các ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều, nếu như về sau đối mặt chân chính cao thủ, cũng không thể dạng này, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở địch nhân súng ngắm phía dưới, hiểu chưa? A. Hà Thi Vận đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nghe quyền, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nội tâm cuồng hỉ. Bản tử cùng Lưu Lãng càng là cảm thấy thoải mái y y. Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hà Thi Vận vốn là người nhà đường trong đại học rất nhiều người truy giáo hoa, lại bây giờ bị hắn mang tới giết người như ngoé dòng binh con đường, Lưu Lãng cùng bản tử cũng là học giáo nhu thuận học sinh, cũng trở thành một tên chuẩn dòng binh, Dịch Thiên không biết đúng sai, chỉ mong về sau không muốn đoán trách bản thân liền tốt. Một cái khác sơn tặc đầu mục, nhìn thấy thủ hạ bị tắt chết, lập tức tụ tập càng nhiều thủ hạ, coi như đem toàn bộ thôn lật tới, cũng phải đem bố trí xuống quỷ lôi nhân bắt đến, đưa đến hắn ở trước mặt chết. Bình, một quả đạn từ nơi không xa đỉnh núi mang theo tử vong chi ý, gào thét mà đến, nháy mắt đánh nát tiểu đầu mục đầu, lập tức ngã trên mặt đất chết đi. Có tay bắn tỉa, có tay bắn tỉa. Cái khác sơn tặc nhao nhao rút sấp trên mặt đất lớn tiếng la hét. Tay bắn tỉa ở cái gì phương vị? Nhanh một chút tìm ra đến. Ở đâu? Hoang mang đám sơn tặc bốn phía nhìn quanh, muốn đem tay bắn tỉa tìm tới. Bản tử, đến lượt các ngươi. Dịch Thiên thông qua đối thoại kênh phân phó nói. Hắc hắc, thu đến. Bản tử cùng Lưu Lãng khoẹt miệng dơ lên đáp ý tiếu dung đáp. bọn họ bưng ạ sốt tử đột nhiên từ bí ẩn địa phương nhảy đi ra, hướng về phía kinh hoàng sơn tặc điên cuồng bắn phá. Cốc cốc. Đạn gào thét bắn thủng sơn tặc thân thể, dâng lên từng đoàn xương máu, còn không kịp phản ứng, nguyên một đám sơn tặc đứng xếp hàng đi gặp thượng đế. Chờ sơn tặc muốn tổ chức phản công thời điểm, bàn tử cùng Lưu Lãng như hư không tiêu thất một dạng. Thế mà không thấy, bởi vì bọn hắn lúc này đang nhanh chóng hướng thôn rút lui. Lần này đem chật vật sơn tặc triệt để làm phát bực. Ngoài thôn sơn tặc nhao nhao tụ tập, nhất định muốn đem những cái kia người cho bắt đến, sau đó băm cầm lấy đi cho heo ăn. Trên trăm sơn tặc một mảnh đèn kỵ xông vào thôn trang, tiến hành thám thức điều tra, hơn nữa còn liên tục không ngừng có trợ giúp tới sơn tặc. Lúc này ở hầm trú ẩn Liễu Thanh Y Liễu, nội tâm mười phần lo lắng Di Tiên, đứng ở đau nhức cửa động vị trí, hướng tiếng súng địa phương nhìn lại, cầu nguyện thượng đế, nhất định muốn phù hộ cái này nam nhân, không có hắn có lẽ bọn họ cơ hội được sơn tặc giết chết. Ngươi không cần lo lắng, những cái này sơn tặc không làm gì được hắn. Thiên binh nhìn ra Liễu Thanh Y Liễu lo lắng, an ủi địa nói ra. Liễu Thanh Y thì không nói chuyện, vẫn ở chỗ cũ thành tâm địa hướng lên trên đế cầu nguyện, phù hộ cái này nam nhân bình an vô sự. Là thời điểm đánh ra. Dịch Thiên ống nhắm chuẩn sơn tặc đầu nói ra. Là, trưởng quan. Bàn tử bọn họ nhao nhao đáp, sau đó nhanh chóng nổ súng xạ kích. Bình bình bình. Như mưa rơi đạn, bắn thủng sơn tặc thân thể, huyết nục văng tung tóe, mấy cái sơn tặc nháy mắt ngã xuống đất tử vong. Ở phía sau thôn, tay bắn tỉa ở phía sau thôn. Truy, nhất định muốn giết chết những cái kia ra hỏa. Giết chết tay bắn tỉa trùng điệp có thưởng. Trên trăm sơn tặc hô to địa hướng về sau thôn tiến lên, không ngừng mà bóp cò xạ kích. Cục cục. Đạn như bao tô chút xuống, đáng tiếc Dịch Thiên bọn họ sớm cũng đã rời đi xạ kích địa điểm, bắt đầu nhanh chóng chuyển đi, một bên xạ kích một bên hấp dẫn càng nhiều sơn tặc. Thiên ca, chúng ta có phải hay không đi sai địa phương? Lưu Lãng phát hiện cùng chuyển di tuyến đường hoàn toàn không giống, liền tò mò hỏi. Chúng ta không thể cùng thôn dân đi một con đường, nếu không dạng này sẽ hại chết bọn họ, những người kia quấn một vòng sau, liền sẽ đến hầm trú ẩn, cùng các ngươi huấn luyện viên hội hợp. Dịch Thiên giải thích điệu nói ra. Dịch Thiên ca ca, vậy chúng ta muốn đi nơi nào? Hà Thi vẫn hỏi. Nhìn thấy đầu này tiểu Hà hay không? Bàn tử bọn họ nhao nhao gật đầu. Chúng ta muốn dọc theo đường sông một đường đi, dạng này sơn tặc coi như đuổi theo đến, cũng không làm gì được chúng ta còn có thể đi trở về đến quân doanh, nhường người da đen kia đại úy tiếp viện chúng ta tiêu diệt những cái này sơn tặc. Dịch Thiên chỉ đường sông, bởi vì hắn nhìn qua địa đồ, đường sông hạ lưu chính là bọn họ đến địa phương. Chương 84, đầm cá sấu bản tử bọn họ đi theo thiên ca, hướng đường sông hạ lưu di động, Dịch Thiên ở xuôi theo trên đường, còn dạy bản tử bọn họ như thế nào tại đường sông tác chiến, phong phú bọn họ lên lần đường sông đối kháng sơn tặc tri thức, có lẽ có kinh nghiệm lần trước, đường sông tác chiến tri thức, bọn họ rất nhanh học xong. Theo dọc đường, thỉnh thoảng phục kích sơn tặc, còn bố trí xuống lực sát thương cực mạnh quỷ lôi, càng lợi dụng mảnh vụn thạch làm vũ khí giết người, hiếu thắng quỷ lôi lực sát thương. Thiên ca, ngươi nhìn sơn tặc cưỡi thuyền vỏ cao su. Lưu Lãng xem như quan sát viên, phát hiện hắc sát thuyền vỏ cao su đang nhanh chóng hướng đường sông hạ lưu sông xuống tới. Dịch Thiên quan sát một cái hoàn cảnh, sau đó nói ra, bố trí xuống quỷ lôi, tìm thêm một chút sắc bén phái thạch, nhường bọn họ đều rơi vào trong nước. Là, trưởng quan. Ban tử bọn họ lưu loát điệu tìm đến sắc bén phái thạch bố trí xuống quỷ lôi. Có thể có một cái vấn đề khốn nhiễu bọn họ. Đường sông có chừng 2-3 mét tả hữu độ rộng, mà sơn tặc đi trong nước, bọn họ bố trí xuống quỷ lôi ở đường sông bên cạnh, sơn tặc căn bản đụng phải quỷ lôi, lại thế nào dẫn bạo quỷ lôi, tạo thành lực sát thương đây. Chờ bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên thời điểm, Dịch Thiên từ đường sông bên cạnh tìm tới một cây dài nhỏ gậy gỗ, sau đó nói ra, nhìn xem không nên chớp mắt à. Đi tới bàn tử bọn họ bộ hạ quỷ lôi phía trước, đem căn kia dài nhỏ gậy gỗ đặt ở tế tuyến trung gian, sau đó đem mặt khác một bên luồn vào trong sông, lại dùng một khối đá ngăn trở gậy gỗ bị nước sông cuốn đi, bố trí xong sau, mệnh lệnh bàn tử bọn họ nhanh chóng tiến lên 100 mét, tìm so sánh lớn thạch đầu công sự che chắn, chờ lấy trò hay trình diễn. Dịch Thiên ca ca, hình dáng này làm được sao? Hà Thi vận lợi dụng ống nhắm, nhìn xem căn kia bị nước sông trùng kích lắc lư gậy gỗ nghi vấn nói ra. Đúng vậy a, một phần bạn bị nước sông cuốn đi làm sao bây giờ? Lưu Lãng cũng tò mò điểm hỏi. Hắc hắc, Thiên ca huy vũ, nhất định có thể thành công. Bàn tử đắc ý cười nói. Thảo. Lưu Lãng mắng một câu. Các ngươi đây là hoài nghi ta sao? Dịch Thiên có chút im lặng nói ra. Thiên ca, ta đó là sợ một phần bạn, bởi vì cái gọi là sống có khúc người có lúc nha. Lưu Lãng cũng không phải không tin, mà là lại lo lắng. Dịch Thiên bất đắc dĩ cười cười. Kẻ khác thất thủ có thể, nhưng hắn U Linh thất thủ, vậy liền tương đương với tử vong giáng lâm. Vẫn là bản tử tốt. Dịch Thiên cười cười, đối với Lưu Lãng cùng Hà Thi vẫn lo lắng, căn bản không coi là chuyện to tát gì, bởi vì những cái này lo lắng đều là bình thường. Dù sao loại này thủ pháp trên thế giới nhưng không có bao nhiêu người có thể bố trí được đi ra, trừ phi là còn lại binh vương long hổ bảng cái kia chín cái cao thủ. Tin Thiên ca, được vĩnh sinh. Bản tử là Dịch Thiên tuyệt đối danh hảo fan hâm mộ, vỗ Lưu Lãng bả vai lộ ra ngu ngơ địa thiếu dung. Lưu Lãng không nói chuyện, Hà Thi vận cũng không nói chuyện. Tất cả chờ lấy nhìn kết quả là tốt, bởi vì bọn hắn cũng muốn có thể thành công. Hai chiếc thuyền vỏ cao su nhanh chóng đuổi theo xuống tới. Mỗi chiếc thuyền trên đều ngồi 6 cái sơ tặc, chính đang không ngừng hô hào, nhanh, 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 nhanh. Lập tức liền đến Dịch Thiên bọn họ bố trí xuống đường sông quỷ lôi vị trí, thuyền vỏ cao su vẫn như cũ nhanh chóng tiến lên. Sơ tặc cũng nhìn thấy căn kia nhỏ bé gậy gỗ ở trên nước sông tung bay, không coi là chuyện to tát gì địa tiếp tục truy kích Dịch Thiên bọn họ, bởi vì bọn hắn đại bộ đội ngay ở đằng sau đi theo. Xông vào phía trước nhất thuyền vỏ cao su, đụng phải căn kia nhỏ bé gậy gỗ. Gậy gỗ khiêu động bị lôi tê tuyến. Làm.
lựu đạn dẫn châm rơi xuống đến trên mặt đất.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, hỏa quang ngập trời, cắt bay đá chạy. Từng khối sắc bén thạch đầu, như bắn phiến bay tứ tung, sát thuyền vỏ cao su thân bay qua.
Xoẹt!
Thuyền vỏ cao su nháy mắt bị thạch đầu mở ra một cái lỗ hổng lớn.
Xì xì xì.
Không khí nhanh chóng tiết lộ. Những cái kia sơn tặc bị bay tứ tung thạch đầu nện đến thất điên bắt đảo, căn bản không cách nào bận tâm phát hơi.
Xì xì xì.
Thuyền vỏ cao su không khí rất nhanh để lọ xong.
Bành bành bành.
Mười mấy sơn tặc nháy mắt rơi vào trong nước, nhao nhao biến thành nước súng, hỏa hồng máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ dòng sông, giống như dòng nham thạch đồng dạng, hướng về hạ lưu nhanh chóng lưu động. Sơn tặc coi là chỉ là rơi vào trong sông, cũng không có nguy hiểm tính mạng.
Sạc kích.
Chờ đợi lâu ngày dịch tiền, lập tức hạ xuống mệnh lệnh.
Cục cục.
Đạn gào thét mà đi, đánh trúng sơn tặc thân thể, nháy mắt đổ vào trong sông chết đi, thân thể nhanh chóng chìm vào trong nước, theo dòng sông hướng hạ du phiêu lưu mà xuống. Trong chốc lát, trong sông mười mấy sơn tặc toàn bộ bị tiêu diệt đi.
Thiên ca, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi người thủ pháp.
Kết thúc chiến đấu sau, Lưu Lãng đứng dậy tiểu tử, hướng Dịch Thiên túi đầu xin lỗi.
Không có việc gì, có hoài nghi là bình thường.
Dịch Thiên cũng không có trách cứ bọn họ, vỗ vỗ Lưu Lãng bả vai nói ra.
Dịch Thiên ca ca, ta.
Hà Thi vận đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cũng muốn hướng Dịch Thiên xin lỗi, nhưng bị Dịch Thiên ngăn cản nói ra, không có việc gì, các ngươi đều không muốn đặt ở trong lòng, các ngươi đều không có sai, không cần hướng ta xin lỗi.
Hà Thi vận cùng Lưu Lãng còn muốn nói thứ gì, nhưng lại bị Dịch Thiên cắt ngang điệu nói ra, đi nhanh lên đi, bằng không thì trời tối đều đi không được đến hạ lưu, đằng sau còn truy binh không ngừng đây.
Ôm lấy súng bắn tỉa, nhanh chóng hướng hạ du phương hướng chạy đi.
Hắc hắc, Thiên Thiên ca, được vinh sinh.
Bàn tử bưng hạ sột phẩm, cũng đuổi theo.
Hừ, đều tại ngươi, Lãng tử chờ trở về phố người Hoa, ta nhất định hảo hảo thu thập ngươi.
Hà Thi vận hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, sau đó cũng đuổi theo.
Lưu Lãng một mặt vô tội.
Đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Cũng không phải ta dẫn đầu trước tiên nói.
Nữ nhân liền là như thế không nói đạo lý.
Bất đắc dĩ Lưu Lãng, cũng chỉ có thể dưới lưng nỗi đoan nước này, sau đó đi theo.
Sắc trời dần dần tối xuống. Nhưng sơn tặc truy kích cũng không có bởi vì trời tối mà đình chỉ, mà là càng thêm điên cuồng mà ở phía sau truy kích, thề phải đem Dịch Thiên bọn họ sống sót hoặc là giết chết. Trung quanh một mảnh đen kịt, đối với đi sông con đường hết sức khó khăn. Dịch Thiên bọn họ không thể không thả chậm bước chân, nếu như tiếp tục toàn lực chạy, tùy thời đều có khả năng rơi vào trong sông. Hạ lưu dòng nước mặc dù chậm chạp, nhưng độ sâu lại tăng lên.
Thiên ca, làm sao rồi?
Lưu Lãng bọn họ cùng tốt nhất kỳ điệu hỏi.
Đúng rồi a, chúng ta xuyên qua nơi này, lại đi mười mấy cây số liền đến an toàn.
Hà Thi vận nhìn xem địa đồ nói ra.
Nơi này là một mảnh đầm lầy.
Dịch Thiên mười phần lo lắng nói ra.
Đúng rồi a, không phải liền là đầm lầy mà thôi, có cái gì lo lắng, ta đi trước một bước.
Lưu Lãng xem thường địa đang muốn bước vào đầm lầy, lại bị Dịch Thiên một thanh kéo trở về.
Thiên ca, đây là.
Lưu Lãng cùng Hà Thi vận đều rất hiếu kỳ nhìn xem Thiên ca cử động, vì cái gì không cho các nàng tiến vào đầm lầy đây.
Nguy hiểm, trời tối, chúng ta không thể đi đầm lầy.
Dịch Thiên thu hồi địa đồ, sau đó hướng về phía chung quanh quan sát địa hình, hy vọng có thể tìm tới một chỗ an toàn bí ẩn địa phương nghỉ ngơi một đêm.
Vì cái gì?
Lưu Lãng bọn họ càng thêm tò mò.
Hắc hắc, các ngươi ngốc nha, châu Phi khối này địa phương, đầm lầy chi địa, chính là đầm cá sấu, muốn bị tháo thành tăng khối, trở thành cá sấu bữa tối, các ngươi liền đi vào đi.
Bàn tử đắc ý cười nói ra.
Đầm cá sấu.
Lưu Lãng cùng Hà Thi vận kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên.
Chương 85, Tin Thiên ca, được vinh sinh.
Siêu.
Một đạo hoàng quang sông thẳng chân trời.
Đen kịt đường sông, nháy mắt bị chiếu lên sáng trưng.
Ở phía trước, đuổi theo giết chết bọn họ.
Những cái kia ra hỏa chạy không được,
bắt lấy hết thảy có thưởng.
Sơ tặc ở phía sau phát xạ một mai pháo sáng, phát hiện Dịch Thiên bọn họ chính đang đường sông bên cạnh bồi hồi không tiến lên, trên trăm sơn tặc lớn tiếng hô, ngày mai tăng nhanh tốc độ.
Nguy rồi.
Dịch Thiên nhìn xem trên bầu trời như tiểu thái dương pháo sáng, lo lắng nha.
Phía trước có đầm lầy đầm cá sấu, sau có hung ác sơn tặc truy kích, bên trái đường sông độ rộng dài đến 10 mấy mét, thủy sâu không lường được, phía bên phải vách núi treo leo, căn bản không thể vượt qua đi qua.
Dịch Thiên ca ca, làm sao bây giờ?
Hà Thi vận nhìn thấy sơn tặc càng ngày càng gần, mười phần gấp gáp hỏi.
Đi, vào đầm cá sấu.
Dịch Thiên cũng chỉ có thể mạo hiểm xông sáo đầm cá sấu, bằng không thì chỉ có thể ngồi chờ chết.
Thiên ca, thật muốn đi vào sao?
Bàn tử nghĩ đến những cái kia lanh huyết động vật, ăn thịt người không nhả xương cá sấu, hai chân phảng phất bị tràn vào vạn cân chỉ thủy, không cách nào xê dịch đi về phía trước.
Đi vào còn có một chút sinh cơ, không vào chỉ có một con đường chết.
Dịch Thiên hết sức nghiêm túc nói ra.
Lộc cộc.
Lưu Lãng nghe được lời này, đột nhiên nuốt nước bọt.
Hà Thi vận càng là nhìn xem nguy cơ tứ phía đầm lầy, bởi vì ở bên trong muốn đi nhanh, vậy căn bản không có khả năng, nhất định phải chậm rãi đi, bằng không thì không cẩn thận liền sẽ lâm vào vũng bùn.
Dịch Thiên có thể không cố được nhiều như vậy, đầu tiên ở phía trước, vì bản tử bọn họ mở đường, nhường bọn họ theo sát bước chân, không cần luận bọn, nếu không không phải chết ở cá sấu, liền chôn sống ở vũng bùn bên trong.
Siêu,
lại là một đạo hoàng quang bay vọt chân trời, tìm đen kịt đầm lầy, phản phất biến thành ban ngày.
Dịch Thiên thừa dịp địch nhân phát xạ pháo sáng, tăng tốc bước chân, con mắt như ương chuẩn nhìn chằm chằm xung quanh, chỉ cần có cái gì động tĩnh, lập tức nổ súng xạ kích.
Vài phút sau, sơ tặc nhao nhao đuổi tới đầm lầy bên cạnh,
lại một lần phát xạ pháo sáng, quan sát Dịch Thiên bọn họ ở địa phương nào.
Phát hiện bọn họ cũng đã tiến vào đầm lầy nội địa.
Sơn tặc đầu mục rất rõ ràng đầm lầy là có bao nhiêu nguy hiểm, lập tức phân phó thủ hạ đem pháo tôi khiến tới, hắn muốn kinh động cá sấu, nhường cá sấu trợ giúp bọn họ tiêu diệt mấy cái này ra hỏa.
Lão đại, pháo cối cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái thủ hạ hướng sơn tặc đầu mục báo cáo.
Tốt, phát xạ.
Đầu mục hạ xuống mệnh lệnh, sau đó lợi dụng kính viễn vọng quan sát Dịch Thiên bọn họ động tĩnh. Rầm rầm rầm. Hỏa lực không ngớt, hỏa quang nổi lên bốn phía, mảnh đạn bay tứ tung, đạn pháo đem đầm lầy nổ hố chúng không đủ, nước bùn nhấc lên mấy mét cao, cường đại bạo tạc lực, phảng phất đem toàn bộ đại địa đều giao động. Mẹ nó. Lưu Lãng quay đầu hướng về pháo kích sơn tặc lớn tiếng mắng. Nhưng hắn thanh âm bị tiếng pháo che mất. Nam xuống, nam xuống. Dịch Thiên bay đầu lại, hướng về phía Lưu Lãng lớn tiếng hô, ngươi có phải hay không muốn chết? Ánh mắt kia cũng không phải đang nói đùa, tiến vào đầm cá sấu, không thể nghi ngờ tương đương với một chân bước vào Diêm Vương điện. Lưu Lãng bị Thiên Ca thái độ hù dọa, lập tức hàng ở bùn đất. Bàn tử, ngươi thời khắc chú ý xung quanh, chỉ cần cảm giác có đồ vật tới gần, bất kể là cái gì, không muốn tiết kiệm đạn điên cuồng xạ kích, hiểu không? Dịch Thiên tranh thủ thời gian phân phó nói. Là, trưởng quan. Bàn tử lộc cộc nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn chăm chú xung quanh. Một đôi tràn ngập sát khí con mắt, giáng qua ống nhắm, tê hình nhắm chuẩn dây, khóa được một cái sơn tặc, Dịch Thiên mảy may không do dự địa bắc cỏ. Bình. Đạn xuyên qua tiếng tháo, đánh trúng sơn tặc thân thể, máu tươi bắn ra, lập tức ngã trên mặt đất chết đi. Mẹ nó. Sơn tặc đầu mục kinh hô, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải hắn lợi dụng thạch đầu điểm hộ, có lẽ chúng đạn không phải thủ hạ, mà là bản thân. Tiếp tục phát xạ đạn tháo, nổ chết những cái kia vương bắt đạn. Sơn tặc đầu mục tiếp tục hạ xuống mệnh lệnh mà quát. Bình. Lại là một quả đạn, trực tiếp đánh trúng sơn tặc đầu mục điểm hộ thạch đầu, bột phấn dần vào sơn tặc đầu mục con mắt, lần này hoàn toàn bị dọa đến hai chân sủi lơ ngồi trên mặt đất. Xạ kích hoàn tất Dịch Thiên, ôm lấy súng bắn tỉa thời điểm, lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn cảm giác giống như có cái gì đồ vật ở tới gần. Cá sấu. Ban tử, 9 điểm phương hướng, nổ súng xạ kích. Dịch Thiên phát hiện một đầu dài mười mấy mét cá sấu, đang chậm rãi hướng về bọn họ bò tới. Thu đến. Ban tử quay họng súng lại, nổ súng xạ kích. Cộc cộc. Đạn gào thét hướng về cá sấu bay đi. Phốc phốc phốc. Đạn đánh trúng cá sấu cứng rắn thân giáp, tóe lên thịt mạt bay tứ tung, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh chết cá sấu, kịch liệt đau nhức triệt để chọc giận cá sấu, nhanh chóng hướng về Dịch Thiên bọn họ tiến công đi qua. Dịch Thiên ghé vào trong nước bùn, nhanh chóng bóc cỏ. Bình bình. Hai quả đạn gào thét mà đi, đánh trúng vào cá sấu hai con mắt. Con mắt bị đánh mù cá sấu, hô hô trực tiếp đem, nháy mắt mất đi công kích năng lực, chỉ có thể đứng ở nguyên địa mặc người chém giết. Hô, nguy hiểm thật, con mẹ nó. Bà tử nhìn thấy cá sấu đánh mất công kích năng lực, thở dài một hơi, lấy tay đi lau sạch trên trán che kín mồ hôi, hắc hắc, tin Thiên Ca, được vinh sinh. Bà tử, không thể có buông lỏng, muốn nhắc lên 12 phần tinh thần, lãng tử ngươi và thi vận thời khắc quan sát sơn tặc động tĩnh. Dịch Thiên ôm lấy súng bắn tỉa, đi đến cá sấu bên cạnh nhìn thoáng qua, máu tươi nhiễm đỏ mảng lớn thủy đàm, chung quanh càng là tràn ngập huyết tinh vị đạo, cái này càng thêm nguy hiểm, cá sấu thủy càng thêm hung ác. Cao mày lấy, Dịch Thiên tiếp tục ở phía trước mở đường, muốn dẫn đầu bản tử bọn họ đi ra đầm cá sấu. Dịch Thiên ca ca, sơn tặc giống như vọt vào ao đầm. Hà Thi vận ống nhắm, phát hiện 10 cái sơn tặc, bưng á cờ ạ xuân phần, vọt vào trong vùng đầm lầy truy kích bọn họ, dạng này bọn họ càng thêm nguy hiểm. Chúng chiêu sao? Kỳ thật vừa mới Dịch Thiên có cơ hội ám sát sơn tặc đầu mục, nhưng hắn cũng không có, mà là nghĩ biện pháp đi chọc giận cái kia ra hỏa, nhường sơn tặc đầu mục phái thủ hạ tiến vào đầm cá sấu, như vậy tiến vào đầm lấy sơn tặc, liền sẽ giúp bọn họ chia sẻ bộ phận cá sấu lực chú ý, sau đó đáp, không có việc gì, quan sát bọn họ cử động, nhớ kỹ nhất định là muốn ở dưới bất đắc dĩ, mới có thể mở thương sạc kích, hiểu chưa? A. Hà Thi vận há to miệng, không minh bạch vì cái gì. Tin Thiên Ca, được vĩnh sinh. Ban tử ở một bên nói ra. Thử, định hót. Hà Thi vận lật một cái lên mắt, tất nhiên Dịch Thiên ca ca nói như vậy, nàng cũng không đi hỏi vì cái gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát sơn tặc động tĩnh. Dịch Thiên lợi dụng từ đường sông bên cạnh, cầm tiến đến gậy gỗ, vừa đi một bên thăm dò phía trước đường phải chăng có thể đi. Đi mười mấy mét sau, Dịch Thiên nằm dưới mặt đất, hướng bàn tử bọn họ phát ra tín hiệu, nhường bọn họ cùng đi lên, mà hắn cũng đang ống nhắm, phát hiện sơn tặc đuổi rất sát. Bất quá ngay ở cự ly sơn tặc vài mét rung động, Dịch Thiên điều khiển tinh vi một cái ống nhắm, khóe miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, nhìn đến hắn mưu kế được như ý mấy đầu cá sấu, chính đang chậm rãi tới gần sơn tặc, sau đó nhanh chóng mở ra buồn máu miệng lớn cắn xé. A. Một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, một cái sơn tặc chặn ngang bị cá sấu cắn thành hai đoạn. Chương 86, giả mạo duy hòa nhân viên chân trời dần dần nổi lên thịt cá bụng. Nắng sớm chậm rãi xé nát đêm tối. Ở trong lao đầm, giáng qua một ban đêm Dịch Thiên bọn họ, nâng mỏi mệnh thân thể, chật vật đi ra nguy hiểm đầm lầy chi địa. Lúc này rất muốn có một cái giường, để cho ta ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Lưu Lãng nằm trên mặt đất, nâng cao nhìn qua thiên không, mười phần khát vọng nói ra. Hắc hắc, cho ngươi một bộ quan tài, ngươi còn có thể vĩnh viễn bất tỉnh đây. Bàn tử trực tiếp nói ra. Thảo, bàn tử, ngươi muốn thế nào? Chớ chú ta chết sao? Lưu Lãng đối bàn tử triệt để bó tay rồi, gia hỏa này càng ngày càng ít mà nói, nói chuyện cũng càng ngày cho người hận không thể nhảy dựng lên đánh hắn một trận. Đúng rồi a, bàn tử, để cho chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Hà Thi vận điếu mỹ gương mặt bên trên dính đầy bùn đất, cũng nằm ở trên địa cỡ nào nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Bàn tử không có chớ chú, sơn tặc lập tức liền đuổi theo đến. Dịch Thiên nhìn xem mệt mỏi là Lưu Lãng bọn họ, kỳ thật hắn cũng rất mệt mỏi rất mệt, nhưng chiến đấu còn không có kết thúc, hắn liền không thể nhắm mắt lại an tĩnh nằm xuống. Nếu như các ngươi nghĩ vĩnh viễn bất tỉnh, liền tiếp tục nằm a. Bàn tử, chúng ta đi. Nhảy ra đầm lầy, ôm lấy súng bắn tỉa, cũng không quay đầu lại mang theo bàn tử đi. Dịch Thiên cũng sẽ không nuông chiều bọn họ, bởi vì loại này chiến đấu trình độ là nhất định phải đi qua mới có thể trưởng thành. Cỏ.
Lưu Lãng nghe được tiên ca mà nói, tranh thủ thời gian từ dưới đất nhảy dựng lên, khiêng Hạ Sột Phân liền đuổi theo. Hà Thi Vận nhìn xem yên lặng chung quanh, nuốt nước bằng hồ, Dịch Thiên ca ca, không muốn đi nhanh như vậy, chờ ta. Xanh Nhạt hai tay ôm lấy súng bắn tỉa, cũng đuổi theo. Sơn Tặc vẫn ở chỗ cũ sau lưng, theo đuổi không bỏ, bởi vì bọn hắn lão đại tối hôm qua bị Dịch Thiên một thương đả thương, đồng thời hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định muốn đánh giết mấy người này, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới. Lại chạy một giờ tả hữu, Dịch Thiên bọn họ rốt cục nhìn thấy nhà dân. Thế nhưng là nơi này chịu đủ chiến hỏa tẩy lễ, biến tàn phá không chịu nổi. Trên mặt đất càng là lưu lại vô số hố trũng, tường đất phía trên càng là thương lỗ đầy hàng, đổ nát thê lương, có chút phòng ở bị đốt thành đen kịt than tuổi, nhìn chung quanh toàn bộ thôn trang, thế mà một cái người sống cũng không nhìn thấy. Dịch Thiên ca ca, nơi này thật thê thảm a. Hà Thi Vận nữ nhân đồng tình tâm, lại tràn lan, dù sao nàng từ nhỏ sinh hoạt ở an nhàn, không có chiến hỏa, tỉnh lại liền có thể nhìn thấy sáng sớm thái dương thế giới. Mà ở trong đó mọi người, không cách nào nhất định có thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Đi thôi, nơi này thôn dân cũng đã rút đi. Đối với loại tình huống này, Dịch Thiên thường thấy, ở châu Phi đại lục bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy chiến hỏa bay tán loạn, thây nang khắp đồng, trước kia hắn càng là từ đống người chết bên trong bò ra đến. Xuyên qua không người thôn trang, tiến nhập đến một cái khác thôn trang. Thưa thất thôn dân, nhìn thấy có người toàn bộ trang bị tiến vào thôn trang, bị dọa đến hoang mang buông xuống trong tay công tác, sau đó ôm lấy tiểu hài, liền vọt vào phòng, cũng giữ cửa đóng lại, lợi dụng đầu gỗ đỉnh lấy, trong mắt bọn hắn, những người này nhất định là tới bắt Tráng Đinh, cho nên bọn họ sợ hãi, lo lắng nhà mình hài tử bị bắt đi. Lúc này, 7-8 cái tuổi già thôn dân, cầm trong tay xẻng sắt, xiên sắt, dao phay bỏ ra, đồng thời hung ác hướng về phía Dịch Thiên bọn họ quát, đi, các ngươi nếu ngươi không đi, cùng các ngươi liều mạng, chúng ta hải tử đã bị các ngươi cướp đi, còn muốn thế nào? Muốn chúng ta những cái này lão già không sao? Nghe được lời này, Dịch Thiên bọn họ một trận đau xót, nhưng lại không có ngăn cản châu Phi đại lục bên trên, loại này phổ biến tình huống. Đi, cút nhanh lên, rời đi chúng ta thôn. Tuổi già thôn dân, cầm trong tay vũ khí từng bước một hướng về Dịch Thiên bọn họ đi tới. Bao định hẳn phải chết quyết tâm, muốn bần mạng già cũng phải bảo vệ tốt trong thôn hải tử. Ô ô ô. Hà Thi Vận nhìn thấy những cái này, coi là chỉ có kịch truyền hình có thể nhìn thấy, không nghĩ đến hiện thực thế giới, cho mình gặp, nước mắt rầm rầm từ trong mắt tuôn ra. Dịch Thiên nhìn thoáng qua, cũng không ngăn cản Hà Thi Vận, mà là nhìn xem thôn dân giải thích nói, các vị đại thúc, chúng ta không phải tới bắt Tráng Đinh, chúng ta là đến bảo hộ các người, bởi vì đằng sau có đại lượng sơn tặc muốn cướp sạch thôn trang, chúng ta là duy hòa nhân viên. Duy hòa nhân viên. Một cái lâu năm thôn dân, đánh giá Dịch Thiên trên người cách ăn mặc. Đúng rồi, chúng ta là duy hòa nhân viên. Dịch Thiên kiên định nói ra. Hắc hắc, Thiên ca, chúng ta lúc nào trở thành duy hòa nhân viên a? Ban tử khoe miệng lộ ra một tia gian trá tiếu dung nói ra. Lan. Dịch Thiên trợn trắng mắt, gia hỏa này loại thời điểm này còn có tâm tình nói đùa, giống như bóp chết cái này chết ban tử. Các ngươi làm sao trên người một cái duy hòa tiêu chí cũng không có a? Thôn dân đưa ra nghi vấn điệu nói ra, các ngươi nhất định là giả, ngấp lại lừa gạt chúng ta. Nhìn đến những cái này thôn dân, cũng không có ngấp đến, Dịch Thiên nói cái gì bọn họ liền tin cái gì. Sau đó chỉ có thể cùng bọn hắn giải thích địa nói ra, đại thúc đại thẩm, bởi vì thôn chúng ta không thuộc về bảo hộ phạm vi, hơn nữa trang bị lực lượng rất nhiều, chúng ta duy hòa nhân viên không muốn tham dự nơi này sự tình, nhưng chúng ta có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn. Chúng ta thu đến tình báo có một cỗ sơn tặc rất nhanh liền đến cửa thôn, không tin các ngươi có thể là một người đến phía trước trên sườn núi xem xét một phen. Những cái kia sơn tặc là truy các ngươi a? Thôn dân lại đưa ra nghi vấn. Bà tử ở một bên bưng bít lấy miệng, ở nơi đó cười trộm lấy, bởi vì sơn tặc đúng là truy bọn họ, vì đào mệnh mới có thể trốn đến trong thôn. Đại thúc đại thẩm, các ngươi muốn tin tưởng chúng ta, nếu như chúng ta thực sự là tới bắt Tráng Đinh, chúng ta mấy người cũng bắt không được nha. Dịch Thiên đá một cước bàn tử, sau đó bất đắc dĩ tiếp tục giải thích nói dối. Mấy cái tuổi già thôn dân liên tục điệu đánh giá Dịch Thiên bọn họ, sau đó châu đầu ghé thai thương lượng, muốn hay không tin tưởng trước mắt mấy người này mà nói. Không cần chúng ta đi, chúng ta nơi đó đã có người. Thôn dân đáp lại điệu nói ra, sau đó thổi huýt sáo một tiếng. Trong chốc lát, một cái tuổi trẻ thôn dân từ ngoài thôn vội và chạy vào. Ano, những người này nói dốc núi một bên khác, lại mấy chục sơn tặc muốn tới, ngươi có thể nhìn thấy sơn tặc. Một cái rất tuổi già thôn dân hướng về phía tuổi trẻ Ano hỏi. Là, thôn trưởng ra ra, có mấy chục sơn tặc đang nhanh chóng hướng thôn chúng ta tới. Ano đáp lại thôn trưởng nói ra. Tốt, ta đã biết, ngươi xuống dưới phân phó thôn dân, nhường bọn họ tranh thủ thời gian chuyển di dấu đi, ta muốn cùng những người này nói lại. Thôn trưởng phân phó điện nói ra. Là, thôn trưởng ra ra. Ano lấy được thôn trưởng phân phó sau, trực tiếp đi thông chi tất cả các nhà, khẩn cấp tránh né sơn tặc vào thôn. Năm lão thôn trưởng đem trong tay xẻng sắt giao cho bên cạnh thôn dân sau, hướng về Dịch Thiên đi tới nói ra, người trẻ tuổi, sơn tặc là các ngươi treo chọc tới, các ngươi muốn biện pháp giải quyết mới có thể bảo trụ chúng ta còn sót lại 120 cái thôn dân nha. 120 cái thôn dân. Dịch Thiên nhìn xem lớn như vậy thôn trang, làm sao sẽ ít như vậy người đâu.